Chương 58, cũng tế đại trận Nam Cung Vân nói như vậy cũng không phải thật muốn để cho Ôn Tình cả một đời nhớ tên của hắn. Chẳng qua là cảm thấy như là đã là bằng hữu rồi, như vậy thì hẳn là nói cho chính nàng danh tự, cái này vốn là một chuyện rất bình thường. Nhưng mà, Ôn Tình lại không nghĩ như thế, bởi vì cái này có thể sẽ thay đổi nàng cả đời nam nhân, nếu như mình liền tên của hắn cũng không biết, lúc đó gọi nàng tiếc nuối suốt đời. Bây giờ nghe Nam Cung Vân chính mình nói đi ra, Ôn Tình vẫn là rất vui vẻ, nàng cũng không biết vì sao, cùng Nam Cung Vân nói chuyện lâu rồi, nàng tâm tình nặng nề cũng thư hoãn rất nhiều. Ngay sau đó, Ôn Tình lau đi nước mắt trên gò má, lộ ra nụ cười sảng lạn. "Vân đại ca, ta có thể kêu như vậy ngươi sao?" "Đương nhiên có thể. Ta quyết định, ta muốn giúp ngươi, ta sẽ trong bóng tối thông tri Ôn gia, để bọn hắn hiệp trợ hạ gia hành động. Đương nhiên, tại ngươi nơi này hết thảy đều còn không có kết quả phía trước, ta sẽ không tiết lộ cho bọn hắn bất luận cái gì bí mật, nhưng mà ta tin tưởng, gia gia là sẽ nghe sắp xếp của ta." Ôn Tình lâu dài tại Vạn Tượng môn tiếp nhận đủ loại điều tra tập luyện, tự nhiên tâm tư càng thêm trầm ổn. Nàng dạng này dự định quả thật có thể đến giúp Nam Cung Vân, bởi vì đối kháng Vạn Tượng môn nhiều một phần lực lượng, cũng liền nhiều một phần phần thắng. Nếu như có thể dạng này, vậy thì quá tốt rồi, chỉ là ngươi cũng muốn làm tâm. Ta lo lắng đến lúc đó Ngô Thiên Dũng nói không chắc còn có thủ đoạn khác. Ừm, ta sẽ cẩn thận, vậy ta đây liền nghĩ biện pháp cùng Ôn gia liên hệ. Nam Cung Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Ôn Tình rời đi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, phụ thành chủ liền phái Lôi Hổ tới yểm nguyện các tỉnh Nam Cung Vân tiến đến. Sắp tới trạm vào tối, Ngô Thiên Dung cùng Ngô lão tam mang cùng Nam Cung Vân ba người tới phủ thành chủ phía sau một gian cũ nát khố phòng phía trước. Nơi này nguyên bản chất đống ở trong sân cái gì cũng bị quét dọn trống không, cả viện dài rộng có vài chục trượng, mà bây quanh viện từ bên ngoài trăm trượng ghim lên một vòng tường rào thật cao. Cho dù đối với người tu hành mà nói, tu người nhảy lên liền có thể dễ dàng ra vào, nhưng đối với người bình thường mà nói, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Thú hồ, Ngô lão tam sở dĩ đem nơi này vây lại, chính là vì che giấu hai mắt người, cùng với sớm ở đây bố trí tế đàn, mà bốn là ở tại ngoài tường cư người, đều sớm bị hắn cưỡng chế rời đi. Quả nhiên, làm Nam Cung Vân ba người tới trong sân thời điểm, tại dưới chân bọn hắn Nam Cung Vân mơ hồ cảm ứng được có một cô yêu đất hồn lực ba động. Nam Cung Vân lập tức phản ứng, đây chính là Ngô Thiên Dũng chỗ bố thiết tế đàn pháp trận. Hắn đối với trận đạo cũng không xa lạ gì, bởi vì từ nhỏ chịu Hỏa đại nhân dạy bảo, liên quan tới trận pháp hắn vẫn biết một chút. Nam Cung Vân cảm giác rõ ràng đến, dưới chân mình cái này cũng tế pháp trận dựa theo cấp bậc, tối đa cũng chỉ có thể coi là sơ quy môn tính. Bởi vì, cái này đạo pháp trận trận nhãn, trận văn cùng với trận cơ đều thứ phẩm không chịu nổi, hoàn toàn chưa nói tới tinh tế, thậm chí đều không đầy đủ, nhiều chỗ trận văn đều có rối loạn không nói, trận nhãn vị trí đều bãi dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Nam Cung Vân cẩn thận cảm thụ một chút trong sân cúng tế pháp trận, tiếp đó thu hồi hồn lực nhận biết. Lúc này, Ngô Thiên Dũng lại ngạc nhiên phát hiện, hắn chỗ bố thiết cúng tế pháp trận lại bị Nam Cung Vân hồn lực dẫn động. Tất cả pháp trận trận văn trong khoảnh khắc toàn bộ phát ra nhỏ bé ánh sáng đường vân trong lúc đó lẫn nhau lưu động chuyển đổi, phản phất truyền thâu lấy một loại nào đó tin tức đồng dạng. Cái này không khỏi làm cho Ngô Thiên Dũng rất là giật mình. Bộ này cúng tế trận pháp là hắn theo sư phụ Vạn Chấn Tiên truyền cho hắn tác hồn công pháp bên trong biến hóa ra. Mà lại, cái này 15 năm đến, hắn cũng từng nhiều lần hướng sư phó hỏi qua ở trong đó vấn đề, thậm chí, Vạn Chấn Tiên cũng tự mình trợ giúp Ngô Thiên Dũng ưu hóa cùng hoàn thiện trận văn. Nhưng mà, thẳng đến gần nhất những năm này, bộ này trận pháp mới hướng tới hoàn thiện, có khả năng tại đêm trăng tròn mượn nhờ huyền âm chi lực kích hoạt, duy trì liên tục một khắc thời gian. Cũng chính là nguyên nhân này, Ngô Thiên Dũng mới như này kín đáo sắp xếp tất cả những thứ này, lấy liền hắn có thể tại pháp trận kích hoạt trong chốc lát bên trong, hoàn thành hắn tất cả tác hồn ngưng tụ quá trình. Chỉ là, tại Ngô Thiên Dũng trong nhận thức biết, hắn cái này pháp trận có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa, tụ tập tinh hoa của Nhật Nguyệt tạo thành, người bình thường đừng nói là có thể cùng trận pháp sinh ra cảm ứng, liền trận pháp tồn tại cũng không có từ thăm dò. Hắn thần tình kinh dị nhìn lấy Nam Cung Vân, không hiểu hỏi: "Vân huynh đệ, ngươi có khả năng cảm ứng được ta chỗ bố thiết cúng tế pháp trận?" Nam Cung Vân tự nhiên cũng phát giác hành động mới vừa rồi của mình xác thực đưa tới trận văn phát ra ánh sáng, có thể là bởi vì hắn vốn là quen thuộc trận đạo, lại thêm loại trận pháp cấp thấp này quá mức thô ráp, kích hoạt hoàn toàn không có khó khăn, đến mức hắn tại trong lúc lơ đãng liền xúc động trận văn. Ngay sau đó, Nam Cung Vân vừa cười vừa nói: "Ta tại Đông Hoang thời điểm đối trận đạo cũng có chút nghiên cứu, là lấy vừa rồi không tự chủ được kích phát trận văn mạch kín, chỉ là huynh đệ ta có đôi lời không biết có nên nói hay không." Lô Thiên Dũng vừa nghe thì ra là thế, lại nghĩ lại, Nguyên Hồn Đại Lục nếu bản về đối trận đạo nghiên cứu và tu luyện, thuộc về Đông Hoang bao là nhất tinh hâm. Bởi vì, Đông Hoang nữ quân Độc Cô Tuyết chính là đại lục ở bên trên mạnh nhất trận đạo đại sư, vì lẽ đó, hắn đối với Nam Cung Vân mà nói cũng là cảm thấy yêu kỳ. Ngay sau đó vừa cười vừa nói: "Vân huynh đệ mời nói. Thành chủ ngươi cái này cũng tế đại trận trận văn có thiếu sót thật lớn, mà lại trận nhãn cũng không có ở đây, như vậy pháp trận chỗ có thể phát huy ra được uy lực, không đủ nguyên bản đại trận 1/3. Nam Cung Vân phát hiện Ngô Thiên Dũng cùng Ngô lão tam một mặt kính ngưỡng bộ dáng tại nghiêm túc lắng nghe, hắn cũng là lai kình, thế là liền tiếp lấy địa chuyện: "Thành chủ, chắc hẳn ngươi vì bộ này trận pháp hao tốn số lớn tâm huyết, cái này tất cả đại trận 1.361 đầu trận văn, mỗi một đầu trận văn tạo thành thời gian đều không giống nhau, nếu ta đoán không lầm, ngươi bộ này trận pháp từ bắt đầu vẽ đến bây giờ, chí ít dùng thời gian 15 năm." Ngô Thiên Dũng vừa nghe trong lòng nghiêm nghị, cái này Vân Diệt Thiên trận đạo tu vi thậm chí so sư tôn Vạn Chấn Thiên còn muốn tinh thâm, bởi vì coi như là sư phó cũng không cách nào tại đây trong nháy mắt liền đánh giá ra trận văn số lượng. Vân Diệt Thiên nói không sai, bởi vì cái này 1.361 nói trận văn đúng là hắn cái này 15 năm tới cùng sư phó một lần lại một lần sửa chữa cùng hoàn thiện, cuối cùng mới hình thành. Mà cái này Vân Diệt Thiên lại trong nháy mắt liền cảm giác được tất cả trận văn, thậm chí, hắn còn xác định, pháp trận này lúc luyện chế ở giữa vừa vặn là dùng thời gian 15 năm. Tất cả những thứ này đều làm Ngô Thiên Dũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn càng ngày càng cảm thấy, Vân Diệt Thiên chính là thượng thiên trợ hắn khôi phục tu vi mệnh bên trong người. Vì lẽ đó, hắn nhất định muốn bắt lấy cái này ngàn năm một thừa kỳ ngộ, một lần nữa trở lại tu hành thế giới. Lúc này liền thấy Ngô lão tam mừng rỡ nói: "Vân huynh đệ quả nhiên là cao nhân, trước đây ta còn chỉ làm huynh đệ ngươi là khó gặp tu hành thiên tài, không nghĩ tới huynh đệ ngươi chính là một cái trận đạo kỳ tài a, ta vạn tượng môn đến huynh đệ ngươi tương trợ, nhất thống Tây vực căn bản không cần tốn nhiều sức." Ngô Thiên Dũng cũng nói theo: "Đúng vậy à, Vân huynh đệ, ta cái này pháp trận đích thật là hao tốn 15 năm tâm huyết, cùng sư phó chuyên tâm nghiên cứu chế tạo mà thành, mặc dù không nói được tinh thâm hùng vĩ, nhưng cũng coi là tinh diệu xuất chúng, không biết Vân huynh đệ ngươi vừa rồi nói liên quan tới pháp trận này vấn đề đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Ha ha, quá khen. Huynh đệ ta chỉ là đối với trận này nói có biết một hai, chưa nói tới tinh thông, lại không dám khi cái này trận đạo kỳ tài danh xưng." Nam Cung Vân ngoài miệng khiêm tốn khách sáo, trong lòng lại đem Ngô Thiên Dũng mắng máu chó phun đầy đầu. "Hưởng cho các ngươi còn hoa 15 năm công phu, trận này mắt đều bãi lật ra, còn ở lại chỗ này chẳng biết xấu hổ nói cái này pháp trận lợi hại cỡ nào tinh diệu." Nhưng mà, trông thấy Ngô Thiên Dũng đối với hắn cái này phá trận đắc chí, Nam Cung Vân cũng không tốt nói thẳng, chỉ là, đột nhiên, một đạo linh quang tự trong đầu hắn thoáng qua. "Có lẽ ta có thể tại hắn trên trận pháp này làm chút tay chân." Nam Cung Vân nghĩ tới đây tầm, mừng thầm trong lòng, vốn đang chuẩn bị buổi tối tìm đúng thời cơ động thủ cứu người đây. Nhưng mà, trước mắt lại có cơ hội tốt lớn như vậy, có thể không cần tốn nhiều sức liền diện trừ bọn hắn, vậy vì sao không sử dụng đây? Suy cho cùng, có thể sử dụng đầu óc giải quyết sự tình, có thể sau đó lại dùng tay bổ đao. Ngay sau đó, Nam Cung Vân giả bộ lo lắng nhìn lấy Ngô Thiên Dũng nói: "Thành chủ, ngươi trận pháp này mặc dù tinh diệu vô song, nhưng mà, trong đó có mấy đầu trận văn có lẽ còn có thể điều chỉnh lại một chút, bởi vì, nếu như điều chỉnh qua cái này mấy đạo trận văn sau đó, trận pháp mỗi lần kích hoạt kéo dài thời gian liền sẽ kéo dài dài hơn một lần." "A." Ngô Thiên Dũng cùng Ngô lão tam miệng đồng thanh hét lên kinh ngạc, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, bộ này theo bọn hắn nghĩ đã không gì sánh được tinh diệu đại trận, duy nhất chỗ thiếu hụt chính là kích hoạt sau đó thời gian kéo dài chỉ có một khắc vấn đề. Nếu như chỉ thông qua điều chỉnh mấy đạo trận văn, liền có thể làm cho đại trận thời gian kéo dài tăng dài hơn một lần, đó đúng là kinh khủng bực nào. Bởi vì, trăng tròn dạng huyền âm chi khí nồng nặc nhất thời gian chỉ có nửa canh giờ, tại đây trong vòng nửa canh giờ, ngưng luyện mệnh hồn là xác suất thành công cao nhất thời đoạn. Nhưng mà hắn đại trận lại chỉ có thể duy trì liên tục một khắc thời gian, dạng này hắn nhất định phải vào giờ khắc này thời gian bên trong hoàn thành bóc ra 99 người mệnh hồn, đồng thời dung hợp ngưng luyện hai chuyện này. Nhưng mà, linh hồn bóc ra phi thường lãng phí thời gian, căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, cái này cũng là khốn nhiều Ngô Thiên Dũng nhiều năm nan đề. Thẳng đến gần nhất 2 năm này, Ngô Thiên Dũng mới đã nghĩ ra hiện đem 99 người mệnh hồn phong ấn, để cho ở vào tùy thời có thể bị điều động trạng thái. Tiếp đó đem tất cả người tập trung đến một khối, chờ kích hoạt đại trận trong nháy mắt, từ Ngô lão tam từ bên cạnh hiệp trợ, đem mạng của tất cả mọi người hồn tập trung truyền cho Ngô Thiên Dũng, dạng này miễn cưỡng tại một khắc bên trong có thể thực hiện. Nhưng là bây giờ, Vân Diệt Thiên lại nói hắn có khả năng đem đại trận duy trì liên tục ở giữa kéo dài đến 2 khắc, cái này không thể nghi ngờ làm cho Ngô Thiên Dũng mừng rỡ như điên. Hắn vội vàng đi tới Nam Cung Vân trước mặt, kích động nói: "Vân huynh đệ, nếu quả thật có biện pháp có khả năng thông qua sửa chữa trận văn mà kéo dài dài hơn một lần thời gian kéo dài, vậy ta Ngô Thiên Dũng hẳn muốn ghi khắc Vân huynh đệ đại ân đại đức của ngươi, ngày khác ngươi bên trên Vạn Tượng Sơn, ta sẽ dốc toàn lực hướng sư tôn tiến cử ngươi tố nhập cửa thân truyền đệ tử." "Ha ha, thành chủ khách khí, huynh đệ ta tự nhiên vì thành chủ tận tâm tận lực, chỉ là sửa chữa mấy đạo trận văn mà thôi, không đáng nhắc đến, ta cái này độc thủ, không cần một canh giờ liền có thể sửa chữa hoàn thành, thỉnh thành chủ cùng Ngô đại ca làm sơ chờ đợi." Ngô Thiên Dũng cùng Ngô lão tam nhìn thấy Vân Diệt Thiên như này tận tâm tận lực, lập tức tâm hoa nộ phóng, vui vô cùng, hai người liền lập tức rời đi đại trận để Vân Diệt Thiên có khả năng mau chóng bắt đầu điều chỉnh trận văn. Mà trong trận Nam Cung Vân lúc này trong lòng nhưng cũng dị thường cẩn thận, hắn đương nhiên sẽ không thật sự giúp Ngô Thiên Dũng tăng cường cái này cũng tế đại trận uy lực, chỉ là hơi vi điều chỉnh dưới trận nhãn vị trí. Trước tiên hù dọa Ngô Thiên Dũng lại nói, ngoài trận Ngô Thiên Dũng tại Nam Cung Vân trong bóng tối di động trận nhãn vị trí sau đó, cảm giác rõ ràng đến đại trận hồn lực ba động tăng cường mấy lần, lập tức mừng rỡ trong lòng. Xem ra cái này Vân Diệt Thiên quả nhiên là tinh thông trận đạo, hắn lúc này đối với bản thân có thể khôi phục tu vi tràn đầy lòng tin. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 59, giờ tí 3 khắc màn đêm buông xuống, trăng tròn treo cao. Khoảng cách bây giờ dạ huyền âm chi khí nồng nặc nhất giờ tí đã không đến 2 giờ. Nam Cung Vân vẫn như cũ tính tọa tại cúng tế chính giữa trận pháp, nhưng thấy trên người hắn mơ hồ lộ ra mấy chục đạo huyền lực sợi tơ, kết nối lấy thân thể của hắn cùng trên mặt đất lúc sáng lúc tối pháp trận trận văn. Từng đạo ánh sáng trận văn đồ án tại Nam Cung Vân huyền lực điều khiển, tạo thành mấy trăm tầng hình cái vòng vòng sáng, tự chính giữa trận pháp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn phân bố mở ra. Trong đó có mấy đạo nổi bật ánh sáng trận văn, thật nhanh tại tất cả hình khuyên trận văn trong đám cấp tốc đi xuyên, sau cùng dừng lại ở một cái mới vị trí, cùng bốn phía trận văn hòa làm một thể. Ngoài trận Ngô Thiên Dũng cùng Ngô lão tam đều là nhìn nhiệt huyết sôi trào, bởi vì tại đây thời gian 15 năm bên trong, sư phó Vạn Chấn Thiên đã từng không chỉ một lần tại trước mặt bọn hắn đối với bộ này pháp trận từng tiến hành sửa chữa. Nhưng mà, hắn thi triển sửa chữa pháp trận kỹ xảo hoàn toàn không cách nào cùng cái này Vân Diệt Thiên đánh đồng. Ngô Thiên Dung đứng ở một bên trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, có trong nháy mắt như vậy, hắn có chút không thể tin được Vân Diệt Thiên thật chỉ là một cái 16-17 tuổi thiếu niên. Bởi vì, hắn triển hiện ra thiên phú hoàn toàn vượt ra khỏi Ngô Thiên Dung nhận thức. Thậm chí, Ngô Thiên Dung không chút nghi ngờ, cứ việc Vân Diệt Thiên tại trước mắt xem ra, tu vi bên trên còn chưa kịp cái kia Thiên Kiếm Môn Lâm Duệ, nhưng mà, tại tương lai không lâu, cái này Vân Diệt Thiên nhất định có thể toàn diện siêu việt Thiên Kiếm Môn đích truyền kiếm tông. Không bao lâu, Nam Cung Vân đã đem cúng tế pháp trận sửa chữa xong xuôi, ngay sau đó thu hồi huyền lực kéo, đứng dậy đi tới Ngô Thiên Dung cùng Ngô Lão Tam trước mặt, cười đối với hai bọn họ nói: "Hai vị mời xem, bây giờ cái này cúng tế pháp trận đã càng thêm hoàn thiện, huynh đệ ta điều chỉnh trong đó 13 đạo trận văn vị trí, so với phía trước mặc dù trận cơ lớn một chút, nhưng mà kích hoạt sau đó có khả năng kéo dài thời gian lại tăng lên gấp đôi." Ngô Thiên Dung nghe xong Vân Diệt Thiên giải thích chậm rãi đi tới chính giữa trận pháp, ngồi xổm người xuống đưa tay đặt tại trận trên mắt cẩn thận cảm thụ được pháp trận tất cả không biến hóa. Sau một lát, liền thấy hắn trên mặt lộ ra không cách nào che giấu vui sướng thần tình, bởi vì một cỗ cường đại không gì sánh được hồn lực kéo từ lòng bàn tay của hắn truyền vào thân thể, khiến cho hắn không gì sánh được thoải mái. Ngô Thiên Dung phi thường hài lòng, hắn cẩn thận cảm thụ được bị Vân Diệt Thiên đổi giải quyết tốt pháp trận, quả nhiên như hắn lời nói trong đó có 13 đạo trận văn vị trí phát sinh biến hóa. Kể từ Ngô Thiên Dung mệnh hồn bị phế sau đó, tu vi của hắn mất hết, vốn là đã biến thành phàm nhân hắn, là cũng không còn cách nào cảm ứng được tu hành thế giới huyền lực lưu động. Nhưng mà, Ngô Thiên Dung lại dựa vào Vạn Chấn Tiên truyền thụ cho hắn tác hồn công pháp, hao tốn dòng dã thời gian 15 năm, hướng rắn luyện thành ra dùng cơ thể cảm nhận hồn lực ba động loại năng lực không thể tưởng tượng nổi này. Không thể không nói, Ngô Thiên Dung tại đối với có thể hay không vấn đề tu luyện bên trên, đã si mê chấp nhất đến mức của nhiệt. Hắn thậm chí không ngại đi sát hại mấy trăm người tính mệnh, chỉ vì thử nghiệm khôi phục mệnh hồn của mình. Nam Cung Vân có thể tưởng tượng ra được, nếu Ngô Thiên Dung lần này không thành công, cái kia đem còn sẽ có vô số người muốn vì hắn điên cuồng đánh đổi mạng sống. Vì lẽ đó, Nam Cung Vân vừa rồi đối với Ngô Thiên Dung cúng tế pháp trận làm phi thường hoàn mỹ cải thiện. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, Ngô Thiên Dung đối với mình bộ này cúng tế pháp trận quá mức quen thuộc rồi, hắn có thể tại trên trận pháp động tay chân địa phương nhất thiết phải thập phần bí mật, không thể để cho hắn có chút phát giác. Vì lẽ đó, Nam Cung Vân thậm chí không ngại đem vốn là lỗ hổng đầy dây pháp trận trình độ nhất định thật sự cải thiện rất nhiều, dạng này chỉ là vì làm cho Ngô Thiên Dung có khả năng càng thêm tin tưởng mình thuyết pháp, đồng thời cũng vung lòng cảnh giác. Nhưng mà, tại pháp trận trong tối trọng yếu, cũng bí ẩn nhất một nơi, Nam Cung Vân làm điều chỉnh. Lúc này, liền thấy trong sân Ngô Thiên Dung một mặt hưng phấn đi tới, ôn quyền nói với Nam Cung Vân: "Vân huynh đệ đại ân đại đức, Ngô Mỗ ghi nhớ trong lòng." Nam Cung Vân khiêm tốn nhẹ gật đầu, nói: "Thành chủ có thể yên tâm an bài, bây giờ cách giờ tí không đến đến một giờ, hết thảy đều phải mau chóng chuẩn bị kỹ càng mới đúng." Ngô Thiên Dung hài lòng nói: "Tất nhiên nơi này hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, vậy thì phiền phức Vân huynh đệ ở đây chờ một chút, một hồi đến giờ tí ba khắc, giúp ta khởi động đại trận, ta sẽ để cho Lôi Hổ ở một bên chờ lệnh, nhưng có cần, trực tiếp phân phó hắn chính là." Ngay sau đó, Ngô Thiên Dung lại quay đầu nói với Ngô Lão Tam: "Tam đệ, ngươi theo ta đi mật thất, đêm nay đại công cáo thành sau đó, ta muốn đại yến 10 ngày, ha ha." Sau đó Ngô Thiên Dung cùng Ngô Lão Tam hướng trong sương phòng đi tới, nguyên lai, thành chủ này phủ mật thất dưới đất khắc một cái cửa ra ở nơi này cũ nát trong cố phòng. Chờ hai bọn họ rời đi không bao lâu, Lôi Hổ liền từ trong sương phòng đi ra, một mặt vui mừng đi tới Nam Cung Vân trước mặt, vừa cười vừa nói: "Vân công tử, thành chủ đại nhân đã đến trong mật thất dưới đất rồi, ta cái này đi chuẩn bị ngay, công tử xin chờ một chút." Nam Cung Vân chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lôi Hổ đây là muốn chuẩn bị cái gì? Đang suy tư thời khắc, liền thấy Lôi Hổ đi đến viện tử đối diện góc tường vị trí, không biết là động tác như thế nào, đột nhiên, viện tử tất cả mặt đất chậm chậm bị chừng đóng, lớn nhỏ vừa vặn cùng cúng tế pháp trận giống nhau. Trong lúc nhất thời, kèm theo từng cơn tiếng oanh minh, trong sân xuất hiện một cái đường kính ước chừng 10 trượng hình tròn trống rỗng. Nam Cung Vân đối với đột nhiên này một màn cảm thấy kinh ngạc, lúc này hắn ở trong sân đối pháp trận tiến hành chữa trị thời điểm hoàn toàn không có cảm giác được, nguyên lai trong nội viện này mặt đất lại là có thể chỉnh thể rơi xuống. Chỉ là, ở trong viện dưới mặt đất chìm sau đó hình thành lỗ tròn phía trên, mơ hồ hiện ra tất cả pháp trận cấu tạo, tựa như kết tại miệng giếng mạng nhện trong sáng ánh trăng sáng ngời xuyên thấu qua pháp trận trận văn, bắn thẳng đến lỗ thủng phía dưới. Nam Cung Vân tiến tới trong viện lỗ thủng vùng ben nhìn xuống dò xét, nguyên lai chỗ ngồi này bỏ hoang khố phòng biệt tử, vừa vặn tọa lạc tại trong mật thất dưới đất gian thạch thất kia ngay phía trên. Nam Cung Vân phát hiện, thạch thất khoảng cách viện rơi xuống mặt đất ước có vài chục trượng sâu cạn, nguyệt quang vừa vặn có thể chiếu sáng thạch thất các ngóc ngách, trong thạch thất bị giam giữ những người kia cũng đều mơ hồ có thể thấy được. Dạng này tinh diệu hùng vĩ cấu tạo thật là không thể tưởng tượng nổi, sợ rằng không có mấy năm thời gian, không cách nào xây thành. Xem ra, Ngô Thiên Dũng vì có khả năng tiến hành thuận lợi tác hồn ngưng luyện, là hao tổn tâm huyết. Ha ha, Vân công tử không cần kinh ngạc, cái này mật động là thành chủ đại nhân chuyên môn tìm người kiến tạo, hao tốn gần thời gian 5 năm mới làm xong. Lúc này, Lôi Hổ cười trở về lại Nam Cung Vân bên cạnh, chỉ nghe hắn nói tiếp: "Vừa bắt đầu chúng ta cũng là không hiểu đấu, thành chủ lớn người vì sao phải phí khí lực lớn như vậy tới kiến tạo dạng này một cái bí mật thông hướng dưới đất thông đạo, cho tới bây giờ, ta mới biết được rồi, nguyên lai phía dưới này còn có một cái mật thất dưới đất, nếu không phải hôm nay thành chủ cho phép, ta đều còn chưa biết." Lôi Hổ một mặt tự tin cùng đắc ý, giống như hắn biết chuyện này ghê gớm cỡ nào đồng dạng. Bất quá, cũng có thể hiểu được, sợ rằng tất cả phụ thành chủ biết chuyện này cũng chỉ có Ngô Thiên Dũng cùng Ngô Lão Tam hai người. Nam Cung Vân nếu không phải là trong bóng tối theo dõi Ngô Thiên Dũng đi qua cái này mật thất dưới đất, tự nhiên cũng không nghĩ ra, cái này Ngô Thiên Dũng dĩ nhiên đem người đều nhốt ở chỗ này. Chỉ là, lúc này hắn đối với hết thảy đều đã rõ như lòng bàn tay, Nam Cung Vân chậm rãi nâng người lên thân, ngẩng đầu nhìn trong sáng ánh trăng, bỗng nhiên thản nhiên nói: "Buổi tối hôm nay ánh trăng vừa vặn." Lôi Hổ gặp Nam Cung Vân một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, mừng rỡ nói: "Không sai, đêm nay ánh trăng vừa vặn, thành chủ đại nhân chuyên tâm chuẩn bị rất nhiều năm, buổi tối hôm nay cuối cùng có thể thưởng thức sở nguyện khôi phục tu vi rồi, tất cả chúng ta đều mừng thay cho hắn." Nam Cung Vân nghe đến đó, khóe miệng khẽ nhăn một cái, biểu lộ có chút cứng ngắc, hắn ghé mắt nhìn về phía Lôi Hổ. "Tất cả mọi người các ngươi đều mừng thay cho hắn." "Ừ, thành chủ đại nhân thân là Vạn Tượng môn môn chủ nhị đệ tử, năm đó bị người ám toán, tu vi mất hết, là cỡ nào làm người tiếc hận, qua nhiều năm như vậy hắn chịu đựng, nghĩ hết biện pháp, cuối cùng có thể khôi phục tu vi, chúng ta đều cao hứng cho hắn." Lôi Hổ nói tới đây thời điểm thần tình hết sức chăm chú, thậm chí có chút thành kính, hắn tiếp tục nói: "Chúng ta năm đó bị Tiên Kiếm môn một đám người truy sát, không chỗ có thể trốn, nếu không phải thành chủ chứa chấp chúng ta, chắc hẳn chúng ta đã sớm chết tại Tiên Kiếm môn những người kia trên tay. Bọn hắn tại sao phải truy giết các ngươi?" Nam Cung Vân thuận miệng hỏi một câu, bởi vì lúc này khoảng cách giờ tí ba khắc còn có chút thời gian, có thể bồi Lôi Hổ tâm sự. "Ai, năm đó chúng ta bất quá là tại Linh Âm thành chơi mấy người nữ nhân mà thôi, bọn hắn Tiên Kiếm Sơn liền không dung tha, nhất định phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, bất quá may mắn thành chủ đại nhân xuất thủ tương trợ, chúng ta mới sống sót tiến vào Vạn Thú thành. Ở đây thành chủ đại nhân đối đãi chúng ta phi thường tốt, đừng nói là mấy người nữ nhân, coi như là vương phụ ca cơ, hắn cũng nguyện ý ban thưởng cho chúng ta." Lôi Hổ lúc nói trên khuôn mặt lộ ra dâm tiện hạ lưu nụ cười, hắn không tự chủ nuốt nước miếng một cái, sắc mị mị nhìn về phía Nam Cung Vân vừa cười vừa nói: "Điểm này chắc hẳn Vân huynh đệ ngươi thấu hiểu rất rõ, thành chủ đại nhân đưa đi điểm nguyện các cái kia mấy tên mỹ nhân đều là tốt nhất, nếu không phải thành chủ đại nhân tự mình hạ lệnh, các huynh đệ đều không nỡ đây." Lôi Hổ cũng không có phát hiện Nam Cung Vân lúc này biểu lộ đã xảy ra một chút biến hóa, có lẽ là bóng đêm lờ mờ, lại có lẽ là hắn chính nói đến cao hứng, vì lẽ đó, hắn cũng không có muốn ngậm miệng ý tứ. "Vân huynh đệ, chờ hôm nay thành chủ đại nhân thuận lợi khôi phục tu vi, ngươi đương nhiên là lớn nhất công thần, đến lúc đó các huynh đệ nhất định sẽ hướng thành chủ đại nhân đề nghị, tại Vạn Thú thành bên trong tiến hành một lần tuyển mỹ, nhường các đại gia tộc bà rất cô gái xinh đẹp đều đưa tới, nhường huynh đệ ngươi lựa chọn, ta nghĩ rằng thành chủ đại nhân chắc chắn sẽ không phản đối." "Hắn đương nhiên sẽ không phản đối." Nam Cung Vân đương nhiên không hiểu thấu thốt ra. "Ừ, đến lúc đó Vân huynh đệ ngươi cũng liền đừng khách khí, tuyển chọn hắn mười mấy cái mỹ nhân tất cả mang về điểm cát, đám huynh đệ ngươi chơi chẳng rồi, đến lúc đó thưởng cho các huynh đệ." Lôi Hổ còn ở bên cạnh nói say sưa ngon lành, nhưng mà hắn lại không có nghe được Nam Cung Vân ngữ khí đã kinh biến đến mức băng lãnh, thậm chí còn vì Nam Cung Vân bả hết thảy đều an bài thỏa đáng. Chỉ là, lúc này lại bị đứng bên người Nam Cung Vân đánh gãy. "Bởi vì, giờ tí ba khắc đã đến. Ta nói là một người chết đương nhiên sẽ không phản đối với các ngươi làm một chuyện gì." Lôi Hổ chợt nghe Nam Cung Vân nói như vậy, kinh ngạc đưa ánh mắt về phía hắn. Liền thấy tại dưới ánh trăng sáng trong, Nam Cung Vân cái kia lạnh lùng trên khuôn mặt không có một tia biểu lộ, trên người hắn mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức ấm lãnh, khiến cho Lôi Hổ cảm giác sợ nổi da gà. "Vân huynh đệ, ngươi thế nào?" "Không có gì, chỉ là ta mới vừa nói, buổi tối hôm nay ánh trăng vừa vặn." "Không sai, buổi tối hôm nay ánh trăng xác thực rất tốt. Vì lẽ đó ngươi có thể đi chết. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 60, đêm trăng tròn Lôi Hổ nghi hoặc nhìn Nam Cung Vân, hắn đột nhiên cảm giác được bốn phía trong đêm tối ngoại trừ lạnh lẽo bên ngoài, còn nhiều hơn một loại làm người không rét mà run hơi thở. Hắn vạn lần không ngờ, cái này cùng hắn ở chung được nhiều ngày, lúc nào cũng khiêm tốn hữu lễ Vân Diệt Tiên bỗng nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy. Lôi Hổ biểu lộ có chút cứng ngắc, hắn khỏe miệng có quắp một cái hỏi: "Vân huynh đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi rất nhanh thì sẽ biết." Lôi Hổ vẫn như cũ thập phần không giải, cái này Vân Diệt Tiên đến cùng muốn làm gì? Nhưng mà, khi hắn cảm nhận được tự Nam Cung Vân thân bên trên tản mát ra hồn lực uy áp sau đó, hắn bỗng nhiên minh bạch. Chỉ là, hết thảy đều thì đã trễ, khi hắn vừa định hô lên âm thanh thời điểm, lại phát hiện cổ của mình giống như bị đồ vật gì giữ lại, hắn không cách nào lại phát ra bất kỳ thanh âm. Theo Nam Cung Vân chậm rãi tới gần, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào Lôi Hổ trong tai: "Các ngươi những xuất sinh này, thật sự cho rằng ta Nam Cung Vân sẽ cùng các ngươi làm bạn?" Lôi Hổ lúc này mới biết, nguyên lai cái này người thiếu niên gọi Nam Cung Vân, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng tất cả mọi người bọn họ đều bị thiếu niên này lừa gạt. Lôi Hổ khỏe mắt trợn mắt nhìn Nam Cung Vân, thật không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà, lúc này cả người hắn ngoại trừ tư tưởng bên ngoài cũng không còn một nơi có thể động. Nam Cung Vân hồn lực uy áp tại không ngừng tăng cường, vẻn vẹn có nguyên hồn ngũ giai tu vi Lôi Hổ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hắn nguyên hồn trong nháy mắt liền bị chết bể, cơ thể mất đi tu vi chống đỡ, bốn phía cường đại nguyên lực bình chướng trong khoảnh khắc giống như thủy triều vào tới, ngũ tạng lục phủ của hắn bởi vì không thể chịu đựng kịch liệt như vậy áp bách mà tất cả đều bạo liệt. "Các người đám này không bằng cầm thú đồ vật, buổi tối hôm nay đều phải chết, bây giờ liền từ ngươi bắt đầu." Theo Lôi Hổ cơ thể ầm vang ngã xuống đất, Nam Cung Vân buộc chặt lông mày cuối cùng chậm rãi buông ra. Hắn chưa từng tự tay giết qua người, Lôi Hổ là cái thứ nhất. Mặc dù hắn giết một cái kia người chết, nhưng cảm thấy nhưng cũng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nhìn lấy Lôi Hổ cái kia y nguyên phồng lên không chịu đóng lại vết hồng hai mắt, Nam Cung Vân khẽ thở dài một tiếng. "Bọn hắn rất nhanh cũng tới cùng ngươi." Tê liệt trên mặt đất, Lôi Hổ dần dần mất đi sinh cơ, sau cùng cuối cùng tại không cam cùng trong tuyệt vọng chết đi. Lúc này, bên ngoài tường rào trên bầu trời xa xăm xuất hiện một đạo đặc thù ánh lửa, Nam Cung Vân biết, bọn hắn đã đến. Ngay sau đó, hắn đem một chút bí mật mang theo linh hỏa huyền lực rót vào cúng tế đại trận bên trong. Trong khoảnh khắc, tất cả đại trận bắt đầu vận chuyển, trận văn sáng tối giao thế, ánh sáng lóe lên. Tất cả trong bầu trời đêm vô tận huyền âm chi khí tụ tập đến trong trận, cùng xuôi theo trận nhãn chậm rãi truyền tâu đến trong mật thất dưới đất. Khi hắn làm xong tất cả những thứ này, liền thấy trên không bỗng nhiên nhiều mấy đạo nhân ảnh, đợi bọn hắn đi tới trong viện, cầm đầu ông lão mặc áo đen nhìn một cái chính là Hạ Phi Bằng không thể nghi ngờ, bởi vì hắn một bộ đồ đen lại lộ ra cái đầu trọc, quả thật có chút làm cho người không lời. Đứng tại bên cạnh hắn một tên khác dáng người khôi ngô lão giả khí tức trầm ổn, tu vi tinh thâm, lại cũng có nguyên hồn bát giai thực lực, hắn hướng Nam Cung Vân chắp tay, nhưng mà không nói gì, Nam Cung Vân cũng hướng hắn nhẹ gật đầu. Sau đó hướng Hạ Phi Bằng hỏi: "Hết thảy đều chuẩn bị xong chưa?" "Ừm." "Vậy thì tốt, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ở phút chốc, nhìn thấy hỏa diễm của ta tín hiệu liền hạ tới cứu người." "Tốt." Hạ Phi Bằng chắp tay nói, hắn hiểu rõ nhất Nam Cung Vân thực lực, cho nên đối với hắn cực là tín nhiệm. Nam Cung Vân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó che đậy thân tiến vào trong khố phòng trong thông đạo. "Hạ huynh, đây cũng là tiểu tình nói tới cái kia Nam Cung Vân." Lúc này, chỉ nghe thấy Hạ Phi Bằng lão giả bên cạnh mở miệng hỏi. "Ha ha, không sai, hắn chính là Nam Cung Vân, Ôn huynh, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thành công." "Ai, có lẽ là giả rồi đi, ta quả thực không có cách nào nhìn lại hai đứa bé tại Vạn Tượng môn bên trong gặp ức hiếp, lần này đã có cái này cơ hội tốt ngàn năm một thở, ta coi như là đánh bạc cái này mạng già, cũng phải vì gia tộc tiếp sau tranh thủ một cái tương lai của mình." Lão giả này chính là Ôn gia tộc trưởng Ấm Thiên Tài, hắn khi nhận được cháu gái Ôn Tình đưa tin xong cùng nhi tử Ấm Lập thương lượng rất lâu, quyết định cuối cùng tham dự trong đó. Sau đó, liền cùng Hạ Phi Bằng lấy được liên hệ, cũng là từ Hạ Phi Bằng nơi này lại lần nữa xác nhận Nam Cung Vân thân phận. Hai nhà bọn họ đều là tại Vạn Thú Thành bên trong sinh hoạt rất nhiều năm tiểu gia tộc, chưa từng nghĩ qua có một ngày bọn hắn sẽ đi bên trên phản kháng Vạn Tượng môn con đường, bọn hắn biết đây là một con đường không có lối về, một khi thất bại, toàn cả gia tộc có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nhưng nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, bọn hắn liền vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Hạ Phi Bằng lúc này cùng Ấm Tiên Tài ý tưởng giống nhau, bọn họ đều là muốn đem hết toàn lực vì gia tộc đời sau mưu một cái lối thoát. "Ha ha, Ôn huynh ngươi không cần dạng này nản chí, chỉ bằng lão phu ta tại trên tay hắn thậm chí ngay cả một chiêu đều sống không qua liền là bại. Ngươi liền nên yên tâm Vân công tử thực lực." "Ồ, hắn tuổi còn nhỏ, dĩ nhiên có thể tại chỉ trong một chiêu liền đem ngươi đánh bại." Ấm Thiên Tài không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Phi Bằng, nhưng thấy hắn cũng là bất đắc dĩ nói: "Không sai, chính là một chiêu." Ấm Thiên Tài lúc này đột nhiên cảm giác được, sự can đảm của mình lựa chọn có lẽ thật có thể vì Ôn gia mang đến một vùng trời mới. Bọn hắn mọi người tại trong viện lặng lẽ chờ Nam Cung Vân tín hiệu, mà Nam Cung Vân lúc này lại đã tới trong mật thất dưới đất. "Nhị ca, pháp trận đã khởi động, xem ra chúng ta thỉnh Vân huynh đệ hỗ trợ quả thật là tìm đúng người." Trong thạch thất truyền đến Ngô lão tam tiếng nói: "Ân, ta đã cảm nhận được nồng nặc huyền âm chi khí, so trước đó không biết hùng hậu gấp bao nhiêu lần, thực sự là trời cũng giúp ta." Ngô Thiên Dũng vừa lòng phi thường, ngay sau đó hắn chậm rãi tiến vào thu nạp huyền âm khí trạng thái. Liền thấy liên tục không ngừng thiên địa tinh khí tự phía trên nhà đá trận nhãn truyền thâu mà đến, làm cho Ngô Thiên Dũng thể sát tinh thần thư sướng, chờ hắn thu nạp đủ lượng huyền âm chi khí liền có thể bắt đầu ngưng luyện mệnh hồn rồi. Nhưng mà, tại lúc này, Ngô Thiên Dũng chợt cảm thấy có một chút kỳ quái huyền lực chi khí chạy vào đến trong cơ thể của mình, hắn cũng không có vì vậy ngừng thu nạp huyền âm chi khí. Chỉ bất quá, vừa rồi chui vào đến trong cơ thể mình đạo kia huyền khí lực hơi thở rất là cổ quái, không hề giống là thiên địa tinh khí biến thành, hắn chính là cảm thấy đến hoang mang. Một bên Ngô lão tam phát hiện sự khác thường của hắn, liền là hỏi: "Nhị ca, thế nào?" "Không có việc gì, có thể là bởi vì cúng tế trận pháp trở nên càng thêm cường đại rồi, dĩ nhiên đem một chút thông thường huyền khí lực hơi thở đều hấp thu tới." Ngô Thiên Dũng lúc này vui mừng nói, bởi vì hắn cảm nhận được vừa rồi cái kia cỗ huyền khí lực hơi thở cũng không phải là thiên địa tự nhiên tạo thành, giống như là nào đó người tu luyện trên người huyền khí lực hơi thở, mà lại loại này huyền lực còn không chỉ một nói, cái này không khỏi làm hắn càng thêm mừng rỡ. Bởi vì điều này nói rõ hắn cái này cúng tế trận pháp không những có thể trợ hắn rút ra thiên địa tinh khí, thậm chí còn có thể rút ra cái khác người tu luyện tu hành huyền lực. Nếu quả thật là như vậy, hắn đột nhiên cảm giác được giống như phát hiện mới tu luyện đi qua, đó đúng là một loại làm cho người không cách nào tưởng tượng kỳ lạ phương pháp tu hành. Mà Ngô lão tam nhìn thấy Ngô Thiên Dũng trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra cuồng hỉ thần tình, không rõ ràng cho lắm, nhưng lại vẫn mừng thay cho hắn. Bởi vì điều này nói rõ Ngô Thiên Dũng nhất định là đã cảm nhận được, lần này ngưng hồn thành công có hy vọng. Ngay sau đó, hắn cao hứng nói với Ngô Thiên Dũng: "Nhị ca, cái này đều phải cảm tạ Vân huynh đệ, nếu không phải là hắn, chúng ta tuyệt đối không thể nào thuận lợi như vậy, ha ha." "Cái này dĩ nhiên đều phải cảm tạ ta." Đột nhiên nghe được thạch thất ngoài truyền tới Nam Cung Vân hài hước tiếng nói, Ngô Thiên Dũng cùng Ngô lão tam tất cả giật mình. Bọn hắn vừa rồi an bài Vân Diệt Tiên ở phía trên vì bọn họ khởi động đại trận, đồng thời muốn một mực tại trong viện hộ pháp, không thể để cho đại trận ngoài ý muốn nổi lên. Thế nhưng, lúc này vì sao hắn sẽ chạy đến trong mật thất dưới đất đi? Mà lại, hắn lời nói mới rồi là có ý gì? Cửa đá từ từ mở ra, Nam Cung Vân xuất hiện tại ngoài cửa thạch thất cửa thông đạo. Hắn không tiếp tục làm bất kỳ động tác gì, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, trên mặt lại lộ ra một loại ánh mắt kỳ quái, tại thông đạo lay động không chỉ trong ngọn lửa lộ ra đến mức dị thường quỷ dị. "Vân huynh đệ, ngươi bây giờ hẳn là ở trong viện làm đại trận hộ pháp." Lúc này, Ngô Thiên Dũng tiếng nói có chút băng lãnh, bởi vì hắn bằng trực giác đã phát hiện Tháng Diệt Thiên không thích hợp. Mặc dù hắn vẫn không có khôi phục tu vi, nhưng mà không biết sao, trên người hắn nhưng cũng mơ hồ lộ ra một cô âm trầm chi khí. Nam Cung Vân có thể xác định, đó cũng không phải huyền lực ba động, cũng không phải là hồn lực bị áp. Đây là có đường tại bình thường tu hành một loại khác lực lượng, hắn nhất thời không thể nào hiểu được loại lực lượng này đến cùng là thế nào tạo thành, nhưng mà, hắn có thể chắc chắn, đây cũng là cùng hắn tu luyện tác hồn công pháp có liên quan. Nam Cung Vân không quan tâm những chuyện đó, hắn mục đích tối nay là muốn giết chết Ngô Thiên Dũng cùng Ngô Lao Tam. Đương nhiên, nếu có thể ở cái này trong mật thất dưới đất, liền đem hai bọn họ diệt trừ mà nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Thế nhưng, sau một khắc, Nam Cung Vân liền từ bỏ rồi, bởi vì Ngô Thiên Dũng trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười tự tin, nụ cười như thế kèm theo trên người hắn tản mát ra âm trầm chi khí, càng khiến người ta có loại không nói ra được kiềm chế cùng bất an. Ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Ngươi mặc dù mệnh hồn bị phế, nhưng mà lại tựa hồ như trở nên so thông thường người tu luyện càng đáng sợ. Nam Cung Vân cười lạnh một tiếng, mở miệng nói với Ngô Thiên Dũng. Một bên Ngô Lão Tam lúc này trên mặt cũng là kinh ngạc dị thường, hắn không hiểu Nam Cung Vân nói tới rốt cuộc là ý gì, nhưng hắn mơ hồ đoán ra, nhị ca qua nhiều năm như vậy kỳ thực cũng sớm đã thông qua biện pháp khác khôi phục thực lực, chỉ là hắn lại tại sao còn muốn tiếp tục làm nhiều chuyện như vậy đây? Lúc này, Ngô Thiên Dũng chậm rãi đi ra thạch thất, ở cách Nam Cung Vân còn có 3 trượng địa phương dừng bước. Nếu có người lúc này đi trượng đo một cái, sẽ ngạc nhiên phát hiện, giữa bọn họ khoảng cách không nhiều không ít, vừa vặn 3 trượng. Ta cũng không nghĩ tới ngươi trải qua thực lực lại nhưng đã mạnh mẽ tới mức này, mà lại, ngươi thậm chí còn có xử lý pháp có thể che lấp tu vi của mình hơi thở, đây rốt cuộc là một loại như thế nào tinh diệu công pháp? Ngô Thiên Dũng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn lấy 3 trượng bên ngoài Vân Diệt Thiên, cái này người thiếu niên cho hắn quá nhiều kinh hỉ, hắn không thể không thưởng thức. Vạn Chấn Thiên cũng hỏi qua lời giống vậy. Vậy là ngươi trả lời như thế nào? Ta nói hắn là con lừa ngốc ngựa gỗ. Sư phó hắn vậy mà liền nhường ngươi sống đến nay. Ngô Thiên Dũng đống nhiên một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, mặc dù hắn bây giờ đã rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra hồn lực ba động. Nhưng Ngô Thiên Dũng có thể xác định, đây tuyệt đối không phải tinh thần cảnh tu vi hơi thở, cái này liền kỳ quái, sư phó làm sao lại buông tha dạng này một cái ẩn bên trong kinh địch. Lần kia kém chút liền chết. Nam Cung Vân ngữ khí lúc này ngược lại có chút bình thản, bởi vì hắn cũng cảm nhận được Ngô Thiên Dũng phóng thích ra khí tức cấm lãnh, hai người bọn họ riêng phần mình trước người tạo thành một đạo khí lưu bình chướng. Rõ ràng, vừa rồi làm Ngô Thiên Dũng đi ra thạch thất thời điểm, hai người bọn họ cũng đã bắt đầu liền lực đối kháng, vì lẽ đó, Ngô Thiên Dũng đứng tại 3 trượng bên ngoài, không thể lại vào nửa tấc. Ngươi dĩ nhiên có thể theo sư phụ trên tay đào tẩu, đích thật là có chút bản sự. Bản lĩnh của ta còn không chỉ như vậy. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 61, mật thất rằng có bởi vì Nam Cung Vân cùng Ngô Thiên Dũng đang tiến hành huyền lực bồi bính, giữa bọn hắn thông đạo trên vách tường thẳng đứng hỏa diễm có khả năng rõ ràng hiện ra hai bọn họ thực lực mạnh yếu. Vừa bắt đầu, Nam Cung Vân ở vào thượng phong tuyệt đối. Chỉ là, theo Ngô Thiên Dũng phía sau liên tục không ngừng thu nạp đến từ phía trên đại trận chỗ tích tụ huyền âm chi khí, hỏa diễm dần dần hướng tới thẳng đứng. Ta nguyên lai tưởng rằng cái này tiên kiếm môn đích truyền kiếm Tâm Lam Duệ tính được là Tây vực đại mạc đệ nhất nhân, không nghĩ tới ngươi tuổi như vậy, dĩ nhiên cũng đã có nguyên hồn định phong thực lực, lại tinh thông trận đạo, còn người mang kỳ dị công pháp, như này xem ra, cái kia Lam Duệ cũng không cách nào cùng ngươi đánh đồng. Ngô Thiên Dũng lúc này trong lòng có chút chấn kinh, nguyên lai cái này Vân Diệt Thiên một mực thâm tàng bất lộ. Chỉ là như vậy một thiếu niên thiên tài, lại lựa chọn cùng bọn hắn Vạn Tượng môn là địch, vậy hắn liền không khỏi không đem nguyên bản thượng thức chuyển hóa làm sát nghiệp. Cảm ơn thành chủ khích lệ, bất quá, tất nhiên ta đã bại lộ, vậy các ngươi nhất định phải chết, bởi vì chết người mới có thể tiếp tục giúp ta bảo thủ bí mật. Nam Cung Vân lạnh lùng nói. Vân Diệt Thiên, ngươi rốt cuộc là ai? Cùng ta đối với ngươi coi trọng như thế, tặng ngươi mỹ nhân và rượu ngon, cùng ngươi gọi nhau huynh đệ, nguyên lai ngươi cũng là muốn đối địch với ta. Đứng sau lưng Ngô Thiên Dũng, Ngô Lão Tam lúc này tức giận hướng Nam Cung Vân quát. Bởi vì hắn là thật sự tín nhiệm Nam Cung Vân, kết quả là lại bị hắn lừa gạt, tự nhiên trong lòng tức giận không nớt. Đối địch với ngươi, ngươi cũng xứng sao? Nam Cung Vân cười lạnh tiếp tục nói. Không đề cập tới các nàng cũng được, nói các nàng ta liền càng không có thể để các ngươi sống sót rời khỏi nơi này. Ngươi cái này âm hiểm xảo trá tiểu nhân, sớm biết ngươi là như này hèn hạ vô sỉ, ta lúc đầu liền nên như thế nào? Ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như không phải ta muốn lợi dụng ngươi tới Vạn Thú Thành, liền ngươi tại Hắc Phong trại làm những chuyện táng tận lương tâm kia tình, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nô lão Tam bị Nam Cung Vân lạnh lùng lời nói đánh gãy, chính hắn cũng biết, nếu như Vân Diệt Thiên nghĩ tại Hắc Phong trại diệt trừ hắn, đây tuyệt đối là không cần tốn nhiều sức. Chỉ là hắn lúc này trong lòng tức giận, lại có nhị ca Ngô Thiên Dũng tại, liệu nghĩ bọn hắn hai người liên thủ, át hẳn có thể đến mức Vân Diệt Thiên vào chỗ chết. Vì lẽ đó, Nô lão Tam ngửa đầu cười lớn quát: "Ngươi cái này quy tôn tử, không dám lấy chân diện mục gặp người, lừa gạt lão tử thật là khổ a, đáng tiếc ta lại còn mơ hồ bả tới tay mỹ nhân đưa đến ngươi trên giường đi, thực sự là tức chết lão tử." Nam Cung Vân đối với Ngô lão Tam nhục mạ mỉm mặt làm ngơ, hắn hiện nay đang cùng Ngô Thiên Dũng tiến hành huyền khí lực va chạm giết, mặc dù mặt ngoài gió êm sóng lặng, một bộ bình thản ung dung thật tình. Nhưng mà, cảm thấy nhưng cũng là có chút kinh ngạc. Cái này Ngô Thiên Dũng bị dị công pháp chỗ sinh ra khí tức âm hàn dĩ nhiên có thể cách trở chính mình huyền lực xung kích, khiến cho hắn nhất thời lại cũng không cách nào mở ra trước mắt cục diện bế tắc. Vốn cho là sẽ rất dễ dàng giải quyết đi hai người, lại không kinh động tất cả phủ thành chủ điều kiện tiên quyết cứu đi tất cả bị nhốt người, lại liên hợp linh âm thành đem toàn bộ Vạn Thú Thành cầm xuống. Hiện nay xem ra là phải tốn nhiều chút thời gian, chỉ là Ngô lão Tam miệng đầy lời tục tĩu, hắn quả thực không có hứng thú cùng Ngô lão Tam nói nhảm. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên mặt mỉm cười nói với Ngô Thiên Dũng: "Thành chủ đại nhân, ngươi cái này tác hồn công pháp cũng là thật thú vị, không bằng mượn ta xem một chút." Ngô lão Tam một mặt hoang mang, tiểu tử này bỗng nhiên cái này thần tình, lại tại cái này nói hiệu nói vượng, nói nhăng nói cuội rốt cuộc là ý gì? Ngô Thiên Dũng lúc này thần sắc nghiêm trọng, khuôn mặt băng lãnh, bởi vì hắn đã rõ ràng cảm giác được cái này Vân Diệt Thiên còn lâu mới có được nhìn bề ngoài như thế ngây thơ. Hắn khuôn mặt run rẩy, ngữ khí cứng ngắc hướng Nam Cung Vân hỏi: "Ta không hiểu, giống như ngươi nhân vật tiên tài như vậy tại sao phải cùng chúng ta đối nghịch? Chẳng lẽ chúng ta có thù?" Nô Thiên Dũng quả thực nghĩ không ra, bọn hắn vạn tượng môn đến cùng là lúc nào chọc tới một tên giá hỏa khó dây dưa như vậy. Thậm chí, hắn cảm thấy Nam Cung Vân có thể là Thiên Kiếm môn từ Đông Hoang mời tới giúp đỡ. Ngay sau đó, Nô Thiên Dũng dùng thử dò xét khẩu khí nói: "Có thể mời được Đông Hoang cao thủ trợ trận, ta còn thực sự là xem thường Thiên Kiếm môn, chỉ sợ bọn họ đã sớm chuẩn bị xong muốn đối phó chúng ta vạn tượng môn. Xem ở ngươi không còn sống lâu nữa phân thượng, ta liền để ngươi cái chết rõ ràng." Nam Cung Vân nghe cái này, Nô Thiên Dũng một trận nói hiệu nói vượng, lại suy đoán lung tung trong lòng cũng là bật cười. Hắn Nô Thiên Dũng khó nói không rõ, chính mình năm đó đều làm qua thứ gì sao? Ngay sau đó nhíu mày trầm giọng nói: "Thật đáng tiếc, ta cũng không phải là đến từ Đông Hoang, mà là Nam Việt, ta gọi Nam Cung Vân." Nghe đến đó, Nô Thiên Dũng khuôn mặt có chút bặm mẻo, hắn đông nhiên nghĩ tới 15 năm trước một việc. "Ngươi chính là năm đó cái kia bị Hoàng Hạc cứu đi hải tử?" "Không sai. Phế tu vi của ngươi người chính là ta sư phụ lão nhân gia ông ta, qua nhiều năm như vậy ngươi hao tổn tâm cơ, thiên tân và khổ, biến thành bây giờ cái này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, rất khổ cực a." Nam Cung Vân lời nói mang theo sự châm chọc nhìn về phía Ngô Thiên Dũng. "Xác thực rất khổ cực, nhưng mà, người tính không bằng trời tính, 15 năm trước Hoàng Hạc hắn ỷ vào tinh thần cảnh thực lực, đem ta mệnh hồn chấn vỡ, thế nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, 15 năm về sau, hắn lại đưa tới cho ta một cái tốt hơn." Lúc này, liền thấy Ngô Thiên Dũng đột nhiên dùng ánh mắt cuồng nhiệt cẩn thận quan sát Nam Cung Vân, thậm chí trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ thèm thuồng, phảng phất Nam Cung Vân là một cái cởi hết y phục đứng ở trước mặt mình mỹ nữ đồng dạng. Nam Cung Vân bị Ngô Thiên Dũng cái này làm người nôn mửa ánh mắt nhìn là có chút tức giận, chỉ là hắn cũng không có lập tức phát tác, bởi vì hắn còn đang chờ. 15 năm trước, đồ sát cao gia bảo tay không tấc sắt phạm nhân cũng muốn tính ngươi một phần. "Không sai, đáng tiếc lúc đó đại ca mệnh ta truy sát ngươi cùng đằng hổ, bỏ lỡ trận kia uống máu thịt yến, bất quá, tiểu tử ngươi cũng tính là mệnh lớn, làm tuổi chưa qua mới một tuổi lớn nhỏ, thân chúng ta toàn lực một đánh dấu dĩ nhiên không chết, xem ra Hoàng Hạc lao nhi thủ đoạn thật là cao minh." Nghe được Ngô Thiên Dũng vừa nói như thế, Nam Cung Vân càng rõ ràng hơn năm đó chuyện xảy ra. "Nguyên lai hại ta đến nay đều không thể thức tỉnh mệnh hồn kẻ cầm đầu chính là ngươi, hôm nay ngược lại là có thể cùng nhau biết." Nam Cung Vân rất tự nhiên liền liên tưởng đến, chính mình từ nhỏ không cách nào thức tỉnh mệnh hồn tiến hành bình thường tu luyện, tất cả những thứ này đều là Ngô Thiên Dũng năm đó trọng thương chính mình tạo thành. Nhưng mà, nghe nói như vậy Ngô Thiên Dũng lại càng thêm giật mình. Nam Cung Vân không có thức tỉnh mệnh hồn. Vậy hắn là tu luyện như thế nào cho tới bây giờ cảnh giới như vậy? Chẳng lẽ cái này cũng cùng cái kia thần kỳ công pháp có liên quan? Ngô Thiên Dũng không che giấu được nội tâm mình cũng hỉ, hắn so bất luận kẻ nào đều biết, một cái đã từng người tu luyện bỗng nhiên biến thành phàm nhân là một chuyện thống khổ dường nào tình. Nhớ năm đó hắn thân là vạn tượng môn nhị đệ tử, bản thân chịu sư phó vạn chấn thiên coi trọng, là ham hở biết bao. Nhưng mà, 15 năm trước tại Nam Việt đế quốc bị Hoàng Hạc chân nhân phá hủy hồn hải, tu vi mất hết sau đó, mặc dù sư phó vẫn là đối với hắn đặc biệt chiếu cố, thậm chí còn đem sư môn cấm kỵ tác hồn công pháp đều truyền thụ cho hắn. Thế nhưng, Nô Thiên Dung đấy lòng lại càng thêm bi phẫn, bởi vì, cái này tác hồn công pháp mặc dù kỳ lạ, nhưng mà, lại cũng có không cách nào lẩn tránh thiếu sót, hắn bây giờ cái này dung mạo dàn mua chính là chứng minh tốt nhất. Mà hắn sở dĩ hao tổn tâm cơ làm tất cả những thứ này, cũng đều là bởi vì bộ công pháp này một cái khác chỗ thiếu hụt. Đó chính là hắn cả đời này không nói lại tu luyện như thế nào, đều không cách nào đột phá đến tinh thần cảnh đấy. Vì lẽ đó, hắn vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp ngưng luyện ra mệnh hồn, hắn không muốn cứ như vậy bị mất mình tu hành kiếp sống. Khi hắn nghe được Nam Cung Vân nói ra câu nói này thời điểm, trong ánh mắt của hắn đông nhiên tràn đầy hy vọng, còn có tham lam. "Ta có thể dùng bất kỳ vật gì tới cùng ngươi trao đổi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi là như thế nào tại không có thức tỉnh mệnh hồn tình huống dưới tu luyện." Lô Thiên Dũng lúc này bởi vì quá độ hưng phấn đã có chút lời nói không mạch lạc, hắn nhiệt huyết hỏi dò đổi lấy cũng là Nam Cung Vân một câu lạnh như băng trào phúng. "Vậy liền dùng mệnh của ngươi để đổi." Nô Thiên Dũng nghe được Nam Cung Vân niệm ai, dĩ nhiên không có lập tức phát tác, mà là tiếp tục vẻ mặt ôn hòa nói với hắn: "Mệnh của ta tự nhiên không thể cho ngươi, nhưng mà, có lẽ ta có thể cầm hắn tánh mạng người khác cùng ngươi trao đổi." "Lời này của ngươi là có ý gì?" Nam Cung Vân chợt nghe Nô Thiên Dũng nói như vậy, mơ hồ cảm giác đến có chút không đúng, nghi ngờ nhìn về phía Nô Thiên Dũng. "Ta nói là giống như ngươi vậy thiên tài, lại hoặc có lẽ là giống như các ngươi những cái này cái gọi là chính nhân quân tử, không lúc nào cũng bả thiên hạ thường sinh treo ở ngoài miệng sao? Vậy nếu như là người trong lòng của ngươi, hoặc là chỉ là cùng ngươi từng có một đêm cá nước thân mật những cái kia người vô tội nữ từ đây." Nam Cung Vân mặc dù vẫn là không quá minh bạch Ngô Thiên Dũng ý tứ, thế nhưng là mơ hồ đoán được đây cùng Ôn Tình các nàng có liên quan. Chỉ là, hắn cũng không rõ ràng Ngô Thiên Dũng đến cùng có nhược điểm gì nắm trên tay, dám nói như vậy. Ngay sau đó hắn cười lạnh một tiếng nói. Nói tiếp: "Ha ha, ta bây giờ trung quy là minh bạch, tối hôm qua Ôn Tình tiện nhân kia chạy tới hướng ta hồi báo, nói ngươi đã muốn nàng, nguyên lai là đã sớm cùng ngươi thông đồng tốt lựa gạt ta. Bất quá, nàng cũng quá ngu xuẩn, ta có thể chấp trưởng cái này vạn thú thành 15 năm bằng không chỉ là thiết huyết cổ tay. Nói thật cho ngươi biết đi, các nàng đám này tiện nhân mỗi cái đều bị ta trong bóng tối xuống ly hồn mình rửa, nếu như không có ta giúp các nàng giải trừ chú ấn, không ra 10 ngày, các nàng mỗi một người đều sẽ điên dại mà chết, chắc hẳn những cái kia không được tuyển chọn mà nổi điên giá hỏa ngươi cũng biết chớ." Lô Thiên Dũng lúc này nụ cười trên mặt biến thành càng thêm âm hiểm nham hiểm, bởi vì hắn đã nhìn ra Nam Cung Vân căn bản không có nghĩ đến hắn còn có lưu chiêu này. Mà lại, Nam Cung Vân suy cho cùng mới ra đời, thần tình bên trên rất nhiều biến hóa rất nhỏ đều bị Ngô Thiên Dũng bén nhạy bắt được, ngay sau đó hắn lại hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: "Ta biết, Ô Tình tiện nhân kia như là đã đầu nhập vào ngực của ngươi, không nói các ngươi có phải hay không đã thật sự giảng hòa, nàng cũng sẽ không tiếp tục là một cái cùng ngươi không liên hệ nhau người ngoài. Cho nên để có thể cứu nàng cùng với nàng những tỷ muội kia, ngươi có thể suy tính một chút ta vừa rồi nâng lên trao đổi." Nói xong, Ngô Thiên Dũng vẫn như cũ đem ánh mắt ấm lãnh nhìn về phía Nam Cung Vân, tựa hồ là đang chờ hắn trả lời khẳng định. Ngô lão tam cũng là một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, cười lạnh nói: "Nam Cung Vân, ngươi sẽ không phải thật sự là một cái bạc tình bạc nghĩa công tử phóng đăng đi, chính mình chơi qua nữ nhân cũng có thể không để ý sống chết của nàng, điểm ấy lao tử có thể làm được, chỉ sợ ngươi học không được a, ha ha." Nhưng mà, đối với Ngô lão tam trần trụi vũ nhục, Nam Cung Vân chỉ là nhàn nhạt nói một câu: "Chờ hai người các ngươi đều đã chết, ta tự nhiên có biện pháp vì các nàng giải trừ ly hồn nguyền rủa. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 62, con lửa ngốc ngựa gấu Ngô lão tam cùng Ngô Thiên Dũng không nghĩ tới Nam Cung Vân vậy mà như thế quyết tuyệt. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nghi ngờ Nam Cung Vân nói không chắc thật sự có biện pháp nào có thể giải trừ ly hồn nguyền rủa. Suy cho cùng, Nam Cung Vân cho bọn hắn mang đến rất nhiều không tưởng tượng được ngạc nhiên. Nói như vậy là không có nói chuyện. Ngô Thiên Dũng biết chỉ hoãn tiếp nữa mà nói, tình thế liền trở nên đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Bởi vì, hắn cùng Nam Cung Vân rằng có đã nhanh muốn đến gần đến đại trận dừng lại thời gian, khi đó hắn đoạn tuyệt huyền âm khí nguồn gốc, tất nhiên sẽ ít đi rất nhiều phần thắng. Vì lẽ đó, hắn không có ý định tái sử dụng thủ đoạn khác tới uy hiếp Nam Cung Vân, lúc này trực tiếp động thủ ngược lại sẽ càng tốt hơn. Chờ đem Nam Cung Vân bắt lại, hắn có chính là thủ đoạn có thể bức Nam Cung Vân nói ra vật hắn muốn. Ngay sau đó, hắn nghiêng đầu hướng Ngô lão tam ám chỉ lập thủ, chính mình thì lập tức điều vận quanh thân huyền âm chi khí hướng Nam Cung Vân đánh tới. Liền thấy Ngô lão tam trong nháy mắt lướt thân từ Ngô Thiên Dũng đỉnh đầu bay ra lao thẳng về phía Nam Cung Vân. Tại chật hẹp trong thông đạo dưới lòng đất, Nam Cung Vân căn bản không chỗ tránh né, hắn mặc dù mặt ngoài trầm tĩnh, nhưng mà cảm thấy cũng là phi tốc vận chuyển. Bởi vì, chính mình huyền lực bình chướng cơ hồ là cùng Ngô Thiên Dũng huyền âm chi khí hoàn toàn triệt tiêu, đến mức Ngô lão tam có thể dễ dàng bay nhào tới gần đến Nam Cung Vân trước mặt, mắt thấy Ngô lão tam liền muốn một kích thành công. Lúc này liền thấy Nam Cung Vân mặt ngoài thân thể bên trên bỗng nhiên hiện ra một tầng thật mỏng lá chắn hỏa diễm, mà hắn toàn bộ thân thể cũng hướng về phía trước lướt đi, tựa như một chi nhanh chóng xoay tròn mũi tên hướng Ngô Thiên Dũng bay vụt phóng đi. Chỉ một thoáng, tràn ngập ở trong đường hầm âm u lạnh lẽo huyền âm chi khí bị đạo này mũi tên lửa xuyên thấu, trực tiếp vọt mạnh hướng Ngô Thiên Dũng vị trí. Ngô Thiên Dũng cảm nhận được đâm đầu vào Nam Cung Vân, cùng với trên người hắn tản mát ra cực nóng hỏa diễm hơi thở, hắn tự hiểu không thể đón đỡ, trước người âm khí bình chướng bị phá ra trong nháy mắt, hắn phủ phục kề sát mặt đất, chật vật không chịu nổi, giống như một cái hốt hoảng chạy tụt mạng chuột đồng dạng, từ Nam Cung Vân dưới thân thể phương xuyên qua. Một hiệp trong lúc đó, Nam Cung Vân cùng Ngô Thiên Dũng đổi vị trí. Bọn hắn mặc dù không có chân chính đưa trước tay, nhưng mà tại vừa rồi trong chớp nhoáng này, Ngô Thiên Dũng rõ ràng cảm nhận được đến từ Nam Cung Vân trên người hồn lực các bách, xem ra hắn còn đánh giá thấp Nam Cung Vân cảnh giới tu vi. Mà lại, Nam Cung Vân trên thân bỗng nhiên xuất hiện tầng kia hỏa diễm còn vừa vặn khắc chế hắn huyền âm chi lực, cái này cũng là hắn vạn vạn không có nghĩ đến. Liền thấy Ngô Thiên Dũng đứng vững thân hình, quay người trở lại hướng Nam Cung Vân hung hăng nói: "Trên người ngươi lại còn cất giấu nhiều bí mật như vậy, chẳng thể trách có thể theo sư phụ trên tay chạy trốn. Ta nói qua, thủ đoạn của ta còn nhiều nữa. Thế nhưng là ngươi nhưng cũng không có cách nào đem hai người chúng ta đánh bại." Ngô Thiên Dũng tự tin nói, mặc dù Nam Cung Vân thực lực sát thực mạnh mẽ, thậm chí còn người mang linh hỏa. Nhưng mà, cảnh giới của hắn tu vi cùng mình tại đây đêm trăng tròn, có thể liên tục không ngừng thu nạp thiên địa huyền âm chi lực tình huống so sánh, nhất định là không cách nào chiếm được thượng phong đấy. Phải không? Liền thấy Nam Cung Vân bỗng nhiên kỳ quái nở nụ cười, tiện tay vung lên, một đạo hỏa tuyến bắn thẳng đến vào trong thạch thất, mà sau đó xoay người, trong lời nói mang theo hài hước nói với Ngô Thiên Dũng: "Ngươi vừa rồi thu nạp huyền âm khí thời điểm liền không có cảm thấy trong đó có đồ vật gì lẫn vào sao?" Nghe được Nam Cung Vân lời này, Ngô Thiên Dũng đông nhiên trong lúc đó thần sắc chấn động, chẳng lẽ vừa rồi cái kia một đạo kỳ quái huyền khí lực hơi thở có gì đó quái lạ. Hắn không dám kinh thường, lập tức bên trong trà quanh thân. Nhưng mà, lại không có dò xét đến có bất kỳ khác thường gì, thế nhưng, Nam Cung Vân cái này lời thề son sắt dáng vẻ, khiến cho hắn vẫn như cũng không thể tin được đây là không có lửa thì sao có khói. Ngô Thiên Dũng sắc mặt âm trầm hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ý gì?" "Ý của ta là ngươi tất nhiên nhiệt tình như vậy thỉnh ta giúp ngươi chữa trị pháp trận, ta đương nhiên không thể cô phụ tín nhiệm của ngươi, ở đó 13 đạo trận văn bên trong cho ngươi một kinh hỉ." "Kinh hỉ?" Ngô Thiên Dũng có thể sẽ không tin tưởng Nam Cung Vân thật sự sẽ hảo tâm như vậy, huống hồ hắn bây giờ càng ngày càng cảm thấy ở trong đó nhất định có bẫy. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời, thật sự là không có phát giác có bất kỳ khó chịu nào. Thậm chí, lúc này hắn còn có thể liên tục không ngừng tiếp thu được đến từ cung tế đại trận tập tụ huyền âm chi khí. "Không đúng, bây giờ đã qua 2 khắc thời gian." Ngô Thiên Dũng lúc này cuối cùng kịp phản ứng, lúc trước hắn từ trước đến nay Nam Cung Vân rằng co, trong lúc bất chi bất giác thời gian phản mà trôi qua nhanh hơn một chút, cho nên lúc này, Ngô Thiên Dũng mới phản ứng được không thích hợp. "Ngươi đến cùng tại cung tế trên đại trận làm cái gì? Vì sao cúng tế đại trận thời gian kéo dài còn chưa kết thúc?" Phát hiện Ngô Thiên Dũng cuối cùng ý thức được vấn đề, Nam Cung Vân cũng là cười lạnh nói: "Lão tặc, ngươi không phải muốn hút nạp thiên địa huyền âm chi khí sao? Ta liền để ngươi hút đủ, cái này cúng tế đại trận là sẽ không dừng lại, mà lại, ngươi một khi bắt đầu thu nạp huyền âm chi khí liền không cách nào lại gián đoạn, trừ phi cùng đại trận tương liên thừa nhận có khả năng vô cùng vô tận dung nạp xuống tất cả thiên địa chi lực.
Ngươi,
Nô Thiên Dũng lúc này đã tức giận đến sắc mặt phát tím, hắn hoàn toàn không có nghĩ đến Nam Cung Vân sẽ như thế xảo trá, dĩ nhiên đem cúng tế pháp trận biến thành một cái không cách nào cắt đứt huyền âm chi khí truyền đâu trận. Cứ tiếp như thế, không dùng đến một cách giờ, thân thể của hắn đem cũng không còn cách nào tiếp nhận cái này liên tục không ngừng thiên địa chi khí rót vào. Ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Nô Lão Tam lúc này cũng nhìn ra rồi chuyện nghiêm trọng trình độ, hắn không nhịn được hướng Nam Cung Vân quát: Ta ác độc. So với những cái kia bị các ngươi giết hại Sa Khâu trấn dân thường, còn có những cái kia bị các ngươi lăng nhục trí tử người vô tội nữ hài, ta nhường ngươi chết đi như thế đều xem như tiện nghi ngươi. Nếu là giao cho đằng sau hai vị này, sợ rằng sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe đến đó, Nô Thiên Dũng mới ý thức tới, Nam Cung Vân nguyên lai đã lưu có hậu thủ, hắn còn liên hợp những người khác, xem ra hắn thật là coi thường cái này người thiếu niên. Lúc này, liền thấy từ Nam Cung Vân sau lưng trong thạch thất đi ra hai tên ông lão mặc áo đen, hai người này tự nhiên chính là Hạ Phi Bằng cùng Ấm Thiên Tài rồi. Bọn hắn vừa rồi tại trong viện đại trận bên cạnh chờ đợi, chỉ là không thấy Nam Cung Vân ám hiệu, bọn hắn cũng không dám mạo muội xông ra tới. Nhưng mà, trong lúc mọi người đều có chút không kềm chế được thời điểm, đột nhiên, từ trong viện trong đại trận bắn ra một đạo huyễn lệ hỏa tuyến, hai bọn họ liền dẫn đầu nhảy vào pháp trận trong lỗ thủng. Tuy bọn hắn cùng nhau xuống đông đảo gia tộc cao thủ phát hiện trong thạch thất bị giam giữ người, cũng trong lòng đều là cả kinh, cái này Ngô Thiên Dung không biết lúc nào đem nhiều người như vậy chào tới nơi này. Ngay sau đó, Hạ Phi Bằng cùng Ấm Thiên Tài đồng thời cảm giác được ngoài cửa ba người, lại nghe Nam Cung Vân lúc này đang đưa lưng về phía hai người bọn họ như vậy hỏi dò. Không sai, chúng ta cũng sẽ không giống Vân công tử như vậy nhân từ nương tay, cho hai cái này việc các bất tận, táng tận thiên lương cầu vật còn để lại toàn thây. Ấm Thiên Tài đầu tiên mở miệng nói, Ôn Tình cùng Ôn Linh là hắn mắt thấy lớn lên hai cái cháu gái, nhưng mà, ba năm trước đây lại bức bách tại phủ thành chủ uy hiếp, mà không thể không đem hai cái cháu gái đều đưa vào phủ thành chủ. Mặc dù, hắn đã từng nhiều mặt nghe ngóng hai đứa bé tại phủ thành chủ phải chăng hết thể mạnh khỏe, nhưng mà, lấy được kết quả lại làm hắn trái tim băng giá. Chỉ là, hắn có thể làm gì đây? Mắt thấy hai đứa bé tại phủ thành chủ bị cái này một đám cầm thú lăng đục, hắn thân là tộc trưởng cùng ông nội nhưng cũng vô kế khả thi. Bởi vì hắn nếu như hơi có động tác, một khi bị vạn tượng môn phát giác, cái kia phía trước viên giá hạ chẳng chính là bọn hắn Ôn gia vết xe đổ. Hừ, ngươi thật sự cho là dựa vào Hạ gia cùng Ôn gia liền có thể cùng chúng ta vạn tượng môn đối nghịch sao? Quả thực là ý nghĩ hao huyền. Nô lão Tam giận dữ nói, hắn mặc dù không dò được cái này hai tên áo đen tu vi của lão giả, nhưng mà Hạ Phi Bằng cái kia dáng người cùng ánh sáng chán, Nô lão Tam coi như là đồ đần cũng đoán được. Mà về phần Ấm Thiên Tài, hắn tự nhiên là thông qua Ôn Tình phản bội đoán được. Chuyện cho tới bây giờ, lão phu cũng không sợ cùng các ngươi làm rõ, chúng ta chính là muốn cùng ngươi vạn tượng môn đối nghịch lại như thế nào. Lúc này, một bên Hạ Phi Bằng tức giận nói, hắn lúc trước tại Hắc Phong trại thời điểm liền đã cùng Ngô lão Tam kết thù kết toán, nếu như không phải băn khoăn đến Nam Cung Vân kế hoạch, hắn không thể nói trước khi đó liền cùng Ngô lão Tam độc thủ. Hôm nay, tất nhiên sự tình đã như vậy hắn cũng là không đếm xỉa đến, hắn lúc này hoàn toàn tin tưởng Nam Cung Vân có năng lực mời được đến Thiên Kiếm Sơn xuất thủ. Bởi vì, từ Nam Cung Vân lúc này thân bên trên tản mát ra huyền lực ba động, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Vân thực lực đã đạt đến nguyên hồn đỉnh phong. Bằng chứng ấy tuổi, liền có được tu vi như vậy cảnh giới, đủ để khinh thường tất cả nguyên hồn đại lục, chứ đừng nói là tại đây Tây vực đại mạc. Đến nỗi phía trước mang đến Thiên Kiếm Sơn lá thư này, cùng với Nam Cung Vân giao cho hắn tín vật, một viên kia phỉ thúy bằng hai, Hạ Phi Bằng không khó phỏng đoán, sợ rằng Thiên Kiếm môn bên trong có thể cùng hắn kết giao cũng chỉ có thể là vị kia đích truyền kiếm Tâm Lam rồi, khó trách hắn tự tin có thể cùng Thiên Kiếm môn lấy liên hệ. Ngươi giỏi lắm Hạ Phi Bằng, sớm biết sẽ có hôm nay, ta lúc đầu tại Hắc Phong trại liền nên đưa ngươi cái kia ra miệng thịt mềm cháu gái thưởng cho các huynh đệ. Lúc này, Ngô lão Tam đã tức giận đến sắc mặt xanh xám, hắn mặc dù tự tin nhị ca Ngô Thiên Dũng có đủ thực lực có khả năng ngăn cản được Nam Cung Vân, nhưng mà, bây giờ lại thêm hai cái này Vân Hồn Bát Giai lão gia hỏa liền có nói. Hạ Phi Bằng vừa nghe Ngô lão Tam lúc này còn tại ôm ngôn ngữ, lập tức nổi giận, liền muốn tiến lên độc thủ, lại nghe Nam Cung Vân ngữ khí lạnh lùng nói với Ngô lão Tam: "Nếu như ngươi lúc đó làm như vậy, ngươi cũng sẽ không sống đến bây giờ." "Ngươi?" Ngô lão Tam nghe nói như thế trong lòng càng thêm phẫn nộ, thế nhưng, Nam Cung Vân nói cũng không sai, lúc đó nếu như tại Hắc Phong trại liền độc thủ, tất cả mọi người bọn họ cộng lại đều không phải là Nam Cung Vân đối thủ. Vì lẽ đó, hắn bả tiểu huyện đưa cho Nam Cung Vân, đến mức về sau Nam Cung Vân mượn cơ hội lợi dụng hắn đi tới Vạn Thú Thành, cái này còn nhờ vào hắn trượng nghĩa tặng đẹp, mới bảo vệ được tính mạng của mình. Người tiểu tử này, cùng cái kia Hạ gia tiểu tiện nhân dọc theo đường đi đều là đang làm bộ làm tịch, lừa gạt lao tử xoay quanh, dĩ nhiên thật tin tưởng ngươi chính là cái gặp sắc khởi ý đồ vô sỉ. Nam Cung Vân chẳng thèm ngó tới nói: "Ta đã nói rồi, các ngươi đều là một đám con lừa ngốc ngựa gỗ." "Tốt tốt tốt, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên." Nam Cung Vân: "Hôm nay chúng ta liền thù mới hận cũ cùng một chỗ làm kết thúc." Nô Thiên Dũng lúc này tiến lên một bước, chỉ vào Nam Cung Vân âm tàn nói. Liền thấy Nam Cung Vân cũng là một mặt lãnh đạm nhìn về phía Nô Thiên Dũng, lời nói tràn đầy mỉa mai chi ý nói: "Ta tại sao phải nghe lời ngươi?" Nam Cung Vân tự nhiên không cần thiết nghe Nô Thiên Dũng, hắn cũng không cần phải cùng Nô Thiên Dũng cùng chết. Bởi vì, Nam Cung Vân đối với Nô Thiên Dũng thù hận không có chút nào so Hạ gia cùng Ôn gia thiếu. Hắn trước kia liền quyết định rồi, sẽ không để cho Nô Thiên Dũng chết thống khoái như vậy. Nhưng mà, Nô Thiên Dũng lại giận quá thành cười: "Ngươi còn có chọn sao?" "Ta đương nhiên có tuyển. Thì như đây, thì như ta còn có thể chờ một chút. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 63, không thể làm gì Ngô Thiên Dũng bị Nam Cung Vân lời nói khiêu khích, trong lòng cực kỳ tức giận. Nhưng mà, hắn lại chỉ có thể cường tự nhẫn lại, trước mắt tình thế đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Bởi vì, hắn chỉ có thể cùng Nam Cung Vân bất phân thắng bại, mặc dù hắn tự tin có thể bằng vào cúng tế đại trận cuối cùng đánh bại Nam Cung Vân. Nhưng mà, nếu như Hạ Phi bằng cùng Ấm Thiên Tài cũng đồng thời xuất thủ, vậy hắn đem không hề có lực hoàn thủ, thua không nghi ngờ. Vì kế hoạch hôm nay, hắn nghĩ đến chọc giận trẻ tuổi nóng tính Nam Cung Vân tới cùng mình nhất quyết sinh tử. Dạng này, hắn liền có thể toàn lực cầm xuống Nam Cung Vân, sau đó, Hạ Phi bằng cùng Ấm Thiên Tài cũng liền không đủ gây sợ. Chỉ là, cái này Nam Cung Vân nhưng còn xa so hắn tưởng tượng còn muốn giàu hạn, hắn nói chờ một chút, đơn giản là muốn mượn dùng cúng tế đại trận đến giết chết chính mình. Nô Thiên Dũng ánh mắt hung ác nhìn lấy Nam Cung Vân, bất đắc dĩ phẫn nộ quát: "Ngươi cái này âm hiểm vô sỉ tiểu nhân, có bản lĩnh tới cùng lão tử nhất quyết sinh tử." "Ha ha, là cái nào không biết xấu hổ lão già mới vừa rồi còn dùng chính nhân quân tử tới áp chế ta cùng với hắn giao dịch. Lần này cũng làm cho ngươi đếm thử bị người áp chế tư vị." Nam Cung Vân hài hước nói, hắn chính là muốn chọc giận Ngô Thiên Dũng, bởi vì như vậy mà nói Ngô Thiên Dũng chỉ sẽ chết càng nhanh. Bọn hắn song phương cứ như vậy rằng có không xong. Nhưng mà, Ngô Thiên Dũng lại không cách nào chờ đợi nữa rồi. Lúc này trong cơ thể của hắn bởi vì vô hạn thu nạp huyền âm chi khí đã biến thành khó chịu dị thường, nếu như không nhanh chóng ngừng đại trận, một lát sau thời gian, hắn liền bị cái này lượng lớn thiên địa chi khí no bạo cơ thể. Liền thấy hắn chậm rãi thả ra đại lượng huyền âm chi lực, toàn bộ lối đi bên trong nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, trên vách tường chậu than chợt ngưng kết, trung quanh lâm vào trong một mảng bóng tối. Nam Cung Vân biết, cái này Ngô Thiên Dũng muốn được ăn cả ngã về không, ngay sau đó, hắn lập tức hướng Hạ Phi bằng cùng Ấm Thiên Tài hai người quát lên: "Lùi lại, lão già này muốn liều mạng." Còn chưa chờ hắn nói xong, một cỗ kỳ hàn không gì sánh được sát khí liền hướng ba người bọn họ mãnh liệt mà đến. Nam Cung Vân lập tức giơ tay kết thành huyền lực tường ngăn cản đâm đầu vào khí âm hàn. Đồng thời, hắn cùng với Hạ Phi bằng cùng Ấm Thiên Tài ba người cấp tốc lui vào đến trong thạch thất. Mà Ngô Thiên Dũng thì theo đuổi không bỏ, cũng phi thân nhào vào thạch thất, Ngô lão tam theo sát phía sau, cũng thuận tay đóng lại cửa đá. Tiếp đó, hắn mượn sáng tỏ ánh trăng, ánh mắt hung ác nhìn về phía Nam Cung Vân: "Bây giờ, ngươi nơi nào cũng đừng nghĩ chạy trốn." Chỉ là, mới vừa nói xong lời này lại kinh ngạc phát hiện, thạch thất bên trong nguyên bản giam giữ cái kia 99 người bây giờ dĩ nhiên một cái cũng không có. Ngươi lai, ngay mới vừa rồi, Hạ gia cùng Ôn gia những người khác chấn kinh đem những cái kia người đều cứu đi. Chỉ là, Nam Cung Vân một mực dùng hắn cái kia quỷ dị lá chắn hỏa diễm cách ly lấy thông đạo, vì lẽ đó, bọn hắn đều không thể phát giác. Ngô Thiên Dũng sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hắn tân tân khổ khổ tìm cách nhiều năm, bây giờ đều bị Nam Cung Vân phá hủy. Hôm nay có thể hay không ngưng tụ thành mệnh hồn chỉ là phụ, thật sự nếu không mau chóng kết thúc vận hành cúng tế lại trận, chỉ sợ hắn lập tức liền muốn hải quốc không còn. Nhưng mà, lúc này Nam Cung Vân hướng Hạ Phi bằng cùng Ấm Thiên Tài nói: "Hai vị tiền bối, các người đi lên trước canh giữ ở đỉnh động, ta sau đó liền đến." Hai người vừa nghe Nam Cung Vân bàn giao, mặc dù không rõ ràng hắn vì sao không cùng lúc đi, nhưng cũng không làm ngập ngừng, ngay sau đó khinh thân hướng đỉnh động lao đi. Ngô Thiên Dũng lúc này tất cả lực chú ý đều tập trung ở Nam Cung Vân trên thân, đến nỗi Hạ Phi bằng cùng Ấm Thiên Tài, hắn căn bản không có để vào mắt, bọn hắn coi như hiện đang đào tẩu rồi, chỉ cần mình đem Nam Cung Vân giết chết, hắn có nhiều thời gian lại đem Hạ gia cùng Ôn gia toàn bộ đều bắt lại, chậm rãi dần bật đến chết. "Chỉ cần ngươi không đi, những người khác đều không quan trọng." Ngô Thiên Dũng nhìn lấy Nam Cung Vân ác độc nói: "Ta không nói không đi, chỉ là trước khi đi ta còn có một việc muốn làm." "Hừ, ngươi cái gì cũng không cần làm, chờ ta đưa ngươi đánh phế đi, tiếp đó sẽ từ từ dạy vào ngươi, nhường ngươi hối hận chính mình đi đến thế này." Lúc này, Ngô Thiên Dũng diện mục đã trở nên có chút bặm mẹo, lời nói càng là âm trầm kinh khủng. Nhưng mà, Nam Cung Vân lại xuất thủ trước. Một cỗ cường đại vô song huyền khí lực lưỡi đao tự Nam Cung Vân giữa song trưởng bay ra, trực tiếp bổ về phía đứng ở cửa Ngô Thiên Dũng cùng Ngô lão tam hai người. Chỉ là cỗ huyền lực xung kích bị Ngô Thiên Dũng cùng Ngô lão tam dễ dàng liền cho tránh né. Khí nhận trực tiếp đánh vào trên cửa đá trong nháy mắt nổ tung, kèm thêm ngoài cửa thông đạo cùng nhau than sụp đổ xuống, không đến trong chốc lát, mật thất dưới đất thông hướng phủ thành chủ hậu hoa viên núi giả mật đạo bị lấp kín. Ngô Thiên Dũng quay đầu cười lạnh nói: "Tiểu tử ngươi thực lực quả nhiên không giống, nếu để cho ngươi đạo này huyền khí lực lưỡi đao đánh trúng, sợ rằng không chết cũng phải tàn phế." "Không sai." Hoàn hảo lão tử lẫn tránh nhanh, "Nhị ca, không thể lại theo ra hỏa nhiều lời, ngươi thời gian không nhiều lắm, chúng ta đồng loạt ra tay đem hắn cầm xuống." Nô lão tam đứng vững thân hình sau đó lập tức nói với Ngô Thiên Dũng: "Ha ha, quả nhiên là hai phía con lừa ngốc ngựa gỗ, bất quá các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Còn chưa chờ Ngô Thiên Dũng cùng Nô lão tam kịp phản ứng, liền thấy Nam Cung Vân bỗng nhiên tung người bật lên, hướng đỉnh động phương hướng lao đi. "Đừng muốn chạy trốn." Ngô Thiên Dũng tay mắt lanh lẹ, làm Nam Cung Vân cơ thể rời đi mặt đất một khắc này, hắn liền theo sát phía sau, toàn thân âm hàn chi lực trong nháy mắt bắn ra, tựa như từng cái đến từ địa ngục câu hồn xiển xích đem bay ở giữa không trung Nam Cung Vân gắt gao chói lại cũng kéo xuống. Nam Cung Vân không chút hoang mang, điều vận quanh thân huyền lực ở giữa không trung đột nhiên điều xoay người, đầu dưới chân trên, giữa song trưởng đột nhiên ngưng ra một đạo huyền lệ hỏa tuyến, trực tiếp thẳng hướng lấy bên dưới nhà đá phương Ngô Thiên Dũng vào tới. Linh hỏa tại Nam Cung Vân hùng hậu huyền lực gia trì, bay đến Ngô Thiên Dũng hướng trên đỉnh đầu hai trượng vị trí trong nháy mắt nổ tung. Nóng bỏng hỏa diễm xung kích đem buộc chặt Nam Cung Vân âm hàn xiển xích cắt kim loại, Nam Cung Vân dựa thế cơ thể như chim bay giống như lướt nhẹ mà lên, hướng đỉnh động bay vút đi. Ngô Thiên Dũng hết sức thi triển âm hàn chi lực ở trên đỉnh đầu ngưng tụ thành huyền âm bình chướng, lấy chống cự đến từ Nam Cung phóng ra hỏa diễm xung kích. Hắn bây giờ cũng không còn cách nào ngăn cản Nam Cung Vân rời đi, trong lòng nổi giận, khí âm hàn đại thịnh, phía trên nhà đá trong lỗ hổng tràn ngập viêm hỏa hơi thở phút chốc liền để ngưng kết. Tam đệ, cùng ta cùng một chỗ truy. Ngô Thiên Dung hướng một bên Ngô lão tam quát lên, ngay sau đó hai người phi thân hướng đỉnh động đuổi theo, bọn hắn không định bỏ qua cho Nam Cung Vân, cũng không thể bỏ qua Nam Cung Vân. Nhưng mà, khi bọn hắn lướt thân sắp đến gần đến đỉnh động cửa ra thời điểm, chợt tự phía trên cửa động truyền đến một cỗ cường đại hồn lực uy áp. Ngô Thiên Dung bị cỗ này hồn lực uy áp ngăn cản, không thể tăng lên nữa nửa phần. Ngay sau đó, hắn đem huyền âm chi lực ngưng tụ thành một đạo hắc ám bình diện, trong nháy mắt kéo dài tới xâm nhập đến lỗ thủng bốn phía bức tường bên trong. Hắn cùng với Ngô lão tam đứng giữa không trung bình trên mặt, ngước nhìn hai trượng bên ngoài đứng tại bên cửa hang dọc theo Nam Cung Vân đám người. Ngươi cái này giấu đầu lòi đôi cậu vật, có bản lĩnh xuống cùng ta tỉ đấu một chút. Ngô Thiên Dũng lúc này cảm nhận được cái kia cô đến từ cửa động hồn lực áp, hắn là vô luận như thế nào cũng không cách nào xung phá. Huống hồ, hắn lúc này lại treo ngừng giữa không trung, mặc dù mượn nhờ huyền âm bình trường có thể tạm thời dừng lại, nhưng lại không chỗ mượn lực, càng không cách nào lại hướng cửa động phát động công kích. Trong lúc nhất thời, Ngô Thiên Dũng tức hồn hện, chửi ầm lên Nam Cung Vân, muốn dùng cái này tới chọc giận hắn xuống đánh với mình một trận. Nhưng mà trong lòng của hắn tính toán sớm đã bị Nam Cung Vân xem thấu, làm sao có thể như ước nguyện của hắn? Huống hồ, Nam Cung Vân làm tất cả những thứ này vốn là cố ý hành động. Lúc này, liền thấy cửa động phía trên Nam Cung Vân trên mặt lộ ra lạnh lùng thần tình, hắn ngẩng đầu nhìn treo cao ở trong trời đêm cái kia một vòng trăng tròn, lại chậm rãi cúi đầu đối với cửa động phía dưới Ngô Thiên Dũng nói: "Ngươi vì mình có khả năng khôi phục tu vi, hoàn toàn không quan tâm sinh mạng của người khác, sinh sinh bác bỏ bọn họ mệnh hồn vì ngươi sử dụng, ngươi có hay không nghĩ tới, hôm nay ngươi liền muốn tự thử các quả?" Không cần Ngô Thiên Dũng nói chuyện, một bên Ngô lão tam liền nổi giận nói: "Ngươi cái quy tôn tử, có tư cách gì ở đây phát ngôn bừa bãi, chờ ta đi ra nhất định sẽ ngươi chém thành muôn mảnh." Nam Cung Vân nghe được Ngô lão tam chu lên xem thường, lại vẫn như cũ lạnh nhạt nói: "Ngươi vẫn chưa rõ sao, ngươi không ra được, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này." "Vân công tử, hà tất cùng bọn hắn nói nhảm đây, để cho ta xuống dưới kết quả cậu tặc kia tính mệnh, cũng tiết kiệm hắn ở đây không ngừng chu lên, bẩn lỗ hai của ngươi." Ấm Thiên Tài đối mặt Ngô lão tam nhục mạ lửa giận thiêu đốt, hắn hận không thể lập tức liền lao xuống đem Ngô lão tam chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, lại nghe một bên Hạ Phi bằng cười ha hả nói: "Ôn huynh, hà tất cùng cái này hai cái sắp chết xuất sinh nhiều phí miệng lưỡi, tự tay giết hai bọn họ quả thực là bẩn người tay, ta nghĩ rằng Vân huynh đệ an bài như vậy, át hẳn có đạo lý của hắn." Nô Thiên Dũng ngước nhìn đỉnh động ba người này, lại ở nơi này hời hợt thuật nói đến như thế nào làm thịt giết bọn hắn, hơn nữa còn một bộ khinh thường tự mình động thủ dáng vẻ, giống như lúc này hai bọn họ đã là đối phương thịt trên thất đồng dạng, lập tức tức giận bốc khói trên đầu, giận sôi lên. Nhưng mà, hắn nhưng cũng bất lực, đối mặt cửa động không ngừng tăng cường hồn lực áp, lúc này, hắn có thể tiếp tục đứng giữa không trung đã cảm thấy có chút cố hết sức, hắn hiểu được hôm nay muốn giết chết Nam Cung Vân cơ hội là không thể nào. Ngay sau đó, Ngô Thiên Dũng hướng cửa động phía trên ba người phẫn nộ quát: "Ba người các ngươi hỗn đản, đến cùng muốn làm gì? Ta Vạn Tượng Môn sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, coi như hôm nay ta không giết được ngươi nhóm, nhưng mà ta Vạn Tượng Môn sẽ để các ngươi trả giá thật lớn." Nam Cung Vân lại cười lạnh nói: "Ngô Thiên Dũng, ngươi sắp chết đến nơi còn như này ngây thơ, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ta vì cái gì gọi Vân Diệt Thiên sao?" Nghe được Nam Cung Vân vừa nói như thế, Ngô Thiên Dũng nhất thời tỉnh ngộ lại, nguyên lai cái này Nam Cung Vân trước kia chính là tới đối phó bọn hắn Vạn Tượng Môn, chỉ là hắn cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo, chỉ bằng bọn hắn những người này cũng muốn dung chuyển Vạn Tượng Môn. Ngô Thiên Dũng lạnh lùng hướng Nam Cung Vân quát lên: "Ngươi cái này thằng nhãi ranh, dĩ nhiên như thế phách lối của vọng, sư phụ ta chắc chắn đưa ngươi rút gân luận ra, thiên đạo vật quả, phải không?" Nhìn thấy Ngô Thiên Dũng như này khí cấp bại phôi, Nam Cung Vân đã không có ý định cùng bọn hắn dây dưa nữa, bởi vì thời gian chờ đợi cũng không xê xích gì nhiều. Ngay sau đó, Nam Cung Vân hướng thân ở lỗ thủng phía dưới hai người nói: "Các ngươi không phải muốn biết ta muốn làm gì sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết." Liền thấy Nam Cung Vân đưa tay đem một đạo hồn lực rót vào cửa động phía trên lơ lửng cúng tế đại trận bên trong, tiếp đó nói tiếp: "Ngô Thiên Dũng, ngươi tu luyện tác hồn công pháp sát thực quỷ dị, nhưng mà hôm nay ngươi thua vào tay ta, ta liền muốn nhường ngươi vì hành động của mình trả giá đắt. Không ngại nói cho ngươi, ngươi bây giờ thể nội liên tục không ngừng tràn vào huyền âm chi lực, lại qua không được nửa nén hương thời gian, ngươi phải chết. Tiểu tử ngươi thật là âm hiểm như kế. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 64, tự làm tự chịu. Ngô Thiên Dũng nghe răng trợn mắt nhìn lấy Nam Cung Vân, bộ mặt của hắn bỗng nhiên trở nên có chút dữ tợn, tựa hồ là bị vật gì đó chi phối, khiến cho thần trí của hắn có chút hỗn loạn. Có phải hay không cảm thấy rất khó chịu, thần trí có chút mơ hồ mơ hồ. "Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì?" Ngô Thiên Dũng càng ngày càng không cách nào khống chế tâm tình của mình, phản phất trong nội tâm có một con tiềm ẩn rất lâu dã thú, đang điên cuồng đụng chạm lấy trói buộc nó lồng giam. "Đó là chính ngươi ẩn dưỡng tâm ma, ngươi cho rằng cái kia tác hồn công pháp liền thật chỉ là giúp ngươi đòi lấy người khác mệnh hồn đơn giản như vậy sao?" "Ây a." Nô Thiên Dung ôm đầu thống khổ rên rỉ, hắn dùng tận tất cả khí lực đang duy trì sau cùng một chút lý trí. Nô lão tam phát hiện Nô Thiên Dung đông nhiên thay đổi đến thống khổ dị thường, không rõ ràng cho lắm, vội vàng tiến lên, lại phát hiện Nô Thiên Dung lúc này diện mục dữ tợn, trong đôi mắt huyết sắc trải rộng, thậm chí trong miệng còn có hai đạo sắc bén hung tàn răng nanh chậm rãi rũa ra. "Nhị ca, ngươi đến cùng thế nào?" Ngay sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về Nam Cung Vân tức giận quát: "Ngươi cái này cậu tạp chủng, đến cùng đối với nhị ca ta làm cái gì?" Nhưng mà Nam Cung Vân lại cũng không để ý tới Ngô lão tam chu lên, hắn tiếp tục nói với Ngô Thiên Dũng: ngươi có khả năng tu luyện tác hồn công pháp nhiều năm như vậy mà không bị phản vệ, chính là bởi vì mệnh hồn của ngươi đã hủy, ngươi thiên tân vạn khổ muốn ngưng tụ thành mệnh hồn chính là vì đột phá đến tinh thần cảnh. Ta lại nói cho ngươi một cái bí mật, bây giờ ngươi muốn không bị cái này vô cùng vô tận thiên địa chi lực no bạo cơ thể, liền chỉ có cưỡng ép đòi lấy mệnh hồn đột phá đến tinh thần cảnh, mà ngươi bây giờ chỉ có thể đòi lấy mạng của mỗi người hồn. Nam Cung Vân nói rất tỉ mỉ, thậm chí ngay cả Hạ Phi Bằng cùng Ôn Hùng nghe đều hơi nghi hoặc một chút rồi. Nam Cung Vân đây chẳng lẽ là đang chỉ điểm Ngô Thiên Dũng tu luyện bất thành? Chỉ nghe lỗ thủng phía dưới Ngô Thiên Dũng khàn cả giọng hướng Nam Cung Vân quát: "Ngươi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành quỷ, nếu muốn tìm ta báo thù, vậy liền tới đi." Nam Cung Vân ánh mắt trầm tĩnh, ngữ khí băng lãnh, hắn còn phải lại cho Ngô Thiên Dũng sau cùng một kích chí mạng. Coi như ngươi làm quỷ, cũng rất khó đem tất cả những thứ này đều nói cho Vạn Chấn Thiên, ta đã liên hợp tiên kiếm môn chung nhau đối phó các ngươi Vạn Tượng môn. Đồng thời ta cũng sẽ mượn danh nghĩa của ngươi đi tới Vạn Tượng Sơn, chắc hẳn Vạn Chấn Thiên lão già kia chắc chắn sẽ không ngờ tới, hắn Đồ Nhi ngoan sẽ cho hắn hết lòng một cái muốn hắn mạng ra người, chúng ta nội ứng ngoại hợp, Vạn Tượng môn từ đây sẽ tại Tây vực trên sa mạc lớn tiêu thất. A. Nam Cung Vân sau cùng những lời này triệt để phá hủy Ngô Thiên Dũng đáy lòng sau cùng một chút lý trí, trong cơ thể hắn những huyền âm đó chi khí không bị khống chế, trong nháy mắt thoát ra, tràn ngập tất cả lỗ thủng. Chỉ nghe thấy phía dưới trong lỗ thủng truyền đến Ngô Thiên Dũng giống như dã thú trú lên, đồng thời, kèm theo mà tới là Ngô lão tam kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nam Cung Vân chậm rãi ngồi dậy thân thể, thở thật dài một cái nói: "Hai vị tiền bối nếu có hứng thú ở đây xem trò vui mà nói, ta trước về điểm nguyệt các." Hạ Phi Bằng cùng Ôn Hùng đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó trở lại bình thường. Vân công tử chẳng lẽ không lo lắng cái này Ngô Thiên Dũng thật sự sẽ đột phá đến tinh thần cảnh, đến lúc đó nếu là hắn lại chạy trốn ra ngoài, sợ là chúng ta không ai cản nổi. Ôn Hùng đầu tiên mở miệng nói, hắn lúc này trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Rõ ràng, lỗ thủng phía dưới kêu thảm làm hắn thập phần hạ giận, qua nhiều năm như vậy đọng lại tại trong lòng hắn thù hận, cuối cùng phóng thích ra ngoài. Hắn thậm chí cảm thấy đến một tiếng này âm thanh thảm liệt không gì sánh được chu lên là một bài mỹ lệ êm tai nhạc khúc, khiến cho hắn cảm giác thư sướng. Hắn không sống nổi. Ta tại hắn thu nạp huyền âm chi khí bên trong lẫn vào một chút hỏa diễm hơi thở, không nói hắn phải chăng đột phá đến tinh thần cảnh, cái kia một chút hỏa diễm đều sẽ nhóm lửa hồn của hắn biển. Ôn Hùng nghe đến đó, trong lòng càng thêm thoải mái, hắn lúc này đối với Nam Cung Vân thực lực cùng mưu trí đều cảm thấy thật lòng khâm phục, ngay sau đó vừa cười vừa nói: "Vân công tử ngươi về trước kiểm nguyệt cấp đi, lão phu phải ở chỗ này nhiều đợi một hồi, suy cho cùng, giờ khắc này ta quá lâu, không nghĩ là nhanh như thế liền kết thúc." Nam Cung Vân lại quay đầu nhìn về phía Hạ Phi Bằng, chỉ nghe Hạ Phi Bằng đồng dạng vừa cười vừa nói: "Ta giống như Ôn lão huynh, Vân công tử ngươi đi về trước đi, đừng để tiểu viện tại Yểm Nguyệt Các gấp gáp rồi, ha ha." Nam Cung Vân nghe vậy cũng là bất đắc dĩ cười cười, ngay sau đó hướng hai người chắp tay sau khi cáo từ liền phi thân vượt qua tường đây, tự ý quay về Yểm Nguyệt Các đi rồi. Người lão gia hỏa này, còn có ngón này, lại sớm an bài cháu gái của mình đi cùng Vân công tử nhân tình, nói không chắc chẳng bao lâu nữa, các ngươi Hạ gia liền muốn nhiều một thiên tài cháu rể. Ôn Hùng một mặt thâm ý cười trêu nói: "Ha ha, hai đứa bé gọi là hữu duyên, chỗ nào là ta có thể đặc biệt an bài, chỉ là ai?" Hạ Phi Bằng muốn nói lại thôi, tựa hồ có khó khăn khó nói. Ôn Hùng lại không buông tha truy vấn: "Bây giờ hai nhà chúng ta cũng coi như là cùng chung hoạn nạn rồi, ngươi còn có cái gì không thể nói, huống chi là liên quan tới hài tử ở giữa việc vui, ngươi cũng đừng giấu giếm." "Ha ha, không sợ Ôn huynh ngươi chê cười, ta cũng ngược lại chưa từng nghĩ Vân công tử thật sự sẽ cùng với Tiểu Uyển, suy cho cùng, Tiểu Uyển chưa hề tu hành, chỉ là một cái bình thường hài tử thôi, huống chi, Vân công tử sợ sớm đã tâm hữu sợ chút rồi." Hạ Phi Bằng lúng túng vừa cười vừa nói. Ôn Hùng vừa nghe cũng là kinh ngạc, không khỏi thở dài. Có thể làm Vân công tử cảm mến nữ tử, thế gian này sợ rằng lắc đắc không có mấy. "Ha ha, không dối gạt Ôn huynh, phía trước Vân công tử để cho ta cùng Tiên kiếm môn lấy được lúc liên lạc từng giao cho ta một cái tín vật." "Ồ, là tín vật gì?" "Một cái tinh xảo phỉ thúy vòng hai." Nghe đến đó Ôn Hùng cũng là minh bạch, không nhịn được thở dài. Sợ rằng Vân công tử tại Tiên kiếm môn bền chắc vị bằng hữu kia không phải là người khác, như này nhân vật thiên tài như vậy nếu là cùng đi tới, sợ rằng gọi thế gian người đều muốn không ngừng hâm mộ. Lúc này, dưới chân trong lỗ thủng không ngừng truyền đến quỷ khóc sói gào giống như kêu thảm, trong sân bầu không khí quả thực âm trầm kinh khủng. Nhưng mà, Hạ Phi Bằng cùng Ôn Hùng hai người lại nhẹ nhõm thoải mái đàm luận làm cho bọn hắn cao hứng sự tình, phản phất cái kia từng tiếng kêu thảm chính là hai người bọn họ chúc mừng thắng lợi nhạc kèm. Nam Cung Vân không có đi cùng với bọn họ, mặc dù cái này tất cả quá trình đều tại kế hoạch của hắn bên trong, cũng đều thuận lợi hoàn thành. Nhưng mà, hắn lại không có hưởng thụ tử vong mới tốt, sở dĩ muốn làm như vậy, hoặc có lẽ là nhường Ngô Thiên Dũng tự thử các quả, ngoại trừ báo cao gia bảo bị tàn sát mối thù bên ngoài, ở mức độ rất lớn là chịu Tiểu Uyển cùng Ôn Tình ảnh hưởng. Hắn đi đến điểm nguyệt các phụ cận bên hồ dừng bước. Ánh trăng trong sáng vai hướng sóng gợn lăn tăn mặt hồ, nhu hòa bình tĩnh chiếu rọi tại Nam Cung Vân cái kia thanh lãnh gương mặt tuấn tú bên trên, hắn lông mi khóa chặt, biểu lộ ảm đạm. Nam Cung Vân lúc này cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn, hắn cũng không biết là vì sao, có lẽ là bởi vì đêm nay đích thân hắn giết ba người. Nhưng mà, ba người này không có chỗ nào mà không phải là tội ác tày trời, tội ác tày trời cái kia người chết. Huống chi, đây chỉ là một bắt đầu, hắn còn muốn tiếp tục cùng Vạn Tượng môn đối nghịch, theo lý thuyết hắn còn muốn giết càng nhiều người. Nam Cung Vân rơi vào trầm tư, hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên không ngừng chớp động mặt hồ sóng nhỏ. Đột nhiên, ánh sáng trên mặt hồ phản chiếu ra một người thân ảnh. Nàng như trước vẫn là như thế tuyệt mỹ xuất trần, di thế độc lập, đẹp như này không tì vết, đẹp như này không dính khói lửa trần gian. "Người đã đến." "Ừm." Nam Cung Vân chậm rãi quay người, Lam Duệ con mắt hàm xuân nước, cười tươi như hoa, một thân màu lam nhạt đai lưng váy dài tại nhu mỹ dưới ánh trăng càng thêm xinh đẹp tuyệt luân, khiến cho người tâm động. Nam Cung Vân muốn mở miệng nữa thời điểm chợt không biết nên nói cái gì, có lẽ là muốn nói sự tình quá nhiều ngược lại không biết bắt đầu nói từ đâu rồi. Hắn cứ như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn Lam Duệ. Lam Duệ không có đánh phá cái này mỹ hảo yên tĩnh, bởi vì nàng ưa thích cứ như vậy bị Nam Cung Vân nhìn lấy. Thời gian tại hai người nhìn lẫn nhau bên trong chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, vẫn là Lam Duệ mở miệng trước, bởi vì nàng nếu là lại không mở miệng, cái này điên tĩnh bóng đêm liền không còn cách nào che lấp nàng cái kia thẹn thùng đỏ thắm hai gò má rồi. Đẹp không? Đẹp hơn. Khanh khách. Lam Duệ như chuông bạc dễ nghe tiếng cười cho cái này điên tĩnh bóng đêm tăng thêm mấy phần nhu tình, Nam Cung Vân phía trước phiền muộn tâm tình cũng bởi vậy quét sạch sành sanh. Ở trong đó giống như cũng không có cái gì quan hệ nhân quả, nhưng lại chuyện đương nhiên. Có đôi khi, cảm tình chính là vi diệu như vậy, bởi vì cái gọi là tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, một hướng về mà sâu, nghĩ đến chính là như thế đi. Ta nói, các ngươi hai vị nếu như dự định cứ như vậy đứng ở trời sáng mà nói, có thể hay không cho phép ta đi vào trước trong các uống chén trà. Lúc này, từ Lam Duệ phía sau cách đó không xa chuyển đến một đạo khác âm thanh. Nam Cung Vân chỉ cảm thấy gương mặt của mình bây giờ cũng có chút mơ hồ nóng lên, hắn tự lo lấy nói chuyện với Lam Duệ, lại nhất thời cũng chưa từng phát hiện cách đó không xa Lam Hạo. Ngay sau đó, hắn lung túng cười nói với Lam Hạo. Lam Hạo huynh chê cười, rất lâu không thấy, cảnh giới của ngươi thế nhưng là tăng lên không ít, ta vậy mà đều không có phát giác ngươi cũng tới. Mới vừa nói xong, Nam Cung Vân liền cảm thấy lời này che giấu cũng quá mức rõ ràng. Ha ha, thật sao? Nhưng ta vẹn vẹn nguyên hồn thất giai tu vi, sợ là Vân huynh đệ trong mắt ngươi chỉ nhìn thấy muội muội mà thôi. Lam Hạo cười trêu chọc nói. Ca ca. Lúc này, đứng ở một bên Lam Duệ đỏ bừng hai gò má, xoay qua thân thể mềm mại hướng Lam Hạo sang giọng. Ha ha, tốt tốt, không chế nhạo ngươi. Ngay sau đó Lam Hạo quay đầu nhìn về phía Nam Cung Vân hỏi. Bây giờ thế nào? Nô Thiên Dung cùng Nô Lão Tam lúc này sợ rằng đã tan thành mây khói, đợi lát nữa Hạ Tiền Bối cùng Ôn Tiền Bối trở về liền biết. Nam Cung Vân mỉm cười đáp. Hắn cũng không có nói tỉ mỉ tất cả đi qua, đương nhiên, Lam Duệ cùng Lam Hạo cũng sẽ không đi quan tâm hai người là chết như thế nào, bọn hắn chỉ là muốn tới cùng lão bằng hữu tâm sự. Chỉ nghe Nam Cung Vân nói tiếp. Không nghĩ tới các ngươi sẽ đích thân tới, ta vốn là chỉ là muốn linh âm thành tại ta thất thủ sau đó có thể tha cho chúng ta lui giữ tạm đánh, nhưng không có nghĩ đến các ngươi sẽ đích thân tới, vì lẽ đó, ta phải đa tạ hai vị hết sức giúp đỡ. Ồ, vậy ngươi dự định như thế nào cảm ơn ta đây? Lam Hạo một mặt đắc ý nhìn lấy Nam Cung Vân hỏi. Đương nhiên là muốn dùng tốt nhất rượu ngon để khoản đãi Lam Hạo huynh ngươi rồi, đêm nay chúng ta không say không nghỉ. Ân, không sai, rượu ngon là ta yêu nhất, thế nhưng là muội muội cũng không thích rượu ngon, cái này nên làm thế nào cho phải đây? Lam Hạo tự ý giả bộ tại nghiêm túc suy tư. Nhưng mà, ánh mắt lại mang theo vui cười, tại muội muội Lam Duệ cùng Nam Cung Vân trong lúc đó đi đi về về nghiêng mắt nhìn nhìn. Hai người gặp Lam Hạo cái này thần tình, nơi nào cũng sẽ không rõ hắn ngụ ý, ngay sau đó song song thẹn thùng, quấn bách không ngớt. Lam Duệ ngay sau đó nâng lên đỏ thắm nhuận môi đỏ, quật cường nói: "Ai nói ta không muốn uống rượu rồi?" Lam Hạo kinh ngạc giang hai tay ra, bộ dáng ra vẻ vô tội, sau đó lên tiền lạp lấy Nam Cung Vân liền hướng hiểm nguyện các đi tới, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Chúng ta vẫn là ngồi xuống chậm rãi tán gẫu." Lam Duệ kiều hừ một tiếng, liền cũng đi theo. "Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 65, ly hồn chú ấn tối nay bóng đêm phá lệ say lòng người. Có lẽ là bởi vì Lam Duệ cùng Lam Hạo đến, nhường Nam Cung Vân đảo qua phía trước phiền muộn, bây giờ lại cũng cùng hai người thoải mái uống đứng lên. Chỉ là đứng ở một bên tiểu viện lúc này lại là ngơ ngác nhìn chăm chú lên Lam Duệ. Nàng quả thực không thể tin được, trên thế giới này tại sao có thể có như này xuất trần phát tục, phong thái thước tha nữ tử. Mình cùng nàng so sánh, quả thực giống như ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt Chi Vi đánh đồng. Nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một nụ cười đều là như thế tươi mát yêu nhã, rung động lòng người, cho dù là chính mình cũng thân là nữ tử, khi nhìn đến Lam Duệ thời điểm, cũng không khỏi tâm thần dập dờn, hâm mộ không ngớt. Nhưng mà, cứ thế mà đến cũng là vô tận hệ bại cùng khổ sở. Bởi vì nàng rốt cuộc hiểu rõ chính mình cùng bọn hắn chung quy là người của hai thế giới, hết thảy cố gắng cùng thử nghiệm cũng chỉ là si tâm vọng tưởng thôi. Nam Cung Vân học biết uống rượu thời gian không dài, vì lẽ đó, tiểu lượng của hắn cũng không được. Tại cùng cố nhân hảo hữu cùng một chỗ lúc uống rượu tự nhiên không có thể động dụng thủ đoạn nhỏ, huống chi, Lam Duệ cũng tại nhìn chằm chằm vào hắn đây. Ta nói, ta cũng muốn uống. Lam Duệ đôi mắt đẹp liếc xéo, nhu tình vạn thiên nhìn về phía Nam Cung Vân. Nàng say rồi, ngày trước cặp kia linh động hai con ngươi lúc này cũng mê ly phiêu miểu, giống như một đầm sâu không thể nhận ra xuân thủy, để cho người ta nhìn không thấu. Trắng nõn trên hai gò má có hơi nổi lên ánh nắng chiều đỏ, nguyên bản chỉnh tề bên cổ sợi tóc cũng có chút hứa hỗn loạn, thời gian nguyên bản không nhiễm một hạt bụi khí chất, ngược lại nhiều hơn một chút để cho người ta muốn ngừng mà không được, càng muốn dựa vào hơn gần cảm giác của nàng. Nam Cung Vân chậm rãi nâng ly, mê man cười nói: "Nguyên lai uống say là loại cảm giác này, trước kia cũng là chưa bao giờ cảm nhận được. Ha ha, ta làm Vân huynh ngươi tiểu lượng thông thiên, lại phải cùng ta không say không nghỉ, lại không nghĩ rằng lúc này mới bài hũ, cũng nhanh muốn bất tỉnh nhân sự." Lam Hạo lúc này vẫn như cũ thanh tỉnh, hắn bưng lên trước mặt chén rượu hướng Nam Cung Vân cười nói: Liền thấy Lam Duệ khẽ hé môi son, khinh thường nói: "Tiểu Vân nhìn một cái liền cũng không quá uống rượu, làm sao có thể cùng ca ca ngươi so sánh, coi như là sơn môn sư thuốc sư bá cũng đều không uống thắng ngươi, ngươi từ nhỏ đã là một cái thùng rượu tử, chúng ta mới không cần cùng ngươi đụng rượu số lượng." Lam Duệ thân là nữ nhi gia, tự nhiên là cực ít uống rượu, Cái này cùng hai người bọn họ tùy tiện uống mấy chén cũng có chút đầu váng mắt hoa, thần trí mơ hồ, cho nên nói chuyện cũng thiếu một chút câu nệ, trong lúc lơ đãng lộ ra chân tình. Nam Cung Vân cũng không có lưu ý đến, Lam Duê mặc dù thân là nữ tử, nhưng ở trước mặt hắn lại có vẻ phá lệ của tường, thậm chí, uống liền rượu chuyện này cũng đều việc nhân đức không được ai. Lam Duê cô nương tiểu lượng giỏi, hai chúng ta cộng lại sợ cũng không uống thắng ngươi các ca, xem ra hôm nay ta làm một cái tự cao tự đại quyết định, còn liên lụy Lam Duê cô nương ngươi, ha ha. Nam Cung Vân lúc này ngã trái ngã phải, hắn đã có chút ngồi không vững. Nhưng mà, chén rượu trong tay lại còn không chịu thả xuống. Bởi vì, hắn thật sự rất vui vẻ, có lẽ, chỉ có chờ hắn say ngã mới có thể dừng lại đi. Liền thấy Lam Duê chu cái miệng nhỏ nhắn, hướng Nam Cung Vân gắt giọng. Tiểu Vân, ngươi thế nào cũng phải mở miệng một tiếng Lam Duê cô nương kêu ta như vậy sao? Nam Cung Vân trong lúc mơ mơ màng màng nghe được Lam Duê bất mãn, ngay sau đó cười nói. Là tại hạ thất lễ, còn mời Lam Duê cô nương chớ trách, a, không đúng, Lam Duê, ha ha. Xem ra là thật sự say rồi, ha ha. Nhìn lấy đã uống gục xuống bàn Nam Cung Vân cùng Lam Duê hai người, Lam Hạo để ly rượu trong tay xuống, hướng một bên tiểu viện gật đầu cười nói. Còn mời cô nương mang tiểu muội đi phòng bên trong nghỉ ngơi, Vân huynh đệ liền giao cho ta đi. Ừ, công tử. Tiểu viện đáp ứng, liền lên phía trước đỡ dậy Lam Duê hướng về sau đường xương phòng đi rồi. Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Vân trước kia liền bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Hắn đứng dậy tại mi tâm lướt lướt, thanh tỉnh một chút trầm muộn thức hải, liền phía trước đi mở cửa. Chỉ gặp đứng ngoài cửa một cái thiếu nữ tuổi xuân, Nam Cung Vân nhớ mang máng, nữ tử này chính là Ôn Tình muội muội Ôn Linh. Nàng đang một mặt lo lắng nhìn lấy Nam Cung Vân, thần sắc trong lúc đó lộ ra cực kỳ lo nghĩ. Không cần Nam Cung Vân mở miệng, Ôn Linh liền là quỳ trên mặt đất, điềm đạm đáng yêu hướng Nam Cung Vân khẩn cầu. Chủ nhân, nhanh mau cứu tỷ tỷ của ta. Nam Cung Vân nhất thời không rõ chân tướng, cho là Ôn Tình tao ngộ nguy hiểm, liền vội vàng đem Ôn Linh từ dưới đất đỡ dậy thân hỏi. Người trước tiên không nên gấp, từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là chủ nhân như vậy, tối hôm qua tỷ tỷ một mực đi cùng với ta, chờ đợi chủ nhân ngươi trở về điểm cát. Thế nhưng là vừa rồi lúc trời sáng tỷ tỷ nàng đống nhiên té xỉu, như thế nào đều không gọi tỉnh, van cầu chủ nhân ngươi mau cứu tỷ tỷ đi. Nhìn lấy Ôn Linh mặt mũi tràn đầy vẻ mặt lo lắng, Nam Cung Vân đống nhiên nghĩ đến tối hôm qua Ngô Thiên Dũng đã nói, hắn cho Ôn Tình đám người đều bố trí ly hồn nguyền rủa. Có thể là bởi vì Ngô Thiên Dũng đã chết, ly hồn nguyền rủa mất đi chế ngự, vì lẽ đó Ôn Tình mới có thể hôn mê bất tỉnh. Hắn cũng không dám trì hoãn, liền lập tức theo Ôn Linh phía trước đi kiểm tra tình huống. Sau một lát, Nam Cung Vân đi tới Ôn Tình trong phòng, nàng vẫn như cũ yên tĩnh ngủ mê man, hơi thở trầm tĩnh, mệnh hồn bình thường, cũng không có biểu hiện ra như bị Ngô Thiên Dũng tác hồn sau đó những người kia triệu chứng. Nam Cung Vân chậm rãi xả giận, xem ra Ôn Tình tạm thời cũng không có nguy hiểm. Mặc dù tối hôm qua hắn tại giết Ngô Thiên Dũng thời điểm rất tự tin, không cần chịu uy hiếp của hắn, chính mình hoàn toàn có biện pháp giải trừ Ôn Tình đám người ly hồn nguyền rủa, nhưng lúc này nhìn thấy Ôn Tình triệu chứng, nhưng cũng là hơi kinh ngạc. Ngay sau đó, Nam Cung Vân duỗi ra ngón tay nhẹ một chút tại Ôn Tình trên trán, ngưng kết hồn thức dò xét Ôn Tình hồn hải phong ấn. Nhưng mà, hắn lại cảm thấy có một cỗ vô cùng âm hàn lực lượng bị dị từ Ôn Tình hồn hải bên trong truyền ra, cùng hắn dò xét hồn lực muốn chống, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không cách nào đem hắn trừ bỏ. Nam Cung Vân chậm rãi thu hồi hồn lực dò xét, than nhẹ một tiếng nói: "Không nghĩ tới cái này Ngô Thiên Dũng âm hiểm như thế, đối với các ngươi dĩ nhiên bố trí như thế âm độc hồn hải chú ấn." "A, chủ nhân có ý tứ là chúng ta đều bị Ngô Thiên Dũng bố trí loại này phong ấn sao?" Đứng bên người Ôn Linh lúc này hoảng sợ nói. Nam Cung Vân đứng dậy lại giúp Ôn Linh dò xét một chút, quả nhiên chính như Ngô Thiên Dũng lời nói các nàng đều bị bố trí ly hồn nguyền rủa. "Ai, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp hết sức giúp các ngươi giải trừ cái này hồn hải phong ấn, chỉ là, cái này ly hồn chú ấn vô cùng có khả năng đã cùng các ngươi hồn hải tương quan liên hệ, nếu như ta cưỡng ép trừ bỏ, sợ là sẽ phải thương tổn đến mạng của các ngươi hồn." Nam Cung Vân ôn nhu an ủi Ôn Linh nói. "Thế nhưng, vì cái gì ta cái gì đều cảm giác không thấy đây?" Ôn Linh nghi ngờ nhìn về phía Nam Cung Vân, nàng cũng không có giống như Ôn Tình mê man đi. Cái khác mấy người tỷ muội cũng chưa từng xuất hiện khó chịu. Cái này ly hồn nguyền rủa cái gì là quỷ dị, có thể là cùng người hồn thức cường độ có liên quan đi, trong các ngươi Ôn Tình tu vi cao nhất, hồn thức cũng mạnh nhất, vì lẽ đó, sớm nhất chịu đến ly hồn nguyền rủa ảnh hưởng. Nam Cung Vân tử mảnh sau khi suy tư chốc lát đáp, nhưng mà, giải thích như thế nào trừ cái này ly hồn nguyền rủa phong ấn, hắn tạm thời còn không nghĩ tới phương pháp. Lúc này, Tiểu Biển mang theo Lam Duê cùng Lam Hạo cùng vào ăn đi. Nam Cung Vân bả Ôn Tình đám người tình huống cẩn thận nói cho bọn họ một lần, ngay sau đó Lam Hạo bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Có lẽ có thể từ Ngô Thiên Dũng tu luyện loại kia kỳ quái công pháp tới tay, ta nghĩ rằng hắn cái này ly hồn nguyền rủa hơn phân nửa là từ bộ kia âm độc công pháp bên trong diễn hóa mà đến." Nghe được Lam Hạo phân tích, Nam Cung Vân cảm thấy rất có thể, nhưng mà, Nam Cung Vân lại thở dài nói: "Đáng tiếc tối hôm qua Ngô Thiên Dũng đã chết, hắn tu luyện tác hồn công pháp chúng ta cũng không thể nào biết được." Lúc này, đứng ở một bên Ôn Linh chợt nói: "Ta biết hắn cái chủng loại kia âm độc công pháp ở nơi nào." Đám người đều đưa ánh mắt về phía Ôn Linh. Ngay tại phủ thành chủ Ngô Thiên Dũng trên bảo tọa cái kia một khối da tròn mặt sau bên trên biết. "A, bạn như thế cơ mật đồ vật thả tại nổi bật như vậy địa phương, gia hỏa này chẳng lẽ không sợ cho người ta trộm đi sao?" Lam Hạo hơi kinh ngạc nói. Chỉ nghe Ôn Linh tiếp tục nói: "Phủ thành chủ người bình thường căn bản vào không được, mà trong phủ người cũng không biết chuyện này, huống chi tất cả mọi người biết, cái này Tuyết Sơn gia trộn chỉ có hai khối, cực kỳ chân quý, ngoại trừ thành chủ Ngô Thiên Dũng cùng Ngô Lao Tam, người khác căn bản liền ngay đến chạm vào cũng không dám. Vậy là ngươi làm sao mà biết được?" Lúc này, Lam Duy một mặt nghi ngờ hỏi, nàng tối hôm qua mới đến điểm người cát, vì lẽ đó cũng không quen biết Ôn Linh, nhưng thấy Nam Cung Vân vì chị em gái các nàng để ý như thế, cũng có chút mới lạ. Là có một lần, hắn tại say rượu sau đó, cùng ta. Khi đó ta trong lúc vô tình nhìn thấy. Ôn Linh nói đến đây lập lờ, Nam Cung Vân tự nhiên biết phía trước chị em gái các nàng tại Ngô Thiên Dũng dưới dâm vi là như thế nào bị khúc cầu toàn, nhẫn đủ. Ngay sau đó, Nam Cung Vân nhẹ giọng trấn an Ôn Linh nói. Ta đã nhường Ngô Thiên Dũng cùng Ngô Lão Tam vì bọn họ hành vi man dợ bỏ ra đại giới, mà lại, ta cũng sẽ đem Vạn Tượng Môn nhổ tận gốc, từ nay về sau, các ngươi rốt cuộc không cần sợ hãi Vạn Tượng Môn. Nghe được Nam Cung Vân nói ra lời như vậy, nếu đặt ở tối hôm qua trước kia, nàng có lẽ sẽ chất vấn, nhưng mà, bây giờ nàng lại tin tưởng vững chắc, Nam Cung Vân nhất định có thể làm đến. Nước mắt trong suốt xẹt qua Ôn Linh gương mặt, nàng không cách nào miêu tả trong lòng mình cảm kích, nhưng làm nàng muốn lần nữa hướng Nam Cung Vân quỳ xuống thời điểm, lại bị hắn đỡ một cái. Ta và chị gái ngươi là bằng hữu, tự nhiên sẽ giúp nàng, từ nay về sau, các ngươi đều tự do. Cảm tạ chủ nhân, ta cả một đời đều sẽ cảm kích chủ nhân đại ân đại đức. Nam Cung Vân lại mỉm cười nói với nàng. Ngươi trước tiên ở đây chiếu cố tỷ tỷ ngươi, còn nữa, về sau bảo ta Vân đại ca là được rồi. Ừm. Chủ. Vân đại ca. Ôn Linh liên tục gật đầu, mừng rỡ đáp. Sau đó, đám người rời đi Ôn Tình gian phòng. Giữa hành lang trên đường nhỏ, Nam Cung Vân nhường Tiểu Uyển đi mời ra ra của nàng Hạ Phi Bằng, thuận tiện cũng thỉnh Ôn gia người tới một chuyến. Chờ Tiểu Uyển sau khi đi, Nam Cung Vân bên cạnh Lam Duệ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đêm qua chúng ta đều uống say sao? Nam Cung Vân quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Lam Duệ, hắn không biết Lam Duệ lời này là có ý gì. Nhưng mà, một bên Lam Hạo lại cấp trước tiên mở miệng nói ra. Ừ, chúng ta đều uống say, ta có thể làm chứng. Ồ, thế nhưng là ta như thế nào nhớ ca ca tiểu lượng của ngươi thật là tốt, mà lại, ngươi nếu thật uống say lại chứng minh như thế nào? Lam Hạo nhìn lấy muội muội ánh mắt nghi hoặc, lại nghe được nàng dần dần trì hoãn ngữ khí, lập tức sát có việc ngẩng đầu nhìn một chút tiên, làm ho khan vài tiếng, vội vàng nói. Ê, bây giờ khí trời tốt, ta đi bên hồ đi một chút, các ngươi không cần bồi ta. Ngay sau đó, liền thấy Lam Hạo gấp cước bộ, cũng không quay đầu lại hướng bên hồ đi tới. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 66, Tâm Hữu Linh Tê nhìn lấy Lam Hạo lúc gần đi cái kia một bộ dáng nhìn có chút hạ hê, Nam Cung Vân tựa hồ có chút minh bạch hắn vì sao đột nhiên muốn đi bên hồ đi một chút. Kỳ thực, Lam Duệ chỉ là muốn biết tối hôm qua có rượu hay không sau đó thất thố, nhưng mà, Lam Hạo cái này kỳ quái cử động thì rất rõ ràng nói rõ vấn đề. Nàng nhớ mang máng chính mình giống như là bởi vì chuyện gì không vui. Nam Cung Vân cũng mình là như thế nào trả lời Lam Duệ. Ta. Hai người không hẹn mà cùng quay người, trong miệng một lời nói. Ngươi. Phản phất Tâm Hữu Linh Tê cử động, làm cho Lam Duệ bỗng nhiên một cười. Khanh khách. Nam Cung Vân cũng không biết được vì sao, hắn tại Lam Duệ trước mặt, trong lòng cuối cùng sẽ sinh ra rất nhiều cảm giác khó hiểu. Loại cảm giác này tức không nói ra được cũng không nói rõ, dù sao thì là càng nghĩ mãi mà không rõ. Lam Duệ, lần này Thiên Kiếm Sơn chỉ phái ngươi cùng Lam Hạo huynh đã tới sao? Nghe được Nam Cung Vân hỏi dò, Lam Duệ cười khanh khách nói. Sư thúc của ta ngay tại Linh Âm Thành bên trong, tối hôm qua là ngã chấp ý muốn tới hiểm nguyệt cát, vốn là sư thúc là không đồng ý, chỉ là về sau ca ca trả lời bồi ta cùng đi, sư thúc mới yên tâm. Nam Cung Vân tự nhiên biết, bây giờ Lam Duệ tại Thiên Kiếm môn địa vị siêu nhiên, nói thành là Thiên Kiếm môn duy nhất xác định người thừa kế cũng không đủ, vì lẽ đó, bọn hắn nhất định sẽ toàn lực bảo vệ Lam Duệ an toàn. Nghĩ đến tối hôm qua Lam Duệ hẳn là phí đi một phen công phu mới có thể tới, phần tình nghĩa này, Nam Cung Vân làm sao lại không hiểu. Cảm ơn ngươi, Lam Duệ. Hi hi, không cần khách khí như thế. Nếu như chúng ta trong lúc đó thật muốn lẫn nhau cảm tạ, chỉ sợ ta đều cảm ơn không tới. Lam Duệ vui vẻ tiếp tục nói. Nhớ ngày đó ta chỉ có nguyên hồn lục giai tu vi, cũng không có bắt được sư môn bao nhiêu tầng xem. Về sau, tại Lăng Thiên cổ tàng vừa ý bên ngoài kế thừa đến Bạch Hổ thần hồn, mặc dù tăng lên cảnh giới, thế nhưng lại không dám tùy tiện dung hợp thi triển, bởi vì khi đó mệnh hồn của ta đã tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Lúc này, Lam Duệ bỗng nhiên ánh mắt ngọt ngào nhìn nói với Nam Cung Vân. Tiểu Vân, ngươi biết không? Nếu như không phải ngươi kịp thời xuất hiện, ta khả năng liền sẽ không sống đến bây giờ rồi. Nghe đến đó, Nam Cung Vân vừa cười vừa nói. Đó là cơ duyên của ngươi, tu hành thế giới mặc dù thiên phú và nghị lực rất trọng yếu, nhưng mà, cơ duyên lại cũng không thể thiếu. Rất nhiều người tu hành cuối cùng cả đời đều không có cách nào đột phá đến cảnh giới cao hơn, thiếu hụt đơn giản chính là một cái cơ duyên. Nói như vậy, ngươi chính là của ta cơ duyên. Lam Duệ nhiều hứng thú nhìn lấy Nam Cung Vân, nàng càng ngày càng cảm thấy, nàng cùng Nam Cung Vân trong lúc đó tựa hồ tồn tại một loại nào đó ràng buộc, hoặc có lẽ là số mệnh. Tiểu Vân, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ta chung quy cảm thấy thật giống như cùng ngươi đã sớm quen biết? Đối mặt Lam Duệ nghi vấn, Nam Cung Vân cũng không nói lên được, bất quá hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được đến từ mệnh hồn chỗ sâu một loại nào đó kéo. Chúng ta không phải sớm tại Ý Tiên Quốc thời điểm liền quen biết sao? Nói đến đều có hơn nửa năm. Nam Cung Vân cười nhìn về phía Lam Duệ. Có thể ta cảm thấy thật giống như đã cùng ngươi quen biết mấy vạn năm. A, khanh khách, chỉ là cảm giác mà thôi, ngươi không cần như vậy kinh ngạc a. Lam Duệ cười một tiếng nói. Lam Duệ, nếu như ngươi về sau đối với tu hành có cái gì nghi hoặc, cũng có thể tới tìm ta. Còn nữa, Lưu Tinh Thần Quyết sự tình phải giữ bí mật, đây là bí mật giữa ngươi và ta. Bây giờ không có người có thể nhận ra bộ công pháp này còn tốt, nhưng mà tương lai, có lẽ sẽ bởi vì có người ngấp nghé bộ công pháp này mà làm ngươi hãm sâu nhập cảnh, ngươi sẽ trách ta sao? Sẽ không. Lam Duệ ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ hồi đáp. Bởi vì, Nam Cung Vân bỗng nhiên như vậy nghiêm túc thần thái, cũng là làm cho Lam Duệ nghiêm túc. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói: "Ngươi bây giờ đã đạt đến Nguyên Hồn đỉnh phong cảnh giới, tin tưởng lại chẳng bao lâu nữa liền có thể đột phá đến tinh thần cảnh, đến lúc đó tu vi của ngươi sẽ tiến triển cực nhanh, thật không dám tưởng tượng Thiên Kiếm môn những người kia về sau nên như thế nào nhìn ngươi. Bọn hắn nhìn ta như thế nào, ta cũng vẫn là ta, vậy sao ngươi nhìn ta đây? Ta xem, nếu thật tồn tại trong truyền thuyết kia Cửu Thiên Tiên Nữ, sợ cũng chỉ đến như thế." Nam Cung Vân cười trêu ghẹo nói. Lam Duệ nghe được Nam Cung Vân như vậy dỗ ngon dỗ ngọt, trong lòng khỏi phải nói có vui vẻ bao nhiêu rồi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng sẽ như vậy miệng lưỡi trơn tru. Ai, không có cách, bị buộc. Ồ. Nam Cung Vân nở nụ cười, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là ngược lại thở dài. Ta không biết về sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng mà ta cuối cùng là lo lắng, bởi vì tại trên người của ta xác thực cũng tồn tại rất nhiều nghi hoặc. Bất quá, Lam Duệ, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng ta. Ta cũng nghĩ như vậy. Lam Duệ nhìn về phía Nam Cung Vân, thần tình biến thành lại không mê mang, mà là tràn đầy tin tưởng vững chắc cùng chắc chắn. Ồ, muội muội ngươi là nghĩ như thế nào? Ta cũng muốn biết. Chẳng biết lúc nào, Lam Hạo rốt cuộc lại thần không biết quỷ không hay đi tới hai bọn họ phụ cận. Nói cũng kỳ quái, cái này Lam Hạo rõ ràng chỉ có nguyên hồn thất giai tu vi, lại có thể mỗi lần đều xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại Nam Cung Vân cùng Lam Duệ hai cái này nguyên hồn đỉnh phong bên người thân. Kaka, ngươi không phải đi bên hồ nhìn bầu trời rồi sao? Nhanh như vậy liền xem xong. Ta vốn là tại xem ta tiên, thế nhưng lại nghe có người ở nơi đó cái này tiên nữ, cái kia tiên nữ, ta còn tưởng rằng thật sự có cái gì tiên nữ tại phụ cận đây. Đợi đến Lam Hạo nói xong lại phát hiện Lam Duệ khẽ cắn hàm răng, giận dữ nhìn mình, trong đôi mắt đẹp mơ hồ nổi lên ánh lửa. Ha ha, Lam Hạo huynh, ta đang muốn tìm ngươi. Trông thấy Lam Duệ nhanh muốn phát tác, Nam Cung Vân rất thức thời vội vàng đi cứu hỏa. Chạm bạn, Nam Cung Vân từ phủ thành chủ mang tới Ngô Thiên Dũng tu luyện tác hồn công pháp, cũng chính là thành chủ trên bảo tọa tấm kia trắng như tuyết ra trồn. Nam Cung Vân nghiên cứu cẩn thận một lần bộ công pháp này. Nguyên lai, bộ công pháp này ban sơ nguyên ý cũng không phải là dùng để cướp đoạt người khác mệnh hồn cho mình sử dụng, mà là một loại thông qua thu nạp thiên địa linh khí, tới cường hóa tự thân hồn hải tu vi ngưng luyện chi pháp. Trong đó, cũng xác thực dính đến một chút cùng hồn ấn cùng trận pháp đem đóng, nhưng mà, cũng chỉ là lấy thiên địa tinh hoa làm căn bản, tu hành ra chỉ tự thân pháp môn. Xem ra, Vạn Chấn Tiên cùng Ngô Thiên Dũng đúng là có chút thiên phú tu luyện, dĩ nhiên có thể từ dạng này đại đạo công pháp bên trong diễn hóa ra cái này rất nhiều bản môn tà đạo manh khóe. Bất quá, Nam Cung Vân nhưng cũng ý thức được, bản này tác hồn công pháp tựa hồ có thể đối với trong đó rất nhiều nơi tiến hành cải tiến, tiếp đó, cho mình sử dụng, đương nhiên, cái này vẫn phải Thỉnh Hỏa đại nhân lại cẩn thận nhìn một chút. Hắn còn từ phần này công pháp bí kỹ yếu nghĩa bên trong phát hiện, loại này cái gọi là ly hồn nguyền rủa, nhưng thật ra là Ngô Thiên Dũng chính mình đối với công pháp bên trong khống hồn nguyền rủa lý giải không đúng chỗ, cực đoan một loại cách dùng. Loại này khống hồn nguyền rủa vốn là dùng để đối với mệnh hồn tiến hành tùy tâm sở dục chế ngự loại bí kỹ. Nhưng mà, Ngô Thiên Dũng bởi vì không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ bộ này bí kỹ thâm ý, chỉ có thể làm đến phong ấn hồn hải, lại không thể tự do chế ngự. Đồng thời, bởi vì khống hồn nguyền rủa hạch tâm yếu nghĩa là lấy hồn khống hồn, tức bị bố trí khống hồn nguyền rủa người sẽ hoàn toàn chịu khống hồn người điều khiển, cùng khôi lỗi không sai biệt lắm, chỉ là tại không có kích phát hồn ấn thời điểm cùng thường nhân không khác. Nhưng mà cái này Ngô Thiên Dũng bởi vì hồn hải vỡ vụn, không cách nào tiến hành hồn lực điều khiển, vì lẽ đó hắn ly hồn chú ấn trên thực tế chỉ là một đạo từ huyền âm chi khí ngưng tụ thành phong ấn thôi, cũng không có chân chính khống hồn ấn uy lực. Như vậy, Nam Cung Vân hoàn toàn có thể thi triển linh hỏa đem đạo này huyền âm chi khí chậm rãi luyện hóa, cũng không cần lo lắng sẽ làm bị thương Ôn Tình đám người mệnh hồn. Chỉ là, cái này Ngô Thiên Dũng nhưng cũng tâm tư ác độc, hắn bị phòng ngừa Ôn Tình trong các nàng có người tự mình trừ bỏ ly hồn nguyền rủa, dĩ nhiên đem Ôn Tình 10 người ly hồn nguyền rủa hợp thành một thể. Nếu như có một người cưỡng ép trừ bỏ chú ấn, cái kia những người khác hồn hải bên trong huyền âm chi khí trong nháy mắt sẽ xâm nhập, khiến cho các nàng đau đến không muốn sống. Nam Cung Vân nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái biện pháp có khả năng giải quyết cái phiền phức này. Đó chính là đem bọn hắn 10 người ly hồn chú ấn tập trung đến một chỗ, diệt cùng lúc. Chỉ là cái này ly hồn chú ấn không cách nào thoát ly hồn hải độc lập tồn tại, theo lý thuyết chú ấn từ đầu đến cuối đều muốn tồn tại ở một người nào đó trên thân. Thế nhưng, cái này 10 đạo ly hồn chú ấn ẩn chứa lượng lớn huyền âm chi khí vô cùng to lớn, trong các nàng chỉ có Ôn Tình tu vi cao nhất, nhưng mà, cho dù là nàng có được nguyên hồn ngũ giai tu vi, vẫn như cũng không thể chịu được nhiều như vậy huyền âm chi khí. Nam Cung Vân hơi lúng túng một chút rồi, cái này nên làm thế nào cho phải? Mà lại, từ Ôn Tình tình trạng hiện tại đến xem, nàng tối đa cũng không kiên trì được 3 ngày rồi, đến lúc đó nếu như Ôn Tình không thể chịu đựng huyền âm khí ăn mòn mà tử vong, cái kia cái khác 9 người cũng đều sẽ đi theo mất mạng. Nam Cung Vân hoàn toàn không nghĩ tới cái này ly hồn nguyền rủa sẽ phiền toái như vậy, khó mà trừ bỏ. Đúng lúc này, Ôn Hùng một đạo lo lắng tiếng hỏi cắt đứt Nam Cung Vân suy nghĩ. "Vân công tử, nhà ta tiểu tình thế nào?" Nam Cung Vân chậm rãi quay người, nguyên lai là tiểu viện mang theo Ôn Hùng cùng Hạ Phi bằng bọn hắn tới. Ngay sau đó, Nam Cung Vân liền cùng bọn hắn cùng nhau đến Ôn Tình gian phòng. Nhìn lấy nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh nữ nhi, ấm lập cắn răng nghiến lợi nói: "Lô Thiên Dũng cái này cậu tặng, thực sự là âm hiểm thay động, hắn đến cùng đối với Tình Nhi làm cái gì?" Nhìn lấy giận không kìm được ấm lập, Nam Cung Vân bất đắc dĩ đem ly hồn nguyện rủa sự tình cho mọi người đại khái nói một lần. Chẳng lẽ cái này chú ấn thật sự liền không có cách nào có thể giải rồi sao? Ôn Hùng nhìn lấy bất tỉnh nhân sự cháu gái hướng Nam Cung Vân hỏi: "Ta đã nghiên cứu cẩn thận một lần cái này ly hồn nguyện rủa, bây giờ biện pháp duy nhất chính là đưa các nàng 10 người trên thân huyền âm chi khí đều tập trung đến một chỗ, ta lại dùng linh hỏa chậm rãi luyện hóa là được." Nghe được Nam Cung Vân nâng lên giải trừ chú ấn phương pháp, Ôn Hùng lập tức mừng lớn nói: chỉ cần có biện pháp liền tốt. Thế nhưng là không đợi hắn nói xong, Nam Cung Vân lại nói tiếp, chỉ là muốn đưa các nàng 10 người trên thân huyền âm chi khí tập trung chung một chỗ lại là có chút khó khăn. Vân công tử mới nói, không nói có bao nhiêu khó khăn ta đều sẽ nghĩ biện pháp, coi như là muốn cái mạng già của ta đều có thể. Ấm Lập lúc này cảm xúc có chút kích động, qua nhiều năm như vậy hắn cảm thấy rất có lỗi với chính là hai đứa con gái. Thế nhưng, đối mặt thế lực ngập trời bạn tự môn, liền phụ thân hắn ôn hùng đều vô kế khả thi, hắn liền càng không cần phải nói. Vì lẽ đó, khi hắn biết được hai đứa con gái còn có biện pháp cứu chữa, hắn liền kích động nói với Nam Cung Vân. Nam Cung Vân khẽ thở dài một tiếng nói, ta có thể minh bạch ngươi tâm tình bây giờ, thế nhưng, trước tiên chúng ta cần đưa các nàng 10 người trên thân ly hồn ấn đều dẫn tới trên người một người, vì lẽ đó, người này nhất định muốn có đủ thực lực cường đại mới được, bằng không, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận các nàng 10 người huyền âm chi khí được ra. Hả, đã như vậy, vậy thì do ta tới đi, bằng vào ta nguyên hồn bát giai thực lực chắc hẳn có thể chịu được. Nghe được Nam Cung Vân giải thích, Ôn Hùng tiến lên một bước mở miệng nói, ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 67, gỡ ra chú ấn. Ôn Hùng tự nhiên không muốn nhìn thấy hai cái cháu gái chịu khổ, hắn cũng muốn vì hai đứa bé làm cái gì đó. Chỉ là, Nam Cung Vân vẫn như cũ mặt lộ vẻ khó xử chậm rãi nói, còn có một cái vấn đề, chính là cái này ly hồn chú ấn hoàn toàn là do thiên địa huyền âm chi khí ngưng luyện mà thành, chí âm đến mức lạnh, vì lẽ đó, chỉ có thể dẫn tới trên người nữ tử. Nghe đến đó, đám người cũng đều là yên lặng không nói, bởi vì như thế vừa đến, ở trong chỗ này liền không có ai có thể đến giúp các nàng. Trơ mắt nhìn hai đứa bé vô vọng sống sót, Ôn Hùng cùng Ấm Lập đều là sắc mặt thống khổ, trong lòng khó chịu. Đúng lúc này, ngoài cửa đống nhiên truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm. Đã như vậy, vậy thì để cho ta đi. Ôn Hùng đám người nghe được câu này đống nhiên quay người, phát hiện đứng ở cửa Lam Duệ cùng Lam Hạo hai người, lập tức sững sờ tại chỗ. Tiểu Uyển cùng Nam Cung Vân tự nhiên biết là Lam Duệ cùng Lam Hạo, chỉ là Ôn Hùng cùng Hạ Phi bằng bọn hắn cũng là xem đến ngây mẩn. Cái này hai tên người trẻ tuổi càng như thế xuất trần thoát tục, nhất là mới vừa nói thiếu nữ kia, dung mạo tuyệt thế, khí chất siêu phàm, thật là so từ trong bức họa đi ra còn dễ nhìn hơn. Nam Cung Vân trên mặt đống nhiên lộ ra nụ cười mừng rỡ, bởi vì xác thực không có so Lam Duệ thích hợp hơn nhân tuyển rồi. Ngay sau đó, vừa cười vừa nói, Lam Duệ, cảm ơn ngươi, chỉ là Nam Cung Vân muốn nói lại thôi. Mặc dù lấy Lam Duệ tu vi tiếp nhận cái này 10 đạo huyền âm chi khí dư xài, nhưng mà suy cho cùng cái này 10 đạo âm hàn không gì sánh được ly hồn chú ấn là sẽ đối với hồn hải sinh ra tổn hại, trong lòng của hắn cũng không nguyện ý nhường Lam Duệ bước lên bất kỳ nguy hiểm gì. Ta biết băn khoăn của ngươi, bất quá hiện nay chỉ có thể để ta tới, không phải sao? Lam Duệ thanh âm trong trẻo mà lại nhu hòa, nàng cũng không có giải thích quá nhiều, cũng không muốn ra vẻ giả mồm, nàng chỉ muốn trợ giúp Nam Cung Vân, chỉ đơn giản như vậy. Nam Cung Vân minh bạch Lam Duệ tâm ý, tự nhiên cũng không có từ chối nữa, liền cười nói với nàng, ta sẽ không nhường người có chuyện. Thấy có người nguyện ý ra tay giúp đỡ, Ôn Hùng cùng Ấm Lập kích động trong lòng không ngớt, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. Nguyên lai, tên này tuyệt sắc nữ tử chính là Thiên Kiếm Sơn đích truyền kiếm tâm Lam Duệ, quả nhiên, thịnh danh chi hạ không cần lời. Hạ Phi Bằng cũng là một mặt chấn kinh, mặc dù lúc trước hắn đã đoán được Nam Cung Vân có thể là cùng Lam Duệ quen biết, nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, quan hệ giữa bọn họ dĩ nhiên dạng này thân mật. Ngay sau đó không khỏi than nhẹ một tiếng, trong lòng cảm khái, cái này một đôi tuyệt thế giai nhân, cuối cùng vẫn là cùng đi tới. Liền thấy Lam Duệ bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Ôn Tình trước giường, ngọc thủ phất qua Ôn Tình giữa lông mày, cũng đã rõ ràng cảm giác được bám vào tại nàng hồn trên biển ly hồn chú ấn. Ngay sau đó đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, yếu ớt nói, như thế âm hàn sắc khí, thật là rất ít gặp, nàng cái dạng này kiên trì không được bao lâu, chúng ta cần mau sớm giúp trợ các nàng giải trừ chú ấn mới được. Ân, ta nguyên lai đoán chừng còn có thể duy trì 3 ngày, hiện tại xem ra nhất định muốn lập tức động thủ rồi, trễ sợ các nàng đều sẽ có nguy hiểm. Nam Cung Vân cùng Lam Duệ hai người đều cảm nhận được Ôn Tình hồn hải bên trong rung động, điều này nói rõ nàng hồn thức sắp xa rời hồn nguyên rùa an một rồi. Ngay sau đó Lam Duệ nói với Ôn Linh, Ôn cô nương, ngươi cái này đi triệu tập cái khác tỷ bội lập tức tới, ta bây giờ liền đem trên người các ngươi chủ ấn gỡ ra. Ôn Linh đáp ứng liền nhanh đi toa sau phòng gọi cái khác tỷ bội, mà Lam Duệ lại quay đầu nhìn nói với Tiểu Uyển, Hạ cô nương, sau đó làm phiền ngươi lưu ở trong phòng hỗ trợ, những người khác tạm thời rời khỏi nơi này trước, cái này hồn hải huyền lực chuyển thâu tương đối nguy hiểm, càng ít người quấy rầy càng an toàn. Nghe được Lam Duệ ngay ngắn rõ ràng an bài, tất cả mọi người là liên tục gật đầu lui ra khỏi phòng. Nam Cung Vân hơi có vẻ sầu lo nói với Lam Duệ, ta liền ở ngoài cửa trông coi, đợi lát nữa nếu như ngươi phát hiện có bất kỳ khác thường gì, liền lập tức ngừng, tuyệt đối không nên thương tới chính mình, biết không? Lam Duệ nở nụ cười xinh đẹp nói, biết rồi. Ngay sau đó, Nam Cung Vân liền đi ra khỏi phòng. Không bao lâu, Ôn Linh mang theo hắn khác mấy tên nữ tử đều đến mang Ôn Tình ra phòng. Lam Duệ phân phó các nàng ngồi quanh ở xung quanh mình, cũng đem Ôn Tình ôm ngồi ở trước người mình, liền bắt đầu giúp các nàng giải trừ chú ấn. Liền thấy Lam Duệ nhắm mắt ngưng thần, ngọc trong bàn tay lập tức sinh ra một đoàn màu lam diễm lệ luồng khí xoáy, sau đó hóa thành 10 đạo hồn lực sợi tơ chậm rãi bay ra, liên tiếp đến chung quanh một đám nữ tử mi tâm phía trên. Không bao lâu, liền trông thấy tự mỗi đạo hồn lực sợi tơ cuối cùng màu lam dần dần trở tối, một cỗ âm hàn không gì sánh được hơi thở trong nháy mắt quét tán đến cả phòng, làm cho trong phòng không khí đều có chút ngưng trệ. mà kết nối đám người mi tâm cùng Lam Duệ trong lòng bàn tay luồng khí xoáy hồn lực sợi tơ, lúc này dần dần bị cái này không gì sánh được lạnh lẽo huyền âm chi khí chô đóng băng, lại biến thành hồn lực thực thể. Sau một lát, Lam Duệ chung quanh tất cả trên người nữ tử đều mơ hồ tản mát ra nhàn nhạt hắc khí, phản phất dấu ở trên người các nàng khí âm hàn bị bốc hơi ra ngoài đồng dạng. Một bên Tiểu Uyển nhìn cũng có chút nhìn thấy mà giật mình, bởi vì nàng chưa bao giờ từng thấy dạng này âm hàn khí tức bá đạo. Mặc dù trong cả căn phòng lúc này kỳ hàn không gì sánh được, nhưng mà nàng lại một chút cũng không cảm giác được lạnh lẽo. Khi nàng túi đầu nhìn gặp dưới chân mình thời điểm mới kinh ngạc phát hiện, bốn phía trong phòng hàn khí tại lan tràn đến dưới chân nàng thời điểm tạo thành một vòng tròn, không tiếp tục hướng trên người nàng đánh tới. Chắc là cái này Lam Duê cô nương đặc biệt vì chính mình thiết trí chống cự bình chứng đi, bằng không, nàng một người bình thường là vô luận như thế nào cũng không cách nào chống cự như vậy khí âm hàn xâm nhập. Tiểu Viện ngẩng đầu lại nhìn thấy trong phòng đám người thời điểm, lại phát hiện Lam Duê trên thân chậm rãi kết thành một tầng thật mỏng mây mù. Chỉ là, tầng này mây mù thoạt nhìn kỳ hàn không gì sánh được, lại chậm rãi đóng băng xuống, dán chặt lấy Lam Duê cơ thể, đem nàng đông lạnh kết thành một cái khiết trắng như ngọc băng điêu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu Uyển không biết loại tình huống này đến cùng sẽ không phát sinh nguy hiểm, nàng cũng không dám tùy tiện lên tiếng quấy rầy đến Lam Duê, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Liền thấy ngồi quanh ở Lam Duê chung quanh các nữ tử trên trán hồn lực sợi tơ chậm rãi tan rã, nguyên một đám ngay sau đó đều sủi lơ trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Lúc này, một âm thanh êm ái truyền vào Tiểu Uyển trong lòng, là Lam Duê đang nói chuyện. Tiểu Uyển giật mình nhìn lấy Lam Duê, nàng rõ ràng không nói gì, như thế nào trong lòng mình lại có thể nghe được thanh âm của nàng? Tiểu Uyển, ta đang dùng hồn niệm cùng ngươi giao lưu, ngươi đưa các nàng trước tiên mang đi đi, ta còn cần đem cái này mười đạo huyền âm chi lực phong tồn, trước tiên đừng để người tiến tới quấy rầy. Ân, tốt. Tiểu Uyển lập tức gật đầu đáp ứng một tiếng, nàng mặc dù bị Lam Duê dùng hồn lực hóa thanh âm ngạc nhiên, nhưng mà lại cũng không dám chậm trễ. Sau đó, liền tiến lên đem một đám nữ tử nhất nhất đỡ dậy đưa đến ngoài cửa. Mà giữ ở ngoài cửa đám người nhìn một cái bị Tiểu Uyển đưa ra nữ tử, đều là mừng rỡ không thôi. Nam Cung Vân cũng vì các nàng từng cái dò xét một lần, cao hứng nói: "Các nàng ly hồn chú ấn đã bị gỡ ra rồi, chỉ là hồn hải còn có chút trống rỗng, cơ thể mệt mỏi, dẫn các nàng đi nghỉ ngơi một chút liền sẽ hoàn toàn khôi phục." Ôn Hùng nhìn lấy hai cái cháu gái không sao, trong lòng vui vẻ dị thường, tiến lên nói với Nam Cung Vân: "Vân công tử, ân đức của ngươi ta Ôn Hùng định thế không quên. Từ đó về sau, chúng ta Ôn gia nguyện ý phụ tá công tử trở thành cái này vạn thú thành thành mới chủ." Nam Cung Vân mỉm cười gật gật đầu, hắn biết lúc này Ôn Hùng kích động trong lòng, vì lẽ đó nói như vậy. Chỉ là, hắn cũng không có nghĩ tới làm cái này vạn thú thành thành chủ, huống chi, chờ diệt trừ vạn tự môn, hắn cũng sẽ không lại lưu lại Tây vực đại mặc rồi. Chỉ là trước mắt nhìn lấy Ôn Hùng cùng ấm lập tràn đầy vẻ mặt cảm kích, lại cũng không muốn nói thêm cái gì, liền vừa cười vừa nói: "Ôn tiền bối trước tiên mang Ôn Tình cùng Ôn Linh đi tu dưỡng đi, các nàng bây giờ hồn hải suy yếu, cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe, vạn thú thành, chúng ta sau đó rồi nói sau." "Cũng tốt, vậy chúng ta về trước Ôn gia, sau đó lại đến." "Tốt." Nói xong Ôn Hùng cùng ấm lập mang theo hai cái hôn mê hải tử rời đi. Hạ Phi Bằng cũng giúp đỡ Tiểu Uyển đem đông đảo hôn mê bất tỉnh nữ tử đưa về hậu viện sư phòng. Chỉ là lúc, Nam Cung Vân bỗng nhiên phát giác trong phòng có chút dị thường. Một bên Lam Hạo cũng là thần sắc sầu lo nhìn về phía Nam Cung Vân, kỳ quái hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Vì sao bên trong phòng khí âm hàn còn không tán đi, ngược lại trở nên càng thêm nồng nặc? Chúng ta vào xem một chút." Nam Cung Vân lập tức đi vào trong phòng, tu vi của hắn cao hơn Lam Hạo, tự nhiên cảm thụ càng làm thật hơn cắt, mãnh liệt như vậy khí âm hàn, coi như là chính mình chỉ sợ cũng rất khó chống cự, huống chi là Lam Duê. Hai người mới vừa vào đến trong phòng, liền phát hiện trong phòng đã đông thành tượng băng Lam Duê, lập tức kinh hãi. Lam Hạo chính muốn lên kiểm tra trước, lại bị Nam Cung Vân kịp thời ngăn lại: "Cẩn thận, cái này huyền âm chi lực đã ngưng tụ thành thực thể, bây giờ cùng Lam Duê hồn lực hòa làm một thể, lẫn nhau gia trì, trở nên càng thêm cường đại, nếu như tùy tiện tới gần, sợ rằng sẽ bị khí âm hàn ăn mòn hồn hải, hậu quả khó mà lường được." Nam Cung Vân cẩn thận dò xét một chút Lam Duê quanh thân hồn lực ba động, xác định nàng lúc này hồn thức vẫn như cũ thanh tỉnh, cũng không có mất đi ý thức, mới thoáng yên tâm. Bởi vì, Lam Duê một khi mất đi chi giác, hồn thức rơi vào trạng thái ngủ say, liền sẽ lập tức bị mãnh liệt này huyền âm chi khí thấm ướt đến bên trong hồn hải, vậy nàng đem không cách nào lại khôi phục thần trí. "Kaka, ngươi không cần lo lắng, ta còn có thể khống chế ở đây huyền âm chi khí." Lúc này, Lam Duê dùng hồn lực hóa thanh âm, nói với Lam Hạo: "Kaka, ngươi giúp ta ở ngoài cửa thủ hộ, ta cần Tiểu Vân trợ giúp ta dung luyện cái này khí âm hàn." "Được, muội muội ngươi hết thảy coi chừng." Lam Hạo mở miệng nói ra, ngay sau đó hắn lại quay đầu nhìn Nam Cung Vân, thần sắc sầu lo nói: "Muội muội liền giao cho ngươi, tuyệt đối không nên để cho nàng có việc. Yên tâm đi." Sau đó, Lam Hạo liền lui ra khỏi phòng, ở ngoài cửa hộ pháp. Bởi vì tiếp xuống Nam Cung Vân giúp Lam Duê dung luyện khí âm hàn hẳn là sẽ tương đối nguy hiểm, là tuyệt đối không thể bị người quấy rầy đến. "Lam Duê, ngươi bây giờ có thể hay không đem tất cả huyền âm chi khí ngưng kết tại hồn hải?" Nam Cung Vân tiến lên dùng hồn thức hướng Lam Duê dò hỏi. "Không được, bây giờ cái này mười đạo huyền âm chi lực cùng hồn ta lực đã đan vào một chỗ, ta có thể đem bọn họ khống chế lại, lại không cách nào ngưng tụ lại cùng nhau." Lam Duê hồi đáp, ngữ khí đã có chút cật lực. Nam Cung Vân tự nhiên có thể cảm nhận được Lam Duê lúc này đang tại hết sức khống chế những cái này huyền âm chi lực. Mặc dù đôi này Lam Duê tới nói cũng sẽ không phát sinh bao lớn nguy hiểm, nhưng mà những cái này huyền âm chi lực tại trong cơ thể nàng văng ra tứ tán, lại là có chút không dễ làm. Chỉ là trước mắt cũng không có những biện pháp khác, nếu như lại tiếp tục như vậy xuống dưới, Lam Duê vẫn phải muốn lãng phí càng nhiều hồn lực tu vi đi áp chế những cái này khí tức âm hàn. Nam Cung Vân suy nghĩ sau một hồi lâu, có chút lúng túng nói với Lam Duệ. "Lam Duệ, nếu như ngươi không cách nào đem những cái này huyền âm chi lực đều ngưng tụ mà nói, không bằng ta liền giúp ngươi dần dần dung luyện đi." Lam Duệ nghe đạo Nam Cung Vân lời nói tự nhiên biết hắn ý tứ, ngay sau đó không khỏi diện đỏ tới mang tai, ngượng ngùng không chịu nổi. Sau đó tự nàng hồn hải bên trong truyền đến e lệ tiếng nói: "Vậy ngươi có thể hay không nhắm mắt lại? Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 68, nhân họa đắc phúc. Nguyên lai Nam Cung Vân vừa rồi dò xét qua Lam Duệ tình huống sau đó liền đã biết được, nàng bây giờ căn bản không cách nào đem cái này mười đạo huyền âm chi khí ngưng tụ lại cùng nhau. Vì lẽ đó, chính mình chỉ có thể giúp nàng một đạo dung luyện. Nhưng mà, bởi vì cái này mười đạo huyền âm chi khí trải rộng Lam Duệ quanh thân, đồng thời còn đang không ngừng thay đổi vị trí, Nam Cung Vân không cách nào tại một vị trí trong nháy mắt đem một đạo hàn khí dung luyện, chỉ có thể đi theo đạo này hàn khí, mãi đến đem hắn hoàn toàn dung luyện. Lam Duệ là biết Nam Cung Vân người mang linh hỏa, vì lẽ đó, vừa rồi tại nghe được Nam Cung Vân mà nói sau đó sẽ bỗng nhiên trở nên mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng không chịu nổi. Bởi vì, Nam Cung Vân nếu muốn giúp nàng dung luyện hàn khí, liền tất nhiên sẽ dùng linh hỏa bám vào đến trên thân thể của nàng, nếu như tất cả hàn khí đều ngưng tụ ở bên trong hồn hải, đương nhiên không cần phiền toái như vậy. Chỉ là, cứ như vậy, trên người nàng liền không thể xuyên có quần áo, bằng không sẽ trong nháy mắt bị linh hỏa hóa thành cho tàn. "Ừm." Nam Cung Vân nhẹ nhàng lên tiếng, bởi vì hắn lúc này cũng là phi thường quân bách. Lam Duệ nguyên bản muốn là vì giúp hắn cứu trợ Ôn Tình đám người, mới lâm vào như vậy khốn cảnh, hắn là chuyện đương nhiên muốn vì Lam Duệ giải vây. Chỉ là, tình hình dưới mắt lại là có chút đặc thù. Lam Duệ vẫn còn đang chờ đợi Nam Cung Vân bắt đầu vì nàng dung luyện hàn khí, mặc dù lúc này tim của nàng đập đã có chút tăng nhanh. Nhưng mà, nàng lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại là trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khó hiểu. Một bên Nam Cung Vân có chút không biết nên như thế nào bắt đầu. Hắn cũng không phải là không hiểu được như thế nào đến giúp đỡ Lam Duệ, chỉ là Lam Duệ với hắn tới nói đúng là có chút khác biệt. Nếu là đổi lại Tiểu Uyển hoặc là Ôn Tình, có lẽ Nam Cung Vân có thể kịp thời làm ra lựa chọn, bởi vì Nam Cung Vân đã đưa các nàng hai người coi như là bằng hữu rồi, trong lòng bằng phẳng không sợ. Trợ giúp bằng hữu tại hắn tới nói, tự nhiên là sẽ không do dự. Nhưng mà, vấn đề chính là ở Lam Duệ mặc dù cũng là bằng hữu của hắn, thế nhưng quan hệ giữa bọn họ lại là có chút vi diệu. Nam Cung Vân thậm chí rất khó cam đoan, nếu như chính mình thật sự mở ra tầng này màu lam nhạt đu sa, từ nay về sau trong lòng đến cùng có thể hay không nhiều hơn một vùng không gian cho nữ tử này, bởi vì nơi đó đã ở một người khác. "Có lẽ ngươi hẳn là trước tiên che đi con mắt." Lam Duệ nhu hòa thẹn thùng hồn thanh âm cắt đứt Nam Cung Vân trầm tư. Nàng đột nhiên cảm giác được Nam Cung Vân rất khả ái, bởi vì hắn ngập ngừng khiến cho Lam Duệ càng thêm vừa lòng thỏa ý được rồi. Nam Cung Vân không tiếp tục do dự, hắn tự tay ôm lấy còn tại băng điều bên trong Lam Duệ đi đến trước giường, nhẹ nhàng thả xuống, khuân chân ngồi đối diện ở trước mặt nàng. Tiếp đó, tự trong lòng bàn tay lộ ra một cổ trích nhiệt huyền lực bao trùm tại Lam Duệ trung quanh. Một lát sau, Lam Duệ quanh thân hàn băng hóa thành tí ti thủy khí bốc hơi lên, mà nàng nu váy sa mang cũng tại trong lúc vô tình tuột xuống tới Nam Cung Vân đầu ngón tay. Hắn chậm rãi kéo một phát, hai tay nâng lên, nhẹ nhàng thắt ở cặp mắt của mình phía trên. Lam Duệ lúc này chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, trước mặt Nam Cung Vân vẫn như cũ mặt mỉm cười. Có lẽ dạng này có thể khiến hai người bây giờ đều đã mất đi tiết tấu tim đập không lại tăng tốc. Màu lam nhạt nu sa trượt xuống tại trắng lóa như tuyết cùng phấn nộn trong lúc đó, lồi lõm nhanh nhẹn, tôi tư diễm giật, những này nhân gian tục ngữ đã không cách nào lại miêu tả trước mắt mỹ hảo rồi. Một hít một thở trong lúc đó, không không xảo diệu biểu diễn phong cốc trầm đồng chập trùng. Một cỗ thấm vào ruột gan, động nhân tâm hồn thiếu nữ mùi thơm quanh quẩn tại giữa hai người, làm cho Nam Cung Vân hoảng hốt trong lúc đó, như muốn không cách nào khống chế chính mình tơ tình cùng ý động. Hắn thu lại tâm thần, cố đè xuống trong lòng là lướt chi ý, giơ bàn tay lên, một đoàn huyền lực hỏa diễm hiện lên ở trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, Nam Cung Vân lật qua bàn tay, duỗi ra hai ngón tay, hỏa diễm hóa thành một tia huyền lực dây tóc xuôi theo Nam Cung Vân đầu ngón tay nhẹ một chút tại Lam Duệ trên cổ tay trắng. Hỏa diễm sợi tơ liên tục không ngừng theo Lam Duệ thon dài cánh tay ngọc leo lên. Một lát sau, liền là tạo thành một tầng thật mỏng hỏa tuyến sao ý ý, bao lại Lam Duệ tất cả thân thể mềm mại. "Bây giờ cảm giác thế nào?" Nam Cung Vân êm ái tiếng nói truyền vào Lam Duệ trong tai. "Ta cảm giác tất cả hàn khí đều bị đuổi tản ra rồi, chỉ để lại tinh thuần thiên địa nguyên lực hội tụ đến hồn hải bên trong." Lam Duệ môi son hé mở, hơi thở như hoa lan. "Chỉ là, đạo này tinh thuần nguyên lực ta còn không cách nào luyện hóa." Nam Cung Vân cẩn thận dò xét một chút Lam Duệ miêu tả cố lực lượng kia, đương nhiên, hắn hưng phấn nói với Lam Duệ. "Lam Duệ, ngưng thần tinh tâm, cẩn thận cảm ngộ thiên địa tinh thần." "Ừm." Lam Duệ bây giờ hồn thức cùng Nam Cung Vân tương liên, tự nhiên biết được hắn ý tứ. Nam Cung Vân tại đây khẩn yếu thời cơ, đem một chút hồn lực rót vào Lam Duệ bên trong hồn hải, trong nháy mắt dẫn động ngưng kết tại Lam Duệ bên trong hồn hải cái kia một cỗ tinh thuần nguyên lực. Liền thấy Lam Duệ bên trong hồn hải bạch hổ thần hồn linh tượng trên thân bỗng nhiên tản mát ra vạn trượng quang mang, cái kia nguyên bản màu tím đen cánh dần dần biến thành hắc kim màu sắc, từng đạo mắt trần có thể thấy năng lượng ba động, từ cánh gốc huyết tán đến cánh chim cuối cùng, mà lại cánh chim mở rộng chiều dài đã gia tăng gấp đôi. Bạch hổ thần hồn loại này biến hóa kinh người làm cho Nam Cung Vân cảm thấy kinh ngạc, đây là nó đang tiến hóa. Sau một lát, bạch hổ thần hồn tiến hóa xong xuôi, ngay sau đó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chui vào hồn hải trong mây mù. Kèm theo bạch hổ thần hồn cái kia hét dài một tiếng, to lớn hồn lực uy áp bốn tầng mát, Nam Cung Vân lập tức vận chuyển hỗn độn thần quyết, đem hết toàn lực che lấp cường đại như vậy hồn lực ba động. liền thấy Lam Duệ trên thân bỗng nhiên bắn ra mấy đạo bạch quang, trung quanh sinh ra kịch liệt huyền lực ba động, kèm theo mãnh liệt hồn lực uy áp hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Ngoài cửa còn tại lo lắng Lam Hạo bị cái này mãnh liệt huyền lực ba động cùng với hồn lực uy áp chấn động đến mức kém chút bất tỉnh đi. Tương đạo hồn lực ba động tự trong phòng liên tục không ngừng truyền ra, làm cho tất cả điểm nguyện các đều rung động không ngớt. Đây là tại Nam Cung Vân toàn lực che lấp phía dưới sinh ra ảnh hưởng, nếu như tùy ý cố lực lượng này tự do khuyết tán, sợ rằng tất cả điểm nguyện các trong nháy mắt sẽ bị san thành bình địa. Nam Cung Vân lúc này đang ở tại Lam Duệ hồn hải bên trong, tự nhiên không có đối với biến hóa của ngoại giới cảm nhận quá nhiều. Ta đây là thế nào? Lam Duệ nghi ngờ nhìn về phía đứng ở trước mặt mình Nam Cung Vân. Ngươi đã đột phá đến tinh thần cảnh, có thật không? Lam Duệ hưng phấn hỏi, nàng không thể tin được tất cả những thứ này đều là thật. Phải biết, tại Nguyên Hồn Đại Lục ở bên trên một người tu luyện có khả năng đạt đến tinh thần cảnh, đại biểu cho hắn đã có quyền khuynh một phương thực lực, mà lại, phía trước tất cả thiên kiếm môn tiền bối, thiên phú tư chất cao nhất một vị, khi đạt tới tinh thần cảnh tu vi thời điểm đã hơn 30 tuổi. Nhưng mà, Lam Duệ bây giờ lại chỉ vẹn vẹn có 16 tuổi. Là thật, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là tất cả Nguyên Hồn Đại Lục ở bên trên cho đến tận này, sớm nhất đột phá đến tinh thần cảnh người tu luyện. Thật sao? Ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Lam Duệ rõ ràng còn không cách nào từ vô tận trong vui sướng trở lại bình thường. Nam Cung Vân cười tiếp tục nói, "Ta nói qua, một người tu luyện thiên phú và nghị lực là ắt không thể thiếu, nhưng mà, còn cần cơ duyên của ngươi lại lần nữa nhường ngươi đứng ở thế gian này tất cả người tu luyện chót đỉnh." Khì hì, "Ngươi sắp bả ta nói trên trời có, trên mặt đất không còn, mặc dù ta bây giờ đã bước vào tinh thần cảnh, nhưng mà, những cái này nếu như ta không có như ngươi trợ giúp, là không thể nào thực hiện, vì lẽ đó, ngươi mới là lợi hại nhất người." "Ha ha, ta nói qua, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng ta. Ta một mực là cho là như vậy." Nam Cung Vân xuất thần nhìn qua Lam Duệ, bởi vì nàng tịnh lệ thoát trần thần thái lại một lần nữa xúc động Nam Cung Vân buồn tim. Ngươi bây giờ đã là tinh thần cảnh cường giả, lưu tinh thần quyết có thể tu luyện tầng thứ nhất. Nghe được Nam Cung Vân dặn dò, Lam Duệ mừng rỡ gật đầu nói: "Phía trước ta theo như lời ngươi nói, đã đem cơ sở tu luyện rất kiên cố rồi, bây giờ cuối cùng có thể trang nghiêm tu luyện cái này lưu tinh thần quyết rồi." "Ân, lưu tinh thần quyết tầng thứ nhất đủ để khiến tu vi của ngươi tấn thăng đến tinh thần cảnh đỉnh phong." "Ồ, sẽ có lợi hại như vậy?" Lam Duệ không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Nam Cung Vân. "Ừ, mặc dù cả người tu luyện thế giới bên trong kỳ lạ công pháp còn rất nhiều, nhưng mà cái này lưu tinh thần quyết tuyệt đối tính được là trong đó cường đại nhất mấy loại một trong những công pháp." Nam Cung Vân bỗng nhiên tràn đầy tự tin nói, bởi vì Hỏa đại nhân trước kia chính là như thế nói cho hắn biết. "Làm sao ngươi biết? Mà lại, ngươi tu luyện lại là cái gì công pháp?" Lam Duệ bỗng nhiên quay đầu một mặt nghi ngờ hỏi. "Khục, khục. Mỗi người đều có bí mật, ta cũng có, bất quá, ta vẫn là câu nói kia, ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng ta." Nam Cung Vân bị Lam Duệ cái này chợt hỏi một chút lộng đến có chút không biết làm sao. Trong lòng của hắn kỳ thực có muốn đem chân tướng báo cho Lam Duệ xúc động, chỉ là nói như vậy có lẽ sẽ hại nàng. "Tốt ta, ta tin tưởng sớm muộn có một ngày ngươi sẽ đến khẩu nói cho ta biết." Lam Duệ bình tĩnh nói, bởi vì nàng cảm thấy mình đã tại Nam Cung Vân tâm lý chiếm cứ một khu vực nhỏ, mà lại nàng có lòng tin đem cái này một khu vực nhỏ kinh doanh không gì sánh được rộng lớn, cho đến lúc đó không sợ Nam Cung Vân không thành thật khai báo. Lam Duệ hít một hơi thật sâu, cẩn thận lãnh hội đột phá tinh thần cảnh sau đó loại kia có thể cùng thiên địa tinh thần câu thông cảm giác kỳ diệu, không nhịn được trên mặt lộ ra tâm thần sảng khoái biểu lộ. Đây hoàn toàn là một loại cảm giác khác, nàng rốt cuộc hiểu rõ chính mình theo đuổi là cái gì. Nam Cung Vân lúc này cùng Lam Duệ mệnh hồn nghị thông suốt, mặc dù hắn không thể song toàn bộ biết Lam Duệ suy nghĩ trong lòng, nhưng mà nàng bản thân cảm nhận Nam Cung Vân lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Lam Duệ lúc này mới vừa đột phá đến tinh thần cảnh, cũng đã bắt đầu có khả năng mơ hồ cảm nhận được tinh thần chi tâm hơi thở, cái này làm cho một bên Nam Cung Vân không nhịn được than thở, thật là người so với người, tức chết người. Chính mình còn không biết lúc nào mới có thể đột phá đến tinh thần cảnh đây. Nam Cung Vân nhìn lấy Lam Duệ một mặt vui sướng bộ dáng vừa cười vừa nói: "Tốt tốt, không cần tiếp tục như vậy rồi, ngươi bây giờ hoàn hư yếu đây." Chỉ là, Lam Duệ bởi vì mới vừa tấn cấp đến mới tu vi cảnh giới, một lúc hưng phấn, lại quên nàng bây giờ hồn hải không gian đã khuyết đại ra mấy lần, đồng dạng hồn lực tại dạng này khổng lồ hồn hải bên trong không gian, đã không cách nào lại chống đỡ nàng tiếp tục nhận biết thiên địa tinh thần chi lực rồi. Nàng thân thể lảo đảo muốn ngã rốt cục vẫn là ngã xuống Nam Cung Vân trong ngực. "Ta nói, ngươi hoàn hư yếu đây, ha ha." Nghe được Nam Cung Vân ôn hòa tiếng nói, Lam Duệ yếu ớt tỉnh lại. Nàng nâng lên ngọc thủ tại tú mi trong lúc đó êm ái mấy lần, tiếp đó chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ là lúc nàng chợt phát hiện chính mình chính không mảnh vải che thân lấy một cái kỳ quái tư thế, nằm ở Nam Cung Vân ngồi xếp bằng giữa hai chân, trong nấy mắt Lam Duệ trắng nón mềm mại trên gương mặt ánh nắng chiều đỏ trải rộng, nấu cho tới khi bên thai cái cổ trắng ngọc trong lúc đó, nàng đột nhiên chống lên thân thể mềm mại, quay lưng đi, nửa ngày không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nam Cung Vân còn tưởng rằng nàng lúc này hồn thức còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, liền đưa hai tay ra, đem nàng xoay người lại, nhẹ nhàng vì nàng phủ thêm sa y. Sau một lát, Lam Duệ đưa tay cởi xuống che tại Nam Cung Vân trong mắt nhu váy sa mang hệ tại bên hông mình. Nam Cung Vân chậm rãi mở hai mắt ra, cười nói với Lam Duệ: "Chúc mừng ngươi, Lam Duệ." Nhưng mà, lại phát hiện Lam Duệ cong lên môi đỏ, bị nhãn như tơ mà hỏi: "Nói, ngươi vừa rồi có hay không len lén mở mắt ra? Ngươi đoán, ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 69, Tuyệt thế thiên tài Nam Cung Vân mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài cửa, bởi vì hắn đã cảm giác được ngoài cửa Lam Hạo hơi khác thường. Vừa rồi, bởi vì Lam Duệ đột nhiên tấn cấp đến tinh thần cảnh, thể nội không cách nào khống chế huyền lực ba động cùng hồn lực uy áp bốn phía quét tán. Ngoài cửa Lam Hạo bởi vì khoảng cách quá gần, tiếp nhận đến sức mạnh cường đại như vậy xung kích, nhất thời hồn hải chấn động, ý thức hoảng hốt, cho tới bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Nam Cung Vân đưa tay đặt tại Lam Hạo áo lót, đem một cô ôn hòa huyền lực truyền vào Lam Hạo thể nội, trợ giúp hắn ổn định hồn hải, bình tĩnh tâm thần. Lam Duệ lúc này một mặt lo lắng nhìn lấy Kaka, nàng hoàn toàn không nghĩ tới tu vi của mình tiến giai sẽ cho Lam Hạo tạo thành lớn như vậy tổn thương. Sau một lát, Lam Hạo chậm rãi khôi phục lại. Liền thấy hắn tràn đầy ân cần nhìn lấy Lam Duệ hỏi: "Muội muội, ngươi hàn khí thanh trừ sao?" "Ừm. Tiểu Vân đã giúp ta đem cái kia 10 đạo huyền âm chi khí đều luyện hóa." Nghe được Lam Duệ đã trừ đi khí âm hàn, Lam Hạo lúc này mới yên lòng lại, mỉm cười nhìn về phía Nam Cung Vân. "Tiểu Vân, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng." "Kì hỉ, Tiểu Vân đâu chỉ sẽ không để cho ngươi thất vọng, Kaka ngươi nhìn." Lam Duệ vừa nghe lập tức đắc ý vận khởi về lực, một đạo tinh thuần tinh thần chi lực xuất hiện ở ngọc trưởng của nàng bên trong, trung quanh liên tục không ngừng thiên địa chi lực cũng tại hướng trong bàn tay nàng tụ tập. Lam Hạo thấy cảnh này, ức chế không nổi nội tâm kinh hỉ thốt ra: "Muội muội ngươi đã đột phá đến tinh thần cảnh." "Đúng vậy." Ngay sau đó, Lam Duệ ngẩng đầu đôi mắt đẹp nhìn về phía Nam Cung Vân, vừa cười vừa nói: "Đây cũng là bởi vì Tiểu Vân giúp ta luyện hóa cái kia 10 đạo huyền âm chi lực mới có cơ hội đột phá." "Ha ha, bản thân ngươi thiên phú cũng là tuyệt vô cần hữu, ta chỉ là giúp ngươi dẫn đường một chút mà thôi." Nam Cung Vân khiêm tốn nói: "Chỉ là, hai người bọn họ ngươi đây khiêm ta nhường bị Lam Hạo nhìn ở trong mắt nhưng là vô cùng thương cảm." "Ai, cùng các ngươi so sánh, để cho ta cái này tự cao tự đại kẻ tầm thường thực sự là muốn không đất dung thân." Hai người nghe được Lam Hạo cảm thán cũng là chợt cảm thấy lung túng. Nếu như một người 20 tuổi liền có nguyên hồn thất giai tu vi người cũng coi như kẻ tầm thường, cái này tất cả nguyên hồn đại lục ở bên trên, giống chúng ta những cái này tuổi già mới tu luyện đến nguyên hồn bát giai người tránh không được xuất tài. Ha ha. Lúc này, liền thấy Hạ Phi bằng chậm rãi từ giữa hành lang đi tới. "Ha ha, Hạ tiền bối chế cười, đoán bối nhưng không có giễu cợt ý của ngài." Phát hiện Hạ Phi bằng cười tới, Lam Hạo ngượng ngùng nói: "Ai, ta sống hơn nửa đời người rồi, cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ gặp các ngươi dạng này thiên tài, lão phu quả thực khó có thể tin, cái này Lam Duệ cô nương bằng chừng ấy tuổi liền đột phá đến tinh thần cảnh, thật là kinh thế hai tụ." Hạ Phi bằng nhìn lấy Lam Duệ, trong lòng vẫn không thể tin được nàng bây giờ đã là một cái tinh thần cảnh cường giả. Sợ rằng chẳng bao lâu nữa, tất cả nguyên hồn đại lục ở bên trên đều muốn bị cái này một tin tức làm chấn kinh. Lam Duệ nghe được Hạ Phi bằng cố hết sức tôn sùng, trong lòng cũng là vui sướng, ngay sau đó vừa cười vừa nói: "Hạ tiền bối quá khen." Nhưng mà, đôi mắt đẹp lại liếc về phía Nam Cung Vân, không nói hết ôn nhu động lòng người. Nam Cung Vân gặp Hạ Phi bằng tới, liền mở miệng dò hỏi: "Hạ tiền bối, những người khác hiện tại cũng thế nào?" "Các nàng mới vừa giải trừ hồn hải phong ấn, đều không có tỉnh lại, tiểu huyền một mực tại trông coi trong năm đây, tin tưởng tiếp qua nửa ngày liền có thể khôi phục thần trí, tỉnh táo lại." "Vậy thì tốt, đợi các nàng thức tỉnh sau đó, liền để tiểu huyền nói cho các nàng biết, riêng phần mình đi về nhà đi, các nàng về sau tự do." Hạ Phi bằng sau khi nghe được, hội ý nhẹ gật đầu, hắn biết Nam Cung Vân ý tứ. Trước mắt, vạn thú thành cơ bản đã rơi vào trong tay bọn họ, Nam Cung Vân tự nhiên cũng không cần thiết lại che giấu cái gì, những cô gái này nếu như còn lưu lại ở nguyên cát, có lẽ sẽ làm cho người khác hiểu lầm. Đương nhiên, Hạ Phi bằng cho là người khác chỉ có một cái, đó chính là Lam Duệ. Coi như hắn lại mắt mở, bây giờ cũng không thể không thừa nhận, hiện nay đại lục ở bên trên có khả năng xứng với Lam Duệ cô nương người, chỉ sợ cũng chỉ có Nam Cung Vân rồi. Huống chi, Lam Duệ nhìn quanh thời khắc, thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình, những cái này đều chứng thực phỏng đoán của mình. Chỉ là, Hạ Phi bằng nhưng căn bản không hiểu rõ Lam Duệ, bây giờ đừng nói là hiểm nguyện các bên trong còn ở cái kia mấy tên thiếu nữ tuổi xuân, coi như là toàn thiên hạ mỹ lệ nữ tử đều đi tới vạn thú thành, nàng cũng lại không chút nào để ý, bởi vì nàng tuyệt đối tin tưởng mình tại Nam Cung Vân trong lòng thắng qua các nàng tất cả mọi người, đây chính là một cái tuyệt thế thiên tài tự tin. "Vân công tử, tiếp xuống ngươi định làm gì?" Hạ Phi bằng nhìn lấy Nam Cung Vân hỏi. "Nô Thiên Dung cùng Nô Lão Tam tin qua đời khả năng lừa gạt không được bao lâu, vạn tượng môn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biết, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường." Nam Cung Vân buổi sáng đi qua phụ thành chủ, vì lẽ đó tình huống bên kia hắn biết rõ. Ngô Thiên Dũng cùng Ngô Lão Tam đồng thời tiêu thất, bọn hắn đã có chỗ cảnh giác. Đồng thời, cái này Ngô Thiên Dũng trưởng quản vạn thú thành hơn 10 năm, dưới tay cũng tập kết không ít người, lại thêm hắn phụ thành chủ thị vệ, tổng cộng không dưới 3 người. Mà chính mình liên hợp Hạ gia cùng Ôn gia tối đa cũng mới chỉ có vài trăm người, nếu như lúc này bại lộ sợ rằng sẽ cho Hạ gia cùng Ôn gia mang đến nguy hiểm to lớn. "Lam Hạo huynh, không biết các ngươi Thiên Kiếm môn tính thế nào?" Nam Cung Vân lúc này hướng Lam Hạo hỏi. "Chúng ta lần này xuống núi là môn chủ đồng ý, đồng thời phái sư thúc cùng nhau tới, nếu như ngươi chuẩn bị cùng vạn tượng môn đối kháng, ta lập tức trở về đi cùng sư thúc thương nghị, ngày mai liền phái người tới vạn thú thành." Hiện ở trong thành vạn tượng môn người vẫn không có phát giác Ngô Thiên Dũng cùng Ngô Lão Tam sự tình, chúng ta có thể nhờ vào đó tới dây dưa thời gian, đợi đến Linh Âm thành nhân mã vừa đến, chúng ta liền có thể thuận lợi cầm xuống vạn thú thành. Nam Cung Vân quả quyết nói. Bây giờ đã tên đã trên dây không thể không phát, cầm xuống vạn thú thành coi như là cho vạn chấn thiên quả ra mắt. Chỉ là, chúng ta nếu như cứ như vậy làm rõ cùng vạn tượng môn khai chiến, vậy bọn hắn sẽ có phòng bị, mà lại Vân công tử thân phận của ngươi rất có thể sẽ bại lộ. Lúc này, chỉ nghe Hạ Phi bằng ý vị thâm trường nói: "Điểm ấy ta đã nghĩ qua, ngày mai ta đi trước phủ thành chủ cùng bọn hắn đám người tụ hợp, chờ biết rõ tình huống, lại nghĩ biện pháp thoát thân, đến lúc đó các ngươi liên hợp linh âm thành nhân mã đánh hạ Vạn Thú thành, cứ như vậy, cũng có phía trước Ngô Thiên Dung hướng Vạn Tượng môn tiến cử, ta tạm thời còn có thể che giấu thân phận, trong bóng tối phối hợp các ngươi hành động. Thế nhưng là ngươi dạng này mạo hiểm đi tới Vạn Tượng Sơn sẽ 10 phần nguy hiểm, nếu như bị cái kia Vạn Chấn Thiên phát giác, ta lo lắng biết. Nam Cung Vân mới vừa nói xong cũng nghe được một bên Lam Duy âm thanh, chỉ nói về sau âm thanh trở nên nhỏ khó thể nghe. Lam Hạo thấy thế vừa cười vừa nói: "Kỳ thực, Tiểu Vân ngươi hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm, chờ ta trở về cùng sư thúc thương nghị, tin tưởng sẽ không có vấn đề gì, đến lúc đó coi như là cùng Vạn Tượng môn làm rõ, chúng ta Thiên Kiếm Sơn cũng nhất định sẽ là người kiên cố hậu thuẫn." "Ân, ta tự nhiên tin tưởng Lam Hạo huynh, chúng ta sớm muộn phải cùng Vạn Tượng môn làm kết thúc, chỉ là nếu có ta trong bóng tối trợ giúp, có lẽ sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, huống hồ chuyện này liên lụy đến tất cả Thiên Kiếm môn, các ngươi vẫn là phải cùng môn chủ sau khi thương nghị mới có thể quyết định." Nghe được Nam Cung Vân lời này, Lam Hạo lại khẽ lắc đầu nói: "Tiểu Vân, nếu như là tại hôm qua, ta chỉ có thể cam đoan với ngươi sư thúc sẽ không phản đối Linh Âm Thành cùng Vạn Tượng môn đối kháng, nhưng mà tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác biệt." "Vì sao? Ca ca ngươi rốt cuộc là ý gì?" Lam Duy phát hiện Lam Hạo lúc nói lời này nhìn mình, một mặt nghi ngờ hỏi. Liền thấy Lam Hạo cười nói: "Muội muội ngươi vẫn chưa rõ sao? Tất cả những thứ này mấu chốt chính là ở ngươi." Nam Cung Vân nghe nói như thế lập tức minh bạch Lam Hạo ý tứ, ngay sau đó cũng là mỉm cười nói: "Ha ha, nếu như Thiên Kiếm môn lại bởi vậy mà lựa chọn giúp ta, vậy ta thật đúng là thiếu Lam Duy một cái đại nhân tình. Cái này cũng không chỉ là giúp ngươi, những năm này chúng ta Thiên Kiếm môn từ trước đến nay Vạn Tượng môn trong bóng tối tranh đấu, chỉ là lần này muội muội sự tình sẽ để cho môn chủ vứt bỏ hết thảy lo lắng, cùng Vạn Tượng môn triệt để quyết chiến." Lam Hạo nhìn lấy một bên càng thêm nghi ngờ Lam Duy tiếp tục nói: "Mà lại, ta tin tưởng, thông qua muội muội sự tình, Tây vực cái khác tất cả thế lực lớn đều sẽ không chút do dự ngã về phía chúng ta Thiên Kiếm Sơn, đến lúc đó Vạn Tượng môn đơn cô thế cô, thua không nghi ngờ." "Không sai, nếu có Thiên Kiếm môn toàn lực ủng hộ, tăng thêm Vân công tử tại Vạn Thú thành chủ trì tất cả mọi người, chúng ta trên dưới một lòng, át hẳn có thể diệt trừ Vạn Tượng môn." Hạ Phi Bằng nghe được Lam Hạo thuyết pháp cũng là lòng tin tràn đầy. Nhưng mà, Nam Cung Vân lại vẫn kiên trì nói: "Như vậy thì trước tiên đa tạ Lam Hạo huynh, bất quá, ta vẫn như cũ muốn đi trước một bước, mà lại, ta cũng không đảm đương nội thành chủ, càng đừng nói như thế nào chủ trì các ngươi." Nam Cung Vân lúc này có chút lúng túng, kỳ thực hắn vừa bắt đầu chỉ là kế hoạch liên hợp Thiên Kiếm môn, nhưng mà, như thế nào liên hợp sau đó lại cái kia thế nào làm việc, hắn cũng không nghĩ tới nhiều như thế. Vì lẽ đó, bây giờ nghe Hạ Phi Bằng nâng lên để cho mình tới chủ trì thời điểm, ngược lại thì có chút không biết làm sao rồi. "Kỳ thực không sợ các ngươi chê cười, nếu để cho ta mang các ngươi có mấy người đi làm việc, cũng là có thể miễn cưỡng, nhưng mà muốn nói chủ trì lãnh đạo tất cả Vạn Thú thành, ta còn thực sự không có một chút kinh nghiệm, chỉ sợ đến lúc đó lơn là sơ suất sẽ hỏng đại sự." Sau đó, Nam Cung Vân lại nhìn lấy Hạ Phi Bằng nói: "Nếu không như vậy đi, ngày mai bắt lại Vạn Thú thành trước tiên từ Hạ Tiền Bối tọa trấn, lại liên hợp Linh Âm thành Lam Hạo huynh chung nhau đối kháng Vạn Tượng môn, ta sẽ trong bóng tối giúp đỡ bọn ngươi, nếu quả như thật đến lúc đó Vạn Chấn Tiên tự mình tới, ta sẽ không lấy thân mạo hiểm." Nam Cung Vân sở dĩ muốn mời Hạ Phi Bằng tới chủ trì đúng là chính mình không am hiểu, mà lại cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, hắn không muốn bởi vì chính mình nhất thời xúc động mà làm cho rất nhiều người mất mạng. Cùng Vạn Tượng môn đối kháng nhất thiết phải mọi chuyện cẩn thận, lão luyện thành thục, trên một điểm này, hắn tin tưởng Hạ Phi Bằng. Đến nỗi sau cùng câu kia hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm, tự nhiên là nói cho Lam Duy nghe. "Cái này..." Nhìn thấy Hạ Phi Bằng có chỗ ngập ngừng, Nam Cung Vân tiếp tục nói: "Hạ tiên bối không cần từ chối, ngươi nhiều năm như vậy lãnh đạo Hạ gia, dù sao cũng so ta người hậu sinh này vãn bối mạnh hơn, huống chi, tòa trấn Vạn Thú thành chính là muốn cùng Vạn Tượng môn đối kháng chính diện, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy, Hạ tiên bối cũng phải mọi chuyện cẩn thận, nhiều cùng Lam Hạo huynh cầu thông liên hệ." "Ha ha, Tiểu Vân nói không sai, Hạ tiên bối không cần lo lắng, ta Thiên Kiếm môn sẽ thời khắc cùng các ngươi đứng chung một chỗ." Nghe được Nam Cung Vân cùng Lam Hạo hai người thuyết phục, Hạ Phi Bằng rất cuối cùng vẫn là đáp ứng. Mặc dù Hạ Phi Bằng phía trước đối với cùng Vạn Tượng môn là địch phi thường cẩn thận, nhưng mà đi qua Nam Cung Vân diệt trừ Ngô Thiên Dung cùng Ngô Lão Tam sau chuyện này, hắn đối với Nam Cung Vân tràn đầy lòng tin. Huống chi bây giờ thông qua Lam Duy sự tình có thể hoàn toàn xác định Thiên Kiếm môn chắc chắn sẽ ra tay trợ giúp Nam Cung Vân, vậy hắn còn sợ gì? Ngay sau đó, Hạ Phi Bằng cười lớn một tiếng nói: "Tất nhiên hai vị như thơ này mà ta, lão phu làm sao có thể không vì mọi người xuất lực, ta cái này đi an bài." Hạ Phi Bằng nói xong liền chắp tay cáo tử: "Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 70, khác thường biệt ly Hạ Phi Bằng sau khi đi, Nam Cung Vân quay đầu nói với Lam Hạo: "Vậy ta ngay tại Yểm Nguyệt Các lặng lẽ đợi hồi âm." Lam Hạo vỗ bộ ngực lòng tin 10 phần nói: "Không có vấn đề, đều quấn ở trên người của ta." Lúc này, đột nhiên nghe một mực im lặng không lên tiếng Lam Duy nghi ngờ hỏi: "Ca ca, ngươi đến cùng trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Nói cái này nửa ngày, ta đều còn không rõ." Lam Hạo lại chỉ là cười khanh khách nhìn lấy nàng, cũng không có nói gì. Gặp ca ca một bộ thần thần bí bí, Lam Duy lại quay đầu nhìn về phía Nam Cung Vân, âm thanh trách cứ nói: "Tiểu Vân, ngươi nói, tại sao ta cảm giác các ngươi lấy ta làm quân cờ?" Nhìn lấy Lam Duy một mặt hồ nghi bước hỏi mình, Nam Cung Vân vừa định tìm Lam Hạo tới giải vây, lại nghe Lam Hạo đoạt trước nói: "A, bây giờ thời tiết thật tốt, ta đi trước bên hồ nhìn một chút thiên." Ngay sau đó, như một làn khói chạy đến cuối hành lang, chỉ nghe hắn xa xa hô: "Muội muội, nhường Tiểu Vân giải thích cho ngươi đi. Ta ở bên hồ chờ ngươi cùng một chỗ quay về Linh Âm Thành." Nam Cung Vân nhìn lấy chậm rãi xoay người Lam Duy, phát hiện nàng cặp kia lúc này mơ hồ hàm có một tia cáu giận con mắt, liền là giang hai tay ra, vừa cười vừa nói: "Kỳ thực cũng không có gì, Lam Hạo huynh chỉ là vì ngươi có được hôm nay tu vi cảnh giới mà cao hứng, chắc hẳn sư phó ngươi hắn sẽ càng thêm vui vẻ. Phải không?" Lam Duy âm thanh cố ý kéo dài, kỳ thực nàng biết đại khái ca ca ý tứ, chỉ là chuyện này bọn hắn cũng không có trưng thu đến sự đồng ý của mình vì nàng làm chủ. Khục khục. "Lam Duy, kỳ thực, ngươi biết, ta tự nhiên biết, ta lại không có nói không muốn." Lam Duy cong lên môi đỏ, đôi mắt đẹp nhưng ngắm. "Vậy ngươi đây là?" "Nhân gia chỉ là muốn chính mình nói nha." Ngay sau đó liền thấy Lam Duy khẽ dậm chân chân ngọc, yêu hư một tiếng, xoay qua vòng eo liền hướng bên hồ chạy tới. Nam Cung Vân nhìn lấy Lam Duy lúc rời đi xinh xắn bóng hình xinh đẹp, không nhịn được cười khẽ lắc đầu, lẩm bẩm lầu bầu nói: "Quả nhiên là lòng của nữ nhân, mò kim đáy biển. Lam Duy cô nương lúc nào biến thành nữ nhân?" Nam Cung Vân nghe vậy bỗng nhiên quay người, phát hiện phía sau Tiểu Uyển đang một mặt hồ nghi nháy mắt to nhìn chăm chú hắn. "Ê, Tiểu Uyển, ngươi đi đường tại sao không có âm thanh đây?" Nam Cung Vân từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. "Là Vân đại ca ngươi toàn tâm toàn ý đều chăm chú vào Lam Duy cô nương trên thân, tự nhiên không có phát hiện ta." Tiểu Uyển tràn đầy u oán trong lời nói lại nhiều chút bất đắc dĩ cùng thất lạc, đầu của nàng cũng dần dần thấp rũ xuống. Kể từ Nam Cung Vân đem nàng từ Hắc Phong trại Ngô lão tam trong tay cứu ra sau đó, nàng liền đối với Nam Cung Vân sinh ra ỷ lại. Ban đầu, có thể là bởi vì thân ở Hắc Phong trại, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng với Nam Cung Vân. Thế nhưng, về sau theo mình cùng Nam Cung Vân ở chung lâu ngày, nàng ban sơ cái chủng loại kia ỷ lại cùng cảm ơn trong thời gian rất ngắn chuyển biến thành hâm mộ cùng quyến luyến. Nàng trước kia đều biết dạng này rất có thể không chiếm được kết quả nàng muốn, thế nhưng, nàng chính là muốn nếm thử, bởi vì nàng không cam tâm. Cho dù nàng trước kia liền từ ra nơi đó biết được rồi, Nam Cung Vân có khả năng cùng Lam Duệ là bằng hữu sự tình, nàng vẫn như cũ còn tại kiên trì, thẳng đến đêm đó chính mắt thấy Lam Duệ, trái tim của nàng cuối cùng trở nên lạnh bớt. Bởi vì nàng quả thực không cách nào tưởng tượng, mình rốt cuộc như thế nào mới có thể thắng qua Lam Duệ, nàng lại như vậy hoàn mỹ, ưu tú, độc nhất vô nhị, tất cả những thứ này đều làm Tiểu Uyển cảm thấy tuyệt vọng. Nam Cung Vân không biết nên như thế nào trả lời, hoặc có lẽ giải thích. Hắn thậm chí không biết hiện tại cái kia an ủi ra sao Tiểu Uyển, mặc dù hắn vẫn luôn đang tận lực né tránh, có thể nhiều lúc sự tình cũng không có giống như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. "Tiểu Uyển, ta ngày mai liền sẽ rời đi, mà lại ta đã thỉnh ra ngươi tới trưởng quản vạn thú thành rồi, về sau sẽ không bao giờ lại có người khi dễ ngươi." "Ừm, ngươi là cô nương tốt, cũng là bạn tốt của ta." "Ừm." Tiểu Uyển âm thanh đã nhỏ khó thể nghe. Nam Cung Vân không nói thêm gì nữa, cũng không thể nói thêm gì nữa, bởi vì Tiểu Uyển là bằng hữu của hắn, hắn không muốn lại tổn thương Tiểu Uyển, vì lẽ đó ngậm miệng là lựa chọn tốt nhất. Hôm sau, phủ thành chủ, Nam Cung Vân mới vừa bước vào phủ thành chủ đại môn, đã nhìn thấy một đám người xuống tới. Những người này phần lớn là Ngô Thiên Dũng thủ hạ, đương nhiên còn có Ngô lão tam người, bọn hắn đều biết Nam Cung Vân, hoặc có lẽ bọn hắn đều biết Vân Diệt Tiên. Bởi vì Nam Cung Vân tới phủ thành chủ ngày đầu tiên buổi tối liền cùng bọn hắn cùng uống qua rượu. Bọn hắn nhớ rõ Ngô Thiên Dũng cùng Ngô lão tam đối với Nam Cung Vân là cỡ nào coi trọng cùng thưởng thức, thậm chí nói là thân như huynh đệ đều không đủ. Mà lại, bọn hắn thật sự liền gọi nhau huynh đệ. Chỉ gặp bọn họ cầm đầu một cái tóc đỏ lão giả hướng Nam Cung Vân ôm quyền nói: "Vân công tử, ngươi có thể tính ra, lão nô tại chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Ta là phụ thành chủ quản gia Liêu Anh, ngày ấy trên tiệc rượu chúng ta cùng uống qua rượu, không biết công tử ngươi có còn nhớ hay không?" Nam Cung Vân nơi nào sẽ nhớ hắn dạng này một nhân vật nhỏ, huống chi đêm hôm đó tiệc rượu hắn đến cùng đứng ở chỗ đó, Nam Cung Vân cũng không rõ ràng. Nhưng mà tất nhiên hôm nay là tới thi hành kế hoạch, tự nhiên là muốn trước cùng bọn hắn quen thuộc mới tốt làm việc. Ngay sau đó, Nam Cung Vân cũng là ôm quyền khách khí nói: "Nguyên lai là Liêu quản gia, xin hỏi thành chủ đại nhân hắn ở đây sao? Tại hạ có chuyện tìm hắn." "Vân công tử trước hết mời theo lão nô đến đại sảnh nội đường nói chuyện." Liêu Anh quay người phất tay, đám người lập tức tránh ra một lối. Sau đó, Nam Cung Vân liền đi theo Liêu Anh đi tới phủ thành chủ bên trong đại sảnh, mà những người khác hết thảy cũng đứng tại bên ngoài phòng trong viện, không người nào dám tiến lên một bước. Liền thấy Liêu Anh nhìn quanh bốn phía một cái, tại xác định không có ai sau đó, mới hướng Nam Cung Vân mở miệng nói: "Vân công tử, xảy ra chuyện lớn." "Ồ, cái đại sự gì?" Nam Cung Vân giả bộ kinh ngạc hỏi. "Hôm qua ban đêm thành chủ cùng nô đại nhân sau khi ra ngoài liền cũng không trở về nữa, chúng ta nhiều mặt tra tìm, cuối cùng tại phủ thành chủ sau đó một tòa cũ khố phòng phát hiện một chút dấu vết." "Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thành chủ xảy ra điều gì ngoài ý muốn?" Nam Cung Vân cao mày, lo lắng hỏi. "Ai, chúng ta cũng không xác định, nhưng mà, chúng ta tại cũ khố phòng trong viện phát hiện lôi hổ thi thể, hắn là bị cao thủ trong nháy mắt giết chết, lão nô có thể kết luận, giết chết lôi hổ người tu vi tuyệt đối vượt qua nguyên hồn bát giai cấp độ." "Hả, nào biết hung thủ là thì sao?" Nam Cung Vân không có đi quan tâm lão gia hỏa này là thế nào suy đoán ra hung thủ chỉ có nguyên hồn bát giai tu vi, mà là dò hỏi bọn hắn có phát hiện cái gì hay không dấu vết. "Cái này thật không có, không vượt qua được phải hỏi cũng có thể đoán được, nhất định là linh âm thành làm." Lúc này Liêu Anh một bộ cắn răng nghiến lợi thần sắc, tiếp tục nói: "Chúng ta còn trong sân phát hiện một cái dưới đất mật thất, thế nhưng chúng ta xuống dưới dò xét một lần, lại không có phát hiện dấu vết nào, thành chủ cùng Ngô đại nhân mất tích. A, có phải hay không là bị linh âm thành người trói đi rồi?" Nam Cung Vân cùng Liêu Anh quỷ xả một trận, hắn là đang cố ý kéo dài thời gian. Bởi vì, dựa theo kế hoạch, Lam Hạo mang theo linh âm thành người cũng nhanh muốn công đánh tới. Lão nô phỏng đoán 89 phần 10 đúng rồi, bây giờ vạn thú thành nguy cơ sớm tối, lão nô muốn mời Vân công tử hỗ trợ đem vạn thú thành tình huống truyền đến vạn tượng sơn, hy vọng Sơn Môn mau chóng phái người tới chủ trì Vạn Thú Thành. Nam Cung Vân nghe hắn nói như vậy lại là hơi nghi hoặc một chút, ngay sau đó hỏi: "Các ngươi vì sao không giống nhau sớm phái người thông tri Vạn Tượng Sơn đây?" Vân công tử có chỗ không biết, chúng ta đã phái đi ra ba đợt người, nhưng mà, đến nay đều bật vô âm tín, lão nô phỏng đoán bọn hắn vô cùng có khả năng đều bị giết. Là ai làm? Ta nghĩ chắc là Linh Âm Thành người bên kia đã sớm ở ngoài thành bố trí mai phục, không để chúng ta cùng sư môn bắt được liên lạc. Nếu là như vậy, ta lại như thế nào có thể phá vây ra ngoài đây?" Nam Cung Vân tiếp tục hỏi. Liền thấy Liêu Anh cười khổ nói với Nam Cung Vân: "Trước mắt chỉ có Vân công tử cảnh giới của ngươi tu vi cao nhất, thành công có thể phá vòng vây tính ra lớn nhất. Mà lại, công tử ngươi là vừa đến Vạn Thú Thành, chắc hẳn Linh Âm Thành người cũng không quen biết công tử ngươi, lại thêm công tử tướng mạo của ngươi ý vị có khác với Tây vực người địa phương, chỉ cần ngươi tự xưng là đến từ những địa phương khác người tu luyện, tự nhiên có khả năng giấu giếm được bọn hắn." Liêu Anh ý nghĩ xác thực cũng hợp tình lý, Nam Cung Vân trong lòng suy nghĩ, dù sao mình là muốn rời khỏi Vạn Thú Thành rồi, nhưng mà, như thế nào đi tới Vạn Tượng Sơn cũng là cái vấn đề. Nhưng mà, không đợi Nam Cung Vân mở miệng, Liêu Anh lại cười từ trong ngực lấy ra một phong thơ cùng một khối tinh xảo ngọc bài chỉnh cho Nam Cung Vân, cũng nói: "Vân công tử mời xem, cái này là trước kia tiếp vào Vạn Tượng Sơn truyền tin, bởi vì thành chủ đại nhân hướng sư môn tiến cử qua công tử ngươi, vì lẽ đó Vạn Tượng Sơn phát xuống vạn tượng lệnh, chiêu công tử nhập môn." Nam Cung Vân sau khi xem xong thư, xác thực như Liêu Anh nói như vậy, Vạn Tượng môn chiêu hắn cầm vạn tượng làm cho đi tới Vạn Tượng Sơn. Mà lại, nhập môn sau đó liền có thể phong làm đệ tử đích truyền, từ Vạn Chấn Thiên tự mình dạy bảo. Nam Cung Vân cẩn thận quan sát trong tay vạn tượng lệnh, phát hiện ngọc này chế lệnh bài phi thường tinh xảo, phía trên rậm rạp chẳng chỉ che kín đường vân, bề ngoài giống như một loại nào đó khắc ấn, khiến cho bài chính diện khắc lấy vạn tượng làm cho ba chữ, mặt sau còn khảm có một thanh hắc kim ngắn đánh dấu. Nam Cung Vân ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Anh nói: "Thư này bên trong nói làm ta lập tức cầm vạn tượng làm cho đi tới Vạn Tượng Sơn, xem ra ta phải lập tức lên đường mới được." Lúc này, liền thấy Liêu Anh vội vàng tiến lên chỉ vào Nam Cung Vân trong tay vạn tượng làm cho nói: "Vân công tử, cái này vạn tượng làm ngươi bên người mang theo có thể sẽ gặp phải phiền phức, nếu như bị Linh Âm Thành người phát hiện vậy thì hỏng." "Hả? Thế nhưng là trong thư nói để cho ta mang theo lệnh bài đi tới Vạn Tượng Sơn, nếu như lệnh bài mất đi, đã không còn tín vật, ta như thế nào mới có thể lên núi?" Nam Cung Vân không hiểu hỏi. Chỉ nghe Liêu Anh thần bí nói: "Vân công tử thỉnh nhìn kỹ, cái này vạn tượng làm cho mặt sau có một thanh hắc kim ngắn đánh dấu, chỉ cần ngươi đem một chút hồn lực rót vào trên lệnh bài trong phong ấn, cái này hắc kim ngắn đánh dấu liền có thể lấy xuống, đây là vạn tượng làm cơ mật tối cao, nó đại biểu cho môn chủ đích thân tới hoặc là môn chủ đích truyền thủ tọa, công tử có thể tại thời điểm cần thiết sử dụng." "Hả? Phải không?" Nam Cung Vân dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Liêu Anh. Liêu Anh ngay sau đó cười nói: "Không dối gạt Vân công tử, lão nốt nhưng thật ra là vạn tượng môn đời trước vạn tượng sử, là chuyên môn phụ trách cho sư môn tiễn đưa truyền tin gấp, vì lẽ đó, trong phủ ngoại trừ thành chủ cùng Ngô đại nhân bên ngoài, cũng chỉ có ta biết cái này vạn tượng làm bí mật, tại chúng ta vạn tượng môn, không người nào dám chống lại hắc kim ngắn đánh dấu." Nam Cung Vân chậm rãi gật đầu nói: "Nếu là như vậy, ta liền có thể khởi hành, chỉ sợ cái kia Linh Âm Thành chẳng mấy chốc sẽ công đánh tới, sư môn phải thừa dịp sớm phái người tới chuẩn bị mới được." "Không sai. Vạn Thú Thành bên trong còn có mấy ngàn đệ tử cùng thị vệ, coi như Linh Âm Thành tới tiến đánh, chúng ta cũng có thể ngăn cản một hồi, chỉ là Vạn Thú Thành cuối cùng có thể hay không giữ được, vẫn phải dựa vào Vân công tử có thể hay không bả tin tức truyền đến Vạn Tượng Sơn rồi. Lao nô ở đây vì chúng vị huynh đệ cảm ơn Vân công tử ngươi." Nói xong, Liêu Anh liền quỳ xuống. Nam Cung Vân nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình Liêu Anh, đột nhiên trong lòng có một chút xúc động, nhưng chớp mắt là qua. "Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 71, Thanh Thạch Sơn mạch ngày gần hoàng hôn. Ánh tà dương đỏ quạt như máu. Nam Cung Vân trước mắt sa mạc hiện ra một bộ đỏ tươi, vô số đạo cắt đá dâng lên nếp gấp như đọc lại sóng lớn, không ngừng kéo dài phương xa cuối chân trời. Hắn rời đi Vạn Thú Thành thời điểm Lam Hạo bọn hắn đã công đánh tới, khả năng Liêu Anh đến chết cũng sẽ không nghĩ tới, Thiên Kiếm Sơn đã đối bọn hắn khai chiến. Có Thiên Kiếm môn trưởng lão tại, đánh hạ Vạn Thú Thành dễ như trở bàn tay. Nam Cung Vân từ Liêu Anh nơi đó biết được, Vạn Thú Thành khoảng cách Vạn Tượng Sơn còn có mấy ngàn dặm, nửa đường có hai nơi Vạn Tượng môn phân đà, trong đó tới gần Vạn Tượng Sơn một nơi là Thanh Thạch Sơn mạch ngoại vi Thanh Thạch quận, cũng không lâu liền có thể đến tới. Mà trước lúc này, còn có một nơi Vạn Tượng môn phân đà, trưởng quản lấy từ Thanh Thạch Sơn mạch đến Vạn Thú Thành phiến khu vực này. Nam Cung Vân một đường đi tới, phát hiện Vạn Tượng môn phạm vi thế lực bên trong có thật nhiều phi thường bí mật lại hiểm yếu quan hải trọng địa, những địa phương này đều có Vạn Tượng môn người trông coi. Mà lại, giữa bọn họ với nhau còn giống như thông qua một chút phương thức đặc thù tiến hành tin tức truyền, một khi bọn hắn có một nơi gặp phải nguy hiểm, những địa phương khác liền có thể rất nhanh biết, cũng kịp thời trợ giúp tới. Nam Cung Vân không thể không bội phục, Vạn Tượng môn vẹn vẹn sáng lập mấy chục năm, ngay tại Tây vực có thể cùng Thiên Kiếm Sơn chống lại thực lực, xác thực cũng không phải là ngẫu nhiên. Vì lẽ đó, Nam Cung Vân cũng không gấp chạy tới Thanh Thạch quận, mà là dọc theo đường tiến hành dò xét cùng ghi chép. Bây giờ, hắn đã xâm nhập đến Vạn Tượng môn phạm vi thế lực bên trong, chỉ cần là hắn muốn đi địa phương, cũng có thể bằng vào Vạn Tượng làm cho không trở ngại. Đương nhiên, Vạn Tượng môn mặc dù chiếm cứ lấy dạng này khổng lồ địa vực, nhưng mà bọn hắn cũng không có khắp nơi thiết lập phân đà tiến hành quản chế. Suy cho cùng, cái này Tây vực đại mạc quá mức bao la, bọn hắn căn bản không có nhiều người như vậy tay. Nam Cung Vân đang đi tới Thanh Thạch quận trên đường chậm trễ mấy chục ngày thời gian. Chỉ là hắn trải qua địa phương, kiểu gì cũng sẽ tại một ít cây cối, tảng đá lớn hoặc là trên vách đá lưu lại một chút kỳ quái đồ án. Những hình vẽ này rất nhỏ, chỉ có một chỉ dài ngắn, mặc dù rất nổi bật, nhưng cho dù là bị người nhìn thấy, cũng sẽ không đoán được đây là một loại nào đó tiêu ký hoặc là ký hiệu. Bởi vì, hình vẽ này chỉ có Nam Cung Vân cùng Lam Duệ nhìn hiểu. Hắn tại trước khi đi đã thương lượng với Lam Duệ qua, liền lấy giữa bọn họ tín vật đính ước đồ án vì tiêu ký, Nam Cung Vân đem ven đường thăm dò vạn tượng môn tình huống, lưu lại thư tín dấu ở có đánh dấu đồ án vị trí phụ cận. Cứ như vậy, làm Thiên Kiếm Sơn quy mô tiến công vạn tượng môn thời điểm liền sẽ đối với dọc đường tình huống rõ như lòng bàn tay. Cái này cũng là Nam Cung Vân tại sao phải kiên trì trong bóng tối làm việc nguyên nhân, chỉ là, theo hắn càng ngày càng đến gần vạn tượng sơn, hắn tự thân cũng sẽ trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Hắn bây giờ đối với vạn tượng môn hiểu rõ giới hạn tại vạn chấn thiên cùng cổ hồng sơn hai người, đến nỗi ngoài ra còn có không có tinh thần cảnh cao thủ, hắn cũng không rõ ràng. Đến nỗi Ngô Thiên Vương cùng Vệ Thiên Hào đám người, không nói đến bọn hắn trong thời gian ngắn có thể hay không khôi phục, coi như là bọn hắn khôi phục, tại Nam Cung Vân trong mắt, bọn hắn cũng không có được bất cứ uy hiếp gì. Đi qua khoảng thời gian này dò xét cùng tiêu ký, Nam Cung Vân đã đem Thanh Thạch Sơn mạch đến vạn thú thành trong khu vực này tất cả tình huống, toàn bộ đều lưu tại ven đường các nơi. Vì lẽ đó, hắn có thể an tâm đi tới Thanh Thạch của rồi. Một ngày này, hắn đi tới một nơi sơn mạch phụ cận. Theo đường đi suy tính, nơi này hẳn là Liêu Anh nói tới Thanh Thạch Sơn mạch rồi. Cách một mảng lớn cắt đá sa mạc xa xa hướng tây nhìn lại, nhưng thấy tầm mắt phần cuối đứng vững vô biên vô tận núi non trùng điệp. Thế núi hiểm trở, khe rãnh ngàn vạn, liên miên bất tuyệt, lên xuống bất định. Nam Cung Vân nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này phỏng đoán, Thanh Thạch quận hẳn là tại ở gần vạn tượng sơn một bên sơn mạch phía tây. Sau đó, hắn hướng trong dãy núi bước đi. Tiến vào sơn mạch sau đó ước chừng đi 3 ngày thời gian, Nam Cung Vân đi tới một mảnh hồ nước phụ cận. Đi đến bên bờ, hắn phát hiện hồ nước nhẹ nhàng thấu triệt, xanh biếc thanh lương. Mà lúc này chính trực buổi chiều, tại liệt nhật thiêu đốt dưới, Nam Cung Vân sớm đã có chút mỏi mệt đói bức, vừa vặn có thể trong hồ tẩy đi một thân nóng bức. Hắn bốn phía dò xét một phen, xác định nơi phụ cận này không có ai. Sau đó, liền bỏ đi quần áo nhảy vào trong hồ, một mảnh bọt nước văng lên, thanh lương sảng khoái hồ nước nhất thời làm hắn thể xác tinh thần thoải mái, thời tiết nóng tiêu hết. Mấy ngày liên tiếp tại Tây vực đại mạc buôn tẩu khắp nơi dò xét, khiến cho hắn màu da cũng mơ hồ có chút đỏ lên. Chỉ là, bởi vì hắn là người tu luyện duyên cớ, thể chất làn da muốn so phạm nhân càng cường tráng hơn cứng cỏi, vì lẽ đó, mới không có bị phơi bạo. Nhưng mà, đang lúc Nam Cung Vân trong hồ hưởng thụ lấy nhẹ nhàng khoan khoái thời điểm, hắn chất đống tại bên bờ quần áo nhưng không thấy. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần, mới đột nhiên phát hiện, quần áo của mình lại bị một chỉ không biết là thứ gì ngậm trong mồm đi. Nam Cung Vân lập tức cảm thấy gấp quá, cũng không lo được lại tiếp tục hưởng thụ trong hồ thanh lương, liền lập tức tung người bật lên, một trường vung ra, một đạo lăng lệ trường phong bay hướng mình cái kia đang di động bên trong quần áo. 3. Nam Cung Vân quần áo bay lên, mà lại hắn trúng cái gì đồ vật cùng nhau đụng vào trên mặt đá. Hắn lập tức tiến lên, nhặt lên quần áo, chợt phát hiện có đồ vật gì hướng về nham thạch đằng sau vào tới. Bởi vì tốc độ cực nhanh, hắn cũng không có thấy rõ ràng, chỉ là mình bây giờ còn phải chuồng, dù sao cũng phải trước tiên mặc xong quần áo lại nói. Nhưng khi hắn mới vừa muốn mặc xong quần áo thời điểm lại phát hiện, trên quần áo lưu lại một chút tiên huyết, chắc là vừa rồi chính mình một trường đã thương cái kia ngậm trong mồm hắn quần áo đồ vật. Nam Cung Vân hai ba lần mặc quần áo tử tế, liền theo lấy vết máu trên đất đuổi tới đằng trước. Hắn tử chính mình trên quần áo cùng với trên đất trong máu tươi, có khả năng rõ ràng cảm giác được, vết máu này cũng không là huyết dịch nhân loại, mà giống như là một loại nào đó tiểu động vật. Chỉ là, Nam Cung Vân cũng rất tò mò, đến cùng là cái gì vật nhỏ, dĩ nhiên muốn tha đi y phục của mình. Vốn là, quần áo đã cướp về rồi, huống chi mình còn đả thương cái vật nhỏ kia, cũng không cần thiết không phải phải nắm lấy nó không thể. Chỉ là Nam Cung Vân nhất thời cao hứng, tại đây Thanh Thạch Sơn mạch đi vào trong 3 ngày, cũng chưa từng thấy qua động vật gì, vì lẽ đó có chút mới lạ mà thôi. Không bao lâu, hắn đuổi tới một nơi sơn động ẩn nút trước, từ vết máu trên đất có thể phân biệt ra được, tiểu gia hỏa này là chui vào cái sơn động này. Nam Cung Vân quan sát bốn phía một phen, chỗ này huyệt động chẳng những bí mật, mà lại hoàn cảnh chung quanh ưu mỹ. Chỗ cửa hang từng chuỗi rậm rạp gốc cây, từ trên vách đá treo ngược xuống, trong thời gian đó dài có thật nhiều đỏ bừng hỏa diễm lan, hồng xanh tương bồi, một thoáng là đẹp mắt. Nam Cung Vân tới gần cửa động, dưới chân một tia róc rách thanh lưu tự trong động phiêu nhiên mà ra, nước trong suốt, phóng ánh mỹ tấu. Hắn mơ hồ dò xét đến trong động cái kia thụ thương vật nhỏ, lúc này đang phát ra chi chi âm thanh, tựa như là đang cảnh cáo Nam Cung Vân không nên xâm phạm đến lãnh địa của nó. Nhưng mà, Nam Cung Vân đều truy đến nơi này, tự nhiên là muốn tìm tòi hư thực, nhìn một chút cái vật nhỏ này đến cùng là cái gì, dĩ nhiên nắm cơ hội làm ăn lấy mình tại trong hồ tắm rửa thời điểm, tới chỗ y phục của hắn. Nam Cung Vân giơ tay lên trong lòng bàn tay ngưng ra một đám lửa, nhẹ nhàng vung lên, hỏa đoàn chậm rãi phiêu hướng trong động, nhờ ánh lửa chiếu sáng bốn phía, Nam Cung Vân tiến vào huyệt động bên trong. Liền thấy trong động ước chừng có vài chục trượng phương viên, ở giữa có một khối trượng rộng bệ đá, bốn chu thanh lưu vây quanh. Trên bệ đá mơ hồ có một cỗ khiếp người hàn khí tản ra, làm cho tất cả trong động không khí mát mẻ dễ chịu, không giống ngoài động như thế khốc nhiệt khó nhịn. Nam Cung Vân đi ra phía trước, phát hiện phương này bệ đá tựa như là một khối tự nhiên hình thành ngọc thạch, toàn thân trắng loáng như tuyết, phóng ánh sáng sủa. Chỉ là bốn phía bởi vì trong động lâu dài thanh lưu ngâm, mà tạo thành một lớp bụi sắc thẩm cách nham chất, đem trọn khối ngọc thạch vây bao ở trong đó. Trên ngọc thạch tản mát ra hàn khí cũng không có nhường Nam Cung Vân cảm thấy khó chịu, ngược lại làm hắn thể xác tinh thần sảng khoái, hồn hải thanh minh. Hắn bỗng nhiên ý thức được, khả năng này là sư phó đã từng đề cập tới Tây vực hàn ngọc, loại này hàn ngọc vô cùng ít thấy, mà lại tạo thành cũng cực kỳ khó khăn. Một khối to bằng trứng ngỗng hàn ngọc sợ rằng đều cần trăm năm thời gian mới có thể tạo thành, mà giống như trước mắt như thế một tảng lớn, sợ rằng phải vạn năm thời gian mới được. Nghe nói, loại này hàn ngọc đối với tu hành người khôi phục thương thế, hàm dưỡng quanh thân huyết mạch có công hiệu thần kỳ. Nam Cung Vân không tự chủ được đưa tay đi chạm đến cái này hàn ngọc bệ đá mặt ngoài, chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần hàn ngọc hơi thở truyền nhập thể nội, lập tức khiến cho hắn ngũ giác thanh minh, hồn hải thoải mái, quả nhiên là khó gặp quý hiếm cơ bảo. Nếu như có thể thường xuyên tại đây hàn ngọc trên bệ đá tính tọa tu hành, cái kia tốc độ tu luyện của hắn đem sẽ tăng lên gấp bội, chỉ tiếp một khối lớn như vậy hàn ngọc, Nam Cung Vân nhưng cũng không cách nào mang đi, không khỏi thở dài một tiếng. Lúc này, đột nhiên từ bệ đá mặt sau truyền đến một tiếng kêu kỳ quái, là mới vừa rồi bị Nam Cung Vân đả thương cái kia con động vật nhỏ phát ra, hắn vừa tiến đến liền bị cái này hàn ngọc bệ đá hấp dẫn, lại cũng quên nơi này còn có một cái chủ nhân đây. Ngay sau đó, Nam Cung Vân rời bước tìm kiếm, liền thấy tại hàn ngọc bệ đá mặt sau trong góc có do một đoàn toàn thân trắng loáng như tuyết tiểu mao cầu. Chỉ là màu trắng tiểu mao cầu mặt ngoài có một tia đỏ tươi, hiển nhiên là mới vừa rồi bị Nam Cung Vân trưởng phong chấn lên, đụng vào trên vách đá thụ thương lưu lại. Nam Cung Vân đi thêm một bước, xem xét cẩn thận một hồi mới phát hiện, cái này màu trắng tiểu mao cầu lại là một cái bạch hồ thú con. Lúc này, Nam Cung Vân mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Hắn than nhẹ một tiếng, chậm rãi từ trong ngực lấy ra tấm kia từ phụ thành chủ lấy ra gia trồn, lại nhìn một chút trên mặt đất co do bạch hồ thú con, Nam Cung Vân đông nhiên trong lòng một hồi xúc động. Hắn đem gia trồn bày ra tại hàn ngọc trên bệ đá, sau đó lui về hai trượng bên ngoài yên tĩnh chờ đợi. Liền thấy bạch hồ kia thú con sợ hãi rụt rè nhô ra cái đầu nhỏ, một đôi đen nhánh sáng sủa con mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Nam Cung Vân, phát hiện hắn cũng không có muốn thương tổn tới mình, sau đó tung người nhảy lên, nhảy tới hàn ngọc trên bệ đá, chậm rãi hướng tấm kia bảy trắng như tuyết gia trồn tới gần. Quả nhiên, nó ngửi được quen thuộc mùi. Nam Cung Vân biết, loại này trường kỳ tại hàn ngọc giường đá phụ cận sinh hoạt linh thú sẽ phải chịu hàn ngọc hơi thở ảnh hưởng, mà trở nên cùng đồng dạng động vật có chỗ khác biệt, bọn chúng càng có linh trí, hoặc có lẽ là cảm tình. Nam Cung Vân nhìn lấy bạch hồ thú con, tựa hồ quay về nhớ ra cái gì đó, liền thấy bạch hồ kia thú con yên tĩnh phụ phục tại gia trồn phụ cận, hơi thở bên trong phát ra ô ô âm thanh. Nam Cung Vân không tiếp tục đi quấy nhiêu nó, chỉ là từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ màu hồng, tại dưới chân một khối sạch sẽ trên mặt đất đổ ra mấy hạt thanh nguyên đan. Sau đó, liền nhỏ giọng tối lui ra khỏi huyệt động. Lại lần nữa đi tới bên hồ, Nam Cung Vân trong lòng nhiều một chút an ủi. Hắn quay đầu lại nhìn ra xa bạch hồ thú con sở đãi huyệt động phương hướng, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng, sau đó liền hướng về sơn mạch phía tây bước đi. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 72, tên của ngươi thanh thạch sơn mạch bên trong ban đêm lộ ra càng thêm yên tĩnh. Nhất là lúc này, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Đen thui tối lờ mờ trong rừng chỗ sâu cho người ta một loại vô hình tâm lý áp bách, trong mơ hồ phản phất có thể nghe được quỷ lệ tiếng sột soạt thanh âm, làm cho người không phải do từ đấy lòng sinh ra một cỗ sợ hãi mãnh liệt cảm giác. Nam Cung Vân từ nhỏ tại Phượng Minh Sơn lớn lên, đối với trong núi ban đêm cũng không xa lạ gì. Hắn kỳ quái là, bây giờ hắn thật sự ngầm trộm nghe gặp có một đạo thanh âm thần bí từ phía trước trong rừng truyền đến. Nam Cung Vân bước nhanh hơn, hướng về phía trước rừng cây đi tới. Không đợi hắn đến gần, chợt bị một cỗ cường hành vô song hồn lực ba động chỗ đẩy lui. Người nào tự tiện xông vào bản tôn cấm địa? Một đạo hùng hậu cường hành hồn lực hóa thanh âm khuyết tán đến rừng cây chung quanh trăm trượng bên trong. Nam Cung Vân trong nháy mắt đánh giá ra thực lực của đối phương tu vi chí ít tại tinh thần tam giai trở lên. Bởi vì, lúc trước hắn vừa mới trợ giúp Lam Duệ đột phá đến tinh thần cảnh, vì lẽ đó, đối với tinh thần cảnh thực lực càng thêm quen thuộc. Người này hồn lực uy áp đã vượt qua Lam Duệ, nhưng lại không có vạn chấn thiên như vậy cường hành bá đạo, Nam Cung Vân hoảng hốt trong lúc đó phán đoán thực lực của hắn hẳn là tại cấp độ này. Ngay sau đó, hắn đè xuống lòng nghi ngờ, chậm rãi nói: "Tại Hạ Vân Diệt Thiên, chỉ là một cái đi ngang qua, cũng không cố ý xúc phạm, xin hãy tha lỗi." Sau một lát, chỉ nghe âm thanh kia lại lần nữa vang lên. "Ngươi là ai? Hơn nửa đêm ở trong rừng lén lén lút lút, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào?" Nam Cung Vân vừa nghe đối phương tựa hồ cũng không có muốn dễ dàng để cho hắn rời đi ý tứ, mà lại, nơi này tựa như là hắn tu luyện nơi trốn. Chính mình trong lúc vô tình xông vào, nếu như là quấy nhiễu được hắn tu luyện mới làm cho đối phương trong lời nói hơi có vẻ tức giận cũng thuộc về bình thường. "Ta là Vạn Tượng môn đệ tử, đang muốn chạy tới Thanh Thạch quận, vì lẽ đó đi qua từ nơi này, không nghĩ tới quấy rầy tiền bối tu luyện, quả thực vạn phần xin lỗi, ta cái này đi vòng." Nam Cung Vân cố ý tuyên bố mình là Vạn Tượng môn đệ tử, bởi vì nơi này vốn chính là Vạn Tượng môn phạm vi thế lực, mà lại rất gần Thanh Thạch quận. Hắn nói như vậy, đã là hướng đối phương cho thấy mình là có Vạn Tượng môn làm chỗ dựa, vừa đang thử thăm dò, nói không chắc đối phương vốn chính là Vạn Tượng môn phái đến Thanh Thạch quận cao thủ. "Ồ, ngươi là môn hạ đệ tử của ta, làm sao có thể? Ngươi đi vào rừng đến đây." Nghe được đối phương ngữ khí bỗng nhiên trở nên ôn hòa, Nam Cung Vân thoáng thả xuống cảnh giác, lại suy nghĩ một chút, hắn nói mình là hắn môn hạ đệ tử, vậy người này nhất định chính là Vạn Tượng môn cao thủ không thể nghi ngờ. Nam Cung Vân cảm thấy có chút do dự, nhưng mà hắn thập phần xác định, người này tuyệt đối không phải là Vạn Chấn Thiên. Đã như vậy, vậy hắn nhất định là không có gặp mình, vì lẽ đó Nam Cung Vân cả gan tiến vào rừng cây bên trong. Không có đi bao xa, Nam Cung Vân liền tới đến một nơi thanh lũ nhã bỏ trước cửa. Nguyên lai, vị cao nhân này tại đây Thanh Thạch Sơn mạch bên trong xây dựng một tòa tiểu trúc. Nhìn cái này tiểu trúc kết cấu vật liệu gỗ đều là nhiều năm rồi, chắc hẳn người nọ là lâu dài ở lại đây, lại hoặc là nơi này là hắn một nơi cố định tu luyện đạo tràng. Nam Cung Vân cảm nhận được đối phương là tinh thần tam giai cường giả, vì lẽ đó không dám sơ suất chút nào, tại tiểu trúc ngoài cửa ôm quyền xin chỉ thị. "Tại hạ đã đến tiền bối cửa, không dám lô mãng, còn xin tiền bối chỉ thị." "Ừm, ngươi cái này đệ tử cũng là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cái này liền vào đi." Ngay sau đó, liền thấy tiểu trúc cửa gỗ chậm rãi tự động mở ra, hiển nhiên là vị cao nhân nào dùng huyền lực cách không làm, Nam Cung Vân không nhịn được động dung. Bởi vì, từ hắn chỗ thả ra huyền lực cường độ đến xem, người này tu vi sợ sợ không chỉ tinh thần tầng giai, mà mơ hồ có tinh thần tứ giai dấu hiệu. Nam Cung Vân rời bước đi vào tiểu trúc trong phòng, liền thấy một cái lao giả tóc trắng đưa lưng về phía cửa phòng đứng chắc tay. Hắn một thân trường bào màu xám, thân thể khôi ngô cao lớn. Bình thường đã đến hắn cái tuổi này, còn có thể như này thân eo rất kiện, giải thích rõ hắn tấn cấp đến tinh thần cảnh thời gian rất sớm, vì lẽ đó thân hình cũng sẽ không quá mức già yếu. Nhưng thấy lao giả này chậm rãi quay người, một trương mặt mũi hiền lành khuôn mặt thần thái sáng láng, thoạt nhìn phi thường bình dị gần gũi. Liền thấy cái kia hai đạo mày trắng phía dưới, một đôi quấn quấn có thần tròn mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Vân đánh giá một phen sau đó, cười hỏi: "Ngươi là phân đà nào đệ tử, như thế nào phía trước chưa từng nghe qua?" Câu hỏi của lão giả rất trực tiếp, bởi vì hắn nhìn ra Nam Cung Vân cảnh giới tu vi, mà hình dạng của hắn lại nhiều lắm là chỉ có 17, 18 tuổi, đệ tử như vậy làm sao có thể vẫn không có người phát hiện. Nam Cung Vân tự nhiên là nhìn ra lão giả nghi hoặc thần tình, ngay sau đó cùng kính ôm quyền đáp: "Tại hạ là mới vừa gia nhập vào Vạn Tượng môn không lâu, còn không có trang nghiêm lên núi đệ tử, lần này chính là muốn đi lên núi bái kiến môn chủ." "Hả? Thì ra là thế, ta liền nói giống như ngươi như vậy thiếu niên thiên tài làm sao có thể một mực bừa bãi vô danh ở tại phân đà đây?" Lão giả mỉm cười tiếp tục nói: "Vậy là ngươi tới từ nơi nào?" "Tại hạ đến từ Đông Hoang Vân thị gia tộc." Nam Cung Vân vẫn như cũ mạo danh Đông Hoang Vân gia đệ tử. Đương nhiên, Đông Hoang đích thật là có một cái Vân thị gia tộc, đây đều là hắn từ nhỏ nghe sư phó Hoàng Hạc chân nhân nói. "Đông Hoang, Vân thị gia tộc." Lão giả tựa hồ có chút lo nghĩ, lẩm bẩm lầu bầu niệm đến. Nam Cung Vân trong lòng có chút khẩn trương, chẳng lẽ vị lão giả này đối với Đông Hoang là hiểu rõ vô cùng? Nghĩ đến hắn cái này niên kỷ, vừa tinh thần tam giai cao thủ, tự mình đi qua Đông Hoàng cũng là vô cùng có khả năng, chính mình một phen bịa chuyện rất có thể sẽ bị hắn nhìn thấu. Ngay sau đó, Nam Cung Vân cố tự chấn định nói tiếp: "Không sai, vạn bối chính là Đông Hoang Vân thị gia tộc đệ tử, bởi vì cùng người kết thù kết toán, bất đắc dĩ trốn đi Đông Hoàng, đến đây Tây Bực." "Hả? Nguyên lai là dạng này, chỉ là Vân thị gia tộc tại Đông Hoàng cũng là địa vị siêu nhiên, ngươi là cùng người nào kết thù kết toán, thậm chí ngay cả Vân thị gia tộc đều không thể bảo toàn, mà làm ngươi không thể không rời đi Đông Hoàng?" Lão giả tóc trắng vẫn như cũ mặt nở nụ cười, nghi hoặc không hiểu hướng Nam Cung Vân hỏi: "Là bởi vì ta đắc tội một người, mà ra ra hắn cùng Đông Hoang trưởng lão hội trưởng lão có quan hệ, cho nên chúng ta Vân thị gia tộc cũng không có cách, không thể làm gì khác hơn là để cho ta trong đêm trốn đi." Nam Cung Vân phía trước chính là như thế lừa gạt Ngô Thiên Dũng, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn không thể lại đổi lời nói. Mặc dù hắn tại Vạn Thú Thành làm hết thảy Vạn Tượng Sơn bên này đều không người biết được, nhưng mà hắn không thể mạo hiểm, vì lẽ đó tiếp tục như vậy nói. Liền thấy lão giả nhẹ gật đầu, nói: "Như thế nói đến, xác thực cũng không thể tránh được. Vân thị gia tộc mặc dù thế lớn, nhưng cũng không cách nào cùng Đông Hoàng trưởng lão hội chống lại." Ngay sau đó liền thấy lão giả chậm rãi ngồi xuống, đưa tay ra hiệu Nam Cung Vân ngồi đối diện hắn. Nam Cung Vân cũng rất khiêm tốn ôm quyền sau khi tạ ơn phụ thân ngồi xuống. Chỉ nghe lão giả tóc trắng tiếp tục nói: "Lão phu là Vạn Tượng môn trưởng lão Cổ Hồng Sơn, hôm nay cùng ngươi gặp nhau cũng có duyên, ta vốn là một mực tại cái này đá xanh tiểu trúc tu hành, nói đến cũng có rất nhiều năm chưa từng đi ra ngoài rồi, nếu như không phải hôm nay vừa vặn đột phá cảnh giới, sợ cũng không cách nào cùng ngươi gặp nhau." Nam Cung Vân vừa nghe lập tức khiếp sợ trong lòng, nguyên lai trước mặt tên này lão giả tóc trắng chính là Vạn Tượng môn người sáng tạo một trong Cổ Hồng Sơn. Nhưng mà, trong lòng của hắn kinh đảo hải lãng lại bị hắn mặt ngoài thong dong bình tĩnh che giấu thiên ý vô phùng, hắn vừa cười vừa nói: "Chúc mừng tiền bối đột phá tu vi, chắc hẳn sau này sẽ tăng mạnh chúng ta Vạn Tượng môn uy danh." Nam Cung Vân không mất cơ hội nên chụp Cổ Hồng Sơn mông ngựa, dự đoán hắn cũng tất nhiên sẽ rất được lợi. Nhưng mà, lại phát hiện hắn chỉ là hơi mỉm cười gật đầu, cùng phía trước cũng không có quá nhiều khác nhau. Nam Cung Vân trong lòng thầm đủ, nghĩ đến là như hắn cảnh giới như vậy tu vi cường giả, đã sẽ lại không quá nhiều đi để ý người khác thổi phồng rồi. Huống chi là chính mình dạng này một cái hắn thấy tiểu tử chưa dứt xưa đây. Lúc này, lại nghe Cổ Hồng Sơn thở dài: "Ai, bây giờ có thể có đột phá, cũng coi như là một chút an ủi đi, sinh thời không biết còn có thể hay không cố gắng tiến lên một bước, đạt đến cảnh giới như vậy tu vi." Nam Cung Vân nghĩ thầm hắn chỗ hy vọng xa vời có thể là tinh thần cảnh đỉnh phong. Suy cho cùng, siêu biệt cảnh giới kia liền có khả năng sẽ tiếp xúc đến Thiên Không Thành, nơi đó tuyệt đối sẽ là người tu hành thiên đường. Ngay sau đó, hắn cũng cười nói: "Cổ trưởng lão hẳn có khả năng rất nhanh có đột phá, ngưng tụ thành tinh thần chi tâm, có lẽ cảnh giới như vậy cũng không mong muốn mà không thể thành." Cổ Hồng Sơn nghe được Nam Cung Vân nói như vậy cũng là mỉm cười, ngay sau đó lại xem xét cẩn thận Nam Cung Vân một phen, vừa cười vừa nói: "Ngươi ngược lại là đối với tu hành lòng tin tràn đầy, bất quá cũng thế, giống như ngươi như vậy thiên tài, bây giờ liền có tu vi như vậy, sợ rằng lại chẳng bao lâu nữa, liền có thể đột phá đến tinh thần cảnh." Nam Cung Vân nghe vậy cũng là khiêm tốn cười nói: "Cổ trưởng lão quá khen, nếu như ta có thể có được môn chủ thưởng thức, được thu làm đệ tử đi truyền, tại lão nhân gia ông ta tự mình dưới sự chỉ đạo, có lẽ có khả năng tại trong vòng 10 năm đột phá đến tinh thần cảnh." Nam Cung Vân là cố ý nói như vậy, đương nhiên, vì thổi phồng bạn Trấn Thiên, hắn miễn cưỡng nói thành là trong vòng 10 năm. Bởi vì, tại người khác xem ra, hắn muốn đột phá tinh thần cảnh, ít nhất phải đến 30 tuổi sau đó mới được. Lúc này, đã thấy Cổ Hồng Sơn chậm rãi lắc đầu, vẫn như cũ mặt mỉm cười nói: "Người thiên phú dị bẩm, nếu có hắn chỉ đạo cùng toàn lực vũ trọng, ta nghĩ rằng tuyệt đối muốn không được lâu như vậy." "Ha ha, đa tạ cổ trưởng lão coi trọng, vì lẽ đó, ta càng muốn gia nhập đến Vạn Tượng Sơn, tranh thủ sớm một chút có đột phá, như vậy, có lẽ qua không được mấy năm ta liền có thể về thăm nhà một chút." Nam Cung Vân sở dĩ nói như vậy, là sợ Cổ Hồng Sơn sinh nghi. bởi vì hắn vừa mới gia nhập vào Vạn Tượng môn không lâu, nếu như mình đối gia hương không có một chút tưởng niệm, sẽ có vẻ rất khả nghi. Vì lẽ đó, hắn cũng muốn nói ra chính mình đối với gia nhập vào Vạn Tượng môn, từ đó có khả năng để thăng cảnh giới phi thường hướng tới, còn muốn trang ra bản thân rời nhà không lâu, còn nhớ mãi không quên dáng vẻ. Chỉ là, hắn lại không có phát hiện, Cổ Hồng Sơn từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nét mặt của hắn cũng chỉ có mỉm cười cái này một loại. Cho dù là hắn bởi vì tu hành khó khăn mà sinh ra cảm thán, khóe miệng cũng vẫn như cũ còn mang theo ý cười. Một người làm sao có thể chỉ có một loại cảm tình, một loại thần thái, cho dù hắn lại như thế nào mặt mũi hiền lành, bình dị gần gũi, cũng là không thể nào vẹn vẹn có cái này một loại biểu lộ. Lúc này chỉ nghe Cổ Hồng Sơn vừa cười vừa nói, "Ta nói là, ngươi rất có thể tại một trong vòng 2 năm liền có thể đột phá đến tinh thần cảnh." Nam Cung Vân nghe nói như thế, hắn nụ cười trên mặt đỗng nhiên thu vào. "Ngươi là lúc nào phát hiện?" "Từ vừa mới bắt đầu." Nam Cung Vân biểu lộ có chút cứng ngắc, hắn hoàn toàn không ngờ rằng chính mình vừa bắt đầu liền bị nhìn thấu. Chỉ là hắn nghi ngờ trong lòng, cái này Cổ Hồng Sơn thẳng đến lúc này, trên thân vẫn không có chút nào sát ý, xem ra ta vẫn là quá ngây thơ rồi, cho là có thể giấu giếm được ngươi. Ngươi vốn là không thể lừa qua ta. Vì sao? Nam Cung Vân không hiểu Cổ Hồng Sơn lời này là có ý gì. Nếu như vừa bắt đầu Cổ Hồng Sơn liền biết tu vi thật sự của hắn là nguyên hồn đỉnh phong, mà không phải chỉ có nguyên hồn thất giai, vậy hắn nên có hoài nghi. Bởi vì, một cái cố ý ẩn tàng tu vi của mình cảnh giới người vô luận như thế nào đều không cách nào tránh khỏi bị người ngờ vực vô căn cứ, huống chi là tại Vạn Tượng môn phạm vi thế lực bên trong. Lúc này, Cổ Hồng Sơn lại vuốt vuốt cái kia thật dài sợi râu cười nói, "Là bởi vì tên của ngươi. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 73, uống xong lại đánh Nam Cung Vân nghe được Cổ Hồng Sơn nói như vậy, tựa hồ minh bạch cái gì. Nhưng mà, việc đã đến nước này, hắn cũng không thể tránh được. Chỉ có cùng Cổ Hồng Sơn tận lực bỏ sức, nếu như bất đắc dĩ muốn cùng hắn độc thủ, Nam Cung Vân cũng có đầy đủ lòng tin có thể toàn thân trở ra. Chỉ là, chính mình muốn tiếp tục dò xét Vạn Tượng môn đường cũng chỉ có thể đi tới đây. Ngay sau đó, hắn đạm nhiên cười nói, "Tên của ta có vấn đề gì?" "Lệ khí quá nặng." "Ồ, ta còn tưởng rằng là nguyên nhân gì khác." Nam Cung Vân ý tứ đương nhiên là Cổ Hồng Sơn từ hắn cái tên này bên trên liên tưởng đến Vạn Chân Thiên, cho nên mới đối với hắn cái này cá nhân thân phận, cùng với tới Tây vực mục đích lên lòng nghi ngờ. Nhưng mà, lại trông thấy Cổ Hồng Sơn chậm rãi lắc đầu nói, "Tên của ngươi cùng khí chất của ngươi không hợp." "Chỉ đơn giản như vậy?" "Đúng vậy. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ bằng điểm này liền nhận định ta có chỗ giấu giếm?" Nam Cung Vân vẫn còn có chút nghi hoặc, không nhịn được lại tò mò hỏi. Liền thấy Cổ Hồng Sơn khe khẽ thở dài, chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ là đang quay về nghĩ cái gì, theo rồi nói ra, "20 năm trước, ta đã từng đã đến Đông Hoàng, cho nên đối với tình huống bên kia cũng biết một chút." Nam Cung Vân nghiêm túc lắng nghe, hắn biết mình một phen hư giả lý do thoái thác nhất định sẽ có thiếu sót. Nhưng mà, hắn cũng đang đánh cược, bởi vì suy cho cùng đi qua Đông Hoang người không nhiều, có khả năng tiếp xúc đến Vân thị gia tộc và trưởng lão hội loại này đỉnh tiêm tồn tại thì càng ít. Nhưng mà, lại nghe Cổ Hồng Sơn tiếp tục nói, "Kỳ thực, lão phu năm đó cũng chỉ vẹn vẹn có tinh thần sơ cảnh thực lực, đi Đông Hoang du lịch cũng là nghĩ nhiều tăng một chút kiến thức, nếu như có thể tìm được cơ duyên, có lẽ liền sẽ không dùng thời gian 20 năm mới đạt tới bây giờ tu vi cảnh giới." Gặp Cổ Hồng Sơn tựa hồ đối với chính mình cũng không có quá lớn ý, mà là càng nhiều nói đến một chút có liên quan tu hành thế giới sự tình, Nam Cung Vân dần dần buông lòng buộc chặt tâm, vừa cười vừa nói, "Cổ tiên bối có khả năng tự mình du lịch nguyên hồn đại lục ở bên trên ban đầu chi địa Đông Hoàng, cũng là làm cho vãn bối không ngừng hâm mộ, cái kia bên trong địa linh nhân kiệt, nghĩ đến nát hẳn cũng là cao thủ tụ tập, thiên tài hoành sinh." "Ha ha, người đây coi như là thừa nhận đi." Cổ Hồng Sơn mỉm cười nhìn về phía Nam Cung Vân, lúc này, trong mắt của hắn chỉ có thiện ý, cũng không sát khí. Nam Cung Vân nhưng trong lòng thì không nhịn được nghi hoặc, chẳng lẽ Cổ Hồng Sơn cũng không có muốn diệt trừ hắn ý tứ, ngay sau đó cũng là thản nhiên nói, "Ừ, như là đã bị tiền bối nhìn thấu, cũng thì không cần giả bộ tiếp nữa rồi, chỉ là vãn bối còn có nghi hoặc, chẳng lẽ Đông Hoang Vân thị gia tộc đã không tồn tại, vẫn là trưởng lão hội căn bản là không làm gì được bọn họ." Nam Cung Vân có thể nghĩ tới sơ hở cũng chỉ có thể là hai loại này, suy cho cùng, hắn cũng không đi qua Đông Hoang, chỉ là hồi nhỏ nghe sư phó nói qua. Nhưng mà, sư phó nói tình huống nhưng lại không biết là bao nhiêu năm trước chuyện, cái này đều đi qua nhiều năm như vậy, Đông Hoang bây giờ tình hình như thế nào hắn căn bản không thể nào biết được, càng chưa nói tới quen thuộc. Đều không phải là, Đông Hoang Vân thị gia tộc là có gần ngàn năm truyền thừa, nội tình sự hùng hậu, cơ hồ có thể cùng trưởng lão hội sánh vai cùng, nhưng mà, người sơ hở lớn nhất lại cũng không ở nơi này. Ngay sau đó, liền thấy Cổ Hồng Sơn cười lại lần nữa nhìn về phía Nam Cung Vân, tiếp tục nói: "Mặc dù Vân thị gia tộc thế lớn, nhưng trưởng lão hội suy cho cùng tại Đông Hoang địa vị siêu nhiên, như lời ngươi nói bản cũng không thể bắt bẻ, chỉ là ngươi lại quên Đông Hoang còn có một người." "Người nào?" "Đông Hoang nữ quân Độc Cô Tuyết." Nam Cung Vân tự nhiên biết nàng, bởi vì Độc Cô Tuyết được khen là nguyên hồn đại lục ở bên trên đệ nhất cường giả. Nghe nói nàng sớm tại vài thập niên trước liền đã đạt đến tinh thần ngũ giai, mà lại, ngưng tụ thành tinh thần chi tâm thuộc tại thiên địa vô cực chi lực biến thành hư không chi tâm. Loại này hư không chi tâm cường đại không phải người thường có khả năng tưởng tượng, mà lại là tự nguyên hồn đại lục tu luyện thế giới từ trước tới nay độc nhất vô nhị tồn tại, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng trưởng khống hư không chi lực. Nhìn thấy Nam Cung Vân biểu lộ có chút hoang mang, Cổ Hồng Sơn cười tiếp tục nói: "Trưởng lão hội mặc dù tại Đông Hoang có địa vị vô cùng quan trọng, nhưng mà nhưng lại không thể không thần phục với Độc Cô Tuyết Châu Đông Hoang thần điện. Cái này lại cùng Vân thị gia tộc có quan hệ gì đây? Đây quả thật là cùng Vân thị gia tộc không có có bao nhiêu liên hệ, thế nhưng là có quan hệ với ngươi.
Cùng ta có quan hệ.
Chẳng lẽ Đông Hoang Thần Điện lại trợ giúp Vân thị gia tộc đối kháng trưởng lão hội? Nam Cung Vân cảm thấy nghi ngờ nhìn về phía Cổ Hồng Sơn, không hiểu hỏi. Liền thấy Cổ Hồng Sơn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Nam Cung Vân sau một hồi, mở miệng nói ra: "Độc Cô Tuyết sẽ không vì Vân thị gia tộc mà cùng trưởng lão hội đối kháng, nhưng mà, nếu như là vì ngươi, cũng là có khả năng." Nam Cung Vân nghe nói như thế thần sắc hơi kinh ngạc. Độc Cô Tuyết đại lục này đệ nhất cường giả cũng sẽ đối với mình có phần coi trọng, cái này cũng khó tránh khỏi có chút quá tự cho là đúng đi. Nam Cung Vân trong lòng mặc dù đối với mình rất có lòng tin, nhưng mà, hắn vẫn không quá lý giải Cổ Hồng Sơn nói như vậy ý tứ. "Có tốt, ngươi cũng không sinh ở Đông Hoang, bằng không, cái này Đông Hoang Thần Điện đời sau quân chủ sợ là muốn đổi thành nam nhân." Lúc này, liền thấy Cổ Hồng Sơn ngửa mặt cười nói. Thẳng đến lúc này, Nam Cung Vân vẫn không có cảm nhận được trước mặt lão giả này có mang đến cho hắn bất luận cái gì áp lực, ngược lại là giống như nhiều năm không gặp lão bằng hữu đồng dạng nhắc tới thường ngày về vật. Nam Cung Vân từ đầu đến cuối đều biết, hắn bây giờ đối mặt là ai. Vì lẽ đó, mặc dù hắn cùng Cổ Hồng Sơn trong lúc đó bình tĩnh nói rất nhiều chuyện, trong nội tâm hắn phòng bị cùng trên thân thể cảnh giới ý thức cũng chưa từng yếu bất một tơ một hào. Nhưng mà, Nam Cung Vân vẫn là khiêm nhường hướng Cổ Hồng Sơn ôm quyền cười nói: "Tiền bối quá khen, thiên hạ hôm nay, ngọa hổ tàng long, nói không chắc Đông Hoang liền có viễn siêu vãn bối thiên phú tư chất thiếu niên tiên tài tồn tại." "Ồ, đó có thể là lão phu cô lậu quả văn, chỉ là tại lão phu xem ra, lấy thiên phú của ngươi tư chất nếu là ở Đông Hoang, á hẳn có thể có được Độc Cô Tuyết thưởng thức, cũng gia nhập vào Đông Hoang Thần Điện. Vì lẽ đó, trước ngươi nói tới bởi vì cùng người sinh ra ân oán, bị trưởng lão hội uy hiếp mà rời đi Đông Hoang, cơ bản là không thể nào đấy." Cổ Hồng Sơn cười nói ra suy đoán của mình, Nam Cung Vân bất lực phản bác. Bởi vì, hoang ngôn một khi bị vạch trần liền sẽ có vẻ phi thường hoang đường được cười, lại muốn đi tròn bên trên, liền gần như không có khả năng rồi. Chỉ là, Nam Cung Vân lại vẫn không có buông lòng cảnh giác, thẳng đến trước mắt, giữa bọn họ quan hệ đối lập cũng không có giải trừ, Cổ Hồng Sơn vẫn như cũ có lý do ra tay với hắn. Giống như Cổ Hồng Sơn như vậy tinh thần cảnh cường giả, chỉ cần ý động liền có thể xuất thủ, mà lại xuất thủ hẳn là lôi đình và quân, không thể ngăn cản. Vì lẽ đó, Nam Cung Vân tính thăm dò dò hỏi: "Tiền bối tất nhiên đã sớm biết hết thảy, vì sao còn trì trệ không chịu động thủ đây?" "Động thủ? Tại sao phải động thủ, mà lại ta cũng không phải là một cái gặp mặt thì sẽ cùng người động thủ lao đầu tử?" Cổ Hồng Sơn mang theo hồ nghi nhìn lấy Nam Cung Vân, tiếp tục nói: "Nguyên lai đây chính là ngươi từ tiến vào trong phòng cho tới bây giờ đều không chút nào chịu buông lòng phòng bị nguyên nhân." Nam Cung Vân không nghĩ tới cử động của mình cùng tâm tư đều bị Cổ Hồng Sơn nhìn nhất thanh nhị sở, không tránh được trong lòng rung mạnh, trong lúc nhất thời thể nội nguyên lực lưu động gia tốc, toàn thân trên dưới càng thêm cảnh giác. Nhưng mà, đã thấy Cổ Hồng Sơn mỉm cười thở dài: "Ngươi không cần phải khẩn trương như vậy, nếu như ta muốn động thủ, sẽ sớm nói cho ngươi, chẳng lẽ bằng vào ta tu vi cảnh giới muốn ra tay với ngươi, còn cần lén lén lút lút sao?" Nghe nói như thế, Nam Cung Vân từ chối cho ý kiến, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì toàn thân cao độ phòng bị. Bởi vì, vạn tượng môn tại trong sự nhận thức của hắn, ngoại trừ hung ác tàn bạo, lãnh huyết vô tình bên ngoài, hắn muốn không đến bất luận cái gì có thể lẫn nhau thư bọn hắn địa phương. Chỉ là, cái này Cổ Hồng Sơn mang đến cho hắn một cảm giác đúng là có chút không giống với vạn chấn thiên bọn hắn, nhưng mà, Nam Cung Vân lại cũng không nguyện ý cầm tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Ngay sau đó, hắn lạnh lùng nói: "Cổ tiên bối, chẳng lẽ ngươi không phải vạn tượng môn trưởng lão sao? Tất nhiên, bị ngươi phát hiện ta tồn tại, lại làm sao có thể thờ ơ?" "Ha ha, ta đúng là vạn tượng môn trưởng lão, ta cũng xác thực phát hiện ngươi có chút cổ quái, thậm chí ngươi đối với hắn có sát ý ta đều có thể cảm giác được, nhưng mà mãi cho tới bây giờ, ta vẫn không biết ngươi là ai, không biết ngươi có nguyện ý hay không nói cho ta biết." Cổ Hồng Sơn lời nói rất ôn hòa, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là tại cùng một cái người đối địch nói chuyện, cái này làm cho Nam Cung Vân cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. "Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ đem mình ý đồ nói cho ngươi? Chỉ bằng ngươi đối với ta không có sát ý, mà đối với hắn lại có." Nam Cung Vân đột nhiên cảm giác được mình tại Cổ Hồng Sơn trước mặt có chút lực bất tòng tâm. Bởi vì, Cổ Hồng Sơn lúc nào cũng có thể xem thấu hắn tâm tư, điều này làm hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao. Ngay sau đó, dứt khoát thản nhiên nói: "Ta coi như muốn giết ngươi cũng giết không được a." "Ha ha, ngươi thiếu niên này, làm thật thú vị. Đã như vậy, vậy không bằng chúng ta ngồi xuống uống hai chén như thế nào?" Cổ Hồng Sơn lời này cũng không phải là đang trưng cầu Nam Cung Vân ý kiến, bởi vì, theo hắn tay áo vung lên, bày đặt ở trong phòng tình xảo trên kệ rượu một bầu rượu ngon đã đương nhiên xuất hiện tại giữa hai người trên mặt bàn. Liền thấy Cổ Hồng Sơn đưa tay nhấc lên bầu rượu, cho trước mặt hai người trong chén đều rót đầy rượu ngon, ngay sau đó cười nói: "Có thể uống vài chén rượu sau đó, ngươi liền không sẽ câu nệ như vậy." Nam Cung Vân đưa tay bưng lên ly rượu trước mặt đột nhiên hỏi: "Các ngươi uống rượu không phải đều là dùng tô sao?" Cổ Hồng Sơn hơi sững sờ, ngay sau đó hiểu được: "Ta cũng không phải là bọn hắn, làm sao có thể như giá áo túi cơm đồng dạng nốc ngược rượu ngon." "Ha ha, cổ tiền bối thật là không giống bình thường, vãn bối uống trước rồi nói." Ngay sau đó Nam Cung Vân đầy uống rượu trong chén, tiếp lấy cười nói: "Tại hạ Nam Cung Vân, tất nhiên cổ tiền bối dạng này hào sảng thẳng thắn, vậy ta cũng sẽ không lại che che lấp lấp, cho dù là chúng ta uống xong cái này rượu ngon sau đó, lại thống thống khoái khoái đánh một chầu cũng không sao." "Ha ha, vậy thì đúng rồi, chúng ta uống xong lại đánh." Cổ Hồng Sơn phát hiện Nam Cung Vân lúc này mới thả xuống phòng bị, cùng mình thẳng thắn tương đối, cũng là vui vẻ ngửa đầu lớn cười nói: "Chỉ bất quá, ngươi cái họ này lại là có chút đặc biệt, căn cứ lão phu biết, cái này Nam Việt đế quốc hoàng thất chính là họ Kép Nam Cung, không biết tiểu hữu ngươi Cổ tiên bối không cần thăm dò văn bối, ta chính là sinh ở Nam Việt đế quốc, từ nhỏ tại Phượng Minh Sơn lớn lên.
Thì ra là thế.
Lão phu trung quy là minh bạch, nguyên lai ngươi chính là năm đó đứa bé kia. Cổ Hồng Sơn thẳng đến lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khi hắn nghe được Nam Cung Vân nói ra tên của mình lúc, liền đã mơ hồ có suy đoán, quả nhiên, không ra hắn sở liệu. Liền thấy Cổ Hồng Sơn mang theo tiết hận thần sắc thở dài. Không nghĩ tới thế minh bên ngoài chắc trai bây giờ đều đã trưởng thành, hơn nữa, còn là dạng này một cái tuyệt thế thiên tài, thật là làm cho lão phu vui mừng. Cổ tiên bối thế minh chẳng lẽ là?
Không sai, chính là Nam Việt Đế quốc Lâm thị tông tộc tộc trưởng Lâm Hồng. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?
Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 74, đồng giá trao đổi. Làm Nam Cung Vân nghe được Cổ Hồng Sơn nói lên chính mình cùng Lâm thị tông tộc tộc trưởng Lâm Hồng quan hệ lúc, thần sắc có chút thâm trầm nghiêm túc, nghĩ đến hai bọn họ quan hệ hẳn là không phải bình thường. Nam Cung Vân tại Vương cung thời điểm từ Vạn Chấn Thiên khẩu bên trong biết được, năm đó Vạn Tượng môn sở dĩ sẽ tham dự vào Nam Việt đế quốc hoàng quyền trong tranh đấu, ở mức độ rất lớn là cùng Cổ Hồng Sơn cùng Lâm Hồng giao tình có liên quan. Ngay sau đó, Nam Cung Vân ôm quyền hướng Cổ Hồng Sơn nói nghiêm túc:
"Cổ tiên bối, vãn bối cả gan muốn hỏi ngài một vấn đề."
"Ngươi là muốn hỏi Vạn Tượng môn đi?"
Cổ Hồng Sơn còn là một bộ tưởng và bình tĩnh thần thái, hắn biết Nam Cung Vân muốn hỏi cái gì, đương nhiên, hắn vốn là cũng dự định nói cho Nam Cung Vân.
"Kỳ thực, ta vốn là sinh ở Nam Việt đế quốc, trước kia cùng Thế Minh Lâm Hồng cùng tồn tại Nam Việt sinh hoạt, về sau giới cơ duyên bước vào tu hành chi môn, liền thật sâu bị cái này tu luyện thế giới hoàn toàn mới cảnh tượng hấp dẫn, từ đó về sau, ta trên đại lục du lịch khắp nơi, tìm kiếm cơ duyên."
Cổ Hồng Sơn trong lời nói tràn đầy cảm khái, ngay sau đó lại đưa ánh mắt về phía Nam Cung Vân, thần sắc có vẻ hơi mừng rỡ lại có lẽ là hâm mộ. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói:
"Khi đó, ta đã qua nhi lập chi niên, nhưng mà, tu vi cảnh giới vẫn còn chỉ dừng lại ở nguyên hồn thất giai cấp độ, hoàn toàn không cách nào cùng bây giờ ngươi đánh đồng. Về sau, thông qua mấy bước chân thăm dò cùng kiên trì, cuối cùng tại 20 năm sau trong một lần cơ duyên đột phá đến tinh thần cảnh, cũng chính là ở đó lần cơ duyên bên trong, ta biết Vạn Chấn Thiên."
Nghe Cổ Hồng Sơn nói đến đây, Nam Cung Vân đại khái hiểu được Cổ Hồng Sơn hướng tới cùng truy cầu, ngay sau đó mở miệng nói:
"Cổ trưởng lão đối với tu hành nghị lực làm cho vãn bối kính nể."
Liền thấy Cổ Hồng Sơn cười nhạt một tiếng nói:
"Kỳ thực, một người tu luyện con đường tu hành có thuận lợi hay không, ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại thiên phú của hắn cùng nghị lực, thứ nhì mới là cơ duyên. Ta vốn là trưởng thành nhập đạo tu hành, thiên phú cũng không tính được ưu tú, chỉ là một lòng chấp niệm tại tu luyện, vì lẽ đó, đột phá tinh thần cảnh thời điểm đã bước vào hiểu số mệnh con người chi niên."
Cổ Hồng Sơn nói tới chỗ này thần sắc có chút buồn vô cớ, Nam Cung Vân tự nhiên có khả năng lý giải giống hắn như vậy một cái chấp nhất tại người tu hành, nhìn cho tới bây giờ chính mình, khó tránh khỏi sẽ có cảm xúc.
Ngay sau đó, Nam Cung Vân yên lặng nói:
"Tiền bối đối với tu hành nhận thức, khiến cho vạn bối khuất phục, thế gian không biết có bao nhiêu thiên phú hơn người người tu luyện, cuối cùng đều không có cách nào đột phá đến cảnh giới cao hơn, đơn giản là thiếu khuyết giống như tiền bối dạng này đối với tu luyện ý chí kiên định."
"Ha ha, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, lại có như vậy giác ngộ, chẳng trách hồ ngươi có thể có tu vi như vậy cảnh giới, thật là kỳ tài ngút trời, nếu như ngày khác ngươi có thể tìm được cơ duyên, tương lai thành tựu sẽ không thể đo lường."
Cổ Hồng Sơn đối với Nam Cung Vân tán thưởng là ra phát ra từ nội tâm, điểm này Nam Cung Vân có khả năng cảm thụ được. Bởi vì một người nói láo thời điểm có thể dùng vô số loại biểu lộ để che giấu, nhưng mà nói thật thời điểm lại một loại cũng không dùng tới.
Nam Cung Vân cũng không có bởi vì Cổ Hồng Sơn tôn sùng mà có chỗ tự đắc, hắn càng nhiều hơn chính là đối với Cổ Hồng Sơn tôn kính cùng tán thành.
Chỉ nghe Cổ Hồng Sơn tiếp tục nói:
"Năm đó, ta tại Tây vực du lịch thời điểm, ngẫu nhiên tìm ra một nơi tu luyện thánh địa, nơi đó tự nhiên tồn tại một cái tụ linh pháp trận, thông thường người tu hành tại pháp trận kia bên trong tốc độ tu luyện sẽ nhanh rất nhiều, nhưng mà, cái kia tụ linh pháp trận ngoại vi lại có một cái bảo vệ trận, khiến cho ta thúc thủ vô sách. Về sau, ta liền gặp Vạn Chấn Thiên, không nghĩ tới hắn tại trận đạo bên trên tạo nghệ khá cao, hai người chúng ta hoa đem gần thời gian 10 năm, mới đưa cái kia bảo vệ trận phá vỡ, cái này cũng thành liền hôm nay Vạn Tượng môn."
"Hả? Ý của tiền bối là?"
Nam Cung Vân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Cổ Hồng Sơn hỏi, chỉ nghe hắn chậm rãi nói:
"Chỗ kia tu luyện thánh địa chính là hôm nay Vạn Tượng Sơn, cái kia tụ linh pháp trận bây giờ đã trở thành Vạn Tượng môn cấm địa.
Phải không?
Chẳng lẽ liền cổ tiền bối ngươi cũng không thể lại tiếp tục tái sử dụng cái kia tụ linh trận sao?"
Nam Cung Vân trong lòng phỏng đoán, nếu như cái kia tụ linh trận thật sự có thể gia tốc tu hành, vì sao Cổ Hồng Sơn không tại Vạn Tượng Sơn mà muốn chạy đến nơi này tu luyện?
Liền thấy Cổ Hồng Sơn thần sắc có chút tiếc hận, chậm rãi lắc đầu thở dài:
"Kỳ thực cái kia tụ linh trận tại Vạn Tượng môn sáng lập không lâu sau đó liền đã hư hại, Vạn Chấn Thiên qua nhiều năm như vậy vẫn muốn lại lần nữa chữa trị, thậm chí còn mời Đông Hoang một cái trận đạo đại sư, nhưng mà nhiều lần chắc trở sau đó cũng là bất lực. Nghĩ đến loại này kỳ lạ trong linh trận ảo diệu, cũng không phải chúng ta những cái này phàm phu tục tử có khả năng lĩnh ngộ."
"Hả? Như thế nói đến, cái này Vạn Tượng Sơn mất đi cái kia tụ linh trận gia trì, những năm gần đây thực lực tổng hợp cũng không đổi kịp Thiên Kiếm Sơn rồi.
Thiên Kiếm Sơn vốn là tại Tây Vực truyền thừa ngàn năm, nội tình vượt xa vẹn vẹn sáng tạo mấy chục năm Vạn Tượng môn, thậm chí những năm gần đây Thiên Kiếm Sơn có mấy lần đều tiến đánh đến Vạn Tượng Sơn bên trên, cuối cùng nhưng cũng đều không công mà lui."
Nam Cung Vân nghe đến đó trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, Thiên Kiếm Sơn đã từng có mấy lần đều công đánh lên Vạn Tượng Sơn, thế nhưng là cuối cùng lại đều thất bại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Cổ Hồng Sơn nhìn ra Nam Cung Vân nghi hoặc, nói tiếp:
"Kỳ thực, đó cũng không phải bí mật gì,
Thiên Kiếm Sơn sở dĩ nhiều lần thất bại nguyên nhân là Vạn Tượng Sơn bên trên có một tòa hộ sơn đại trận. Chẳng lẽ liền là năm đó bị hai người các ngươi phá vỡ tòa kia bảo vệ trận? Nam Cung Vân nghe được Cổ Hồng Sơn mà nói, rất nhanh liền liên tưởng đến phía trước tòa kia bảo vệ pháp trận, ngay sau đó thốt ra. Không sai, Vạn Chấn Thiên từ Đông Hoang mời tới trận đạo đại sư mặc dù không có chữa trị tụ linh trận, nhưng lại giúp hắn khôi phục tòa kia bảo vệ đại trận, lại thêm Vạn Chấn Thiên vốn là quen thuộc trận đạo, vì lẽ đó, nguyên bản bảo vệ trận liền trở thành bây giờ Vạn Tượng Hộ Sơn đại trận. Mà lại, hắn còn kết hợp chính mình nhiều năm trận đạo nghiên cứu, đem cái kia Hộ Sơn đại trận tiến hành tăng cường. Bây giờ Vạn Tượng Hộ Sơn đại trận không có tinh thần cảnh ngũ giai trở lên thực lực, không cách nào xuyên qua đại trận, đây cũng chính là vì sao Thiên Kiếm Sơn vẫn không có đánh hạ Vạn Tượng Sơn nguyên nhân. Thì ra là thế. Nam Cung Vân bừng tỉnh đại ngộ, cái này Vạn Tượng Sơn nếu có như vậy Hộ Sơn đại trận xác thực khó giải quyết. Thiên Kiếm Sơn có thể có tinh thần ngũ giai thực lực sợ là chỉ có Thiên Kiếm môn môn chủ, nhưng mà, một mình hắn đột phá đại trận cũng không cách nào tiêu diệt tất cả Vạn Tượng môn. Chỉ là, lúc này Nam Cung Vân đỗng nhiên nghĩ đến, Cổ Hồng Sơn tại sao phải nói với mình những cái này, hắn không phải Vạn Tượng môn trưởng lão sao? Đang lúc Nam Cung Vân nghi hoặc thời khắc, chỉ nghe Cổ Hồng Sơn cười nói: "Xem như trao đổi, ta còn có thể nói cho ngươi, cái này Vạn Tượng Hộ Sơn đại trận còn có một cái phi thường chỗ đặc thủ, hoặc có lẽ là một cái nhược điểm chí mạng đi." Nam Cung Vân nghe đến đó, đột nhiên thần tình khẽ giật mình, sự chú ý của hắn đều đặt ở Cổ Hồng Sơn nửa câu nói sau bên trên, cái này Vạn Tượng Hộ Sơn đại trận có nhược điểm. Cổ Hồng Sơn mỉm cười, tiếp tục nói: "Cái này Vạn Tượng Hộ Sơn đại trận mặc dù kỳ lạ, thế nhưng là một khi bị đột phá, nó trận nhãn thì sẽ thoát ly trận cơ, trong lúc nhất thời không cách nào lập tức khôi phục. Mà lại, lúc này trận nhãn cũng càng yếu ớt, dễ dàng nhất chịu đến công kích." Ý của tiền bối là, Nam Cung Vân ngạc nhiên thốt ra, nếu như có thể từ Cổ Hồng Sơn nơi này biết được Vạn Tượng trận cơ mật, có lẽ sẽ đối với tương lai tiến đánh Vạn Tượng môn đưa đến tác dụng mấu chốt. Nhưng mà, hắn lại phát hiện Cổ Hồng Sơn vẻ mặt như cũ bình thản nói: "Ý tứ của ta đó là, cái này Vạn Tượng trận nếu bị một cái tinh thần ngũ giai cường giả đột phá, như vậy pháp trận sẽ tạm thời đóng lại, chí ít tại mấy hơi thở sau đó mới có thể khôi phục. Như thế nói đến, chỉ cần có một cái tinh thần ngũ giai cường giả đột phá pháp trận sau đó, những người khác lập tức đuổi theo, cũng liền có thể xuyên qua Vạn Tượng trận." Nam Cung Vân hiểu được Cổ Hồng Sơn nói tới Vạn Tượng trận thiếu sót, chỉ là bí mật này cũng không đối với toàn diện tiến đánh Vạn Tượng môn sinh ra bất luận cái gì tác dụng mang tính chất quyết định. Bởi vì, cho dù là Thiên Kiếm môn môn chủ có thể cùng mấy vị trưởng lão đột phá đại trận, tiến vào Vạn Tượng môn, vậy bọn hắn đối mặt cũng đem là cả Vạn Tượng nhóm tất cả mọi người vây công, như thế chỉ có thể khiến cho bọn hắn thân hãm hiểm cảnh. Nam Cung Vân còn chú ý tới vừa rồi Cổ Hồng Sơn nói qua, đại trận bị đột phá, trận nhãn là lúc yếu ớt nhất, có lẽ hắn có thể từ nơi này vào tay. Lúc này, liền thấy Cổ Hồng Sơn bỗng nhiên vừa cười vừa nói: "Ta có thể nói cho ngươi biết cũng chỉ có những thứ này, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta biết một vài thứ?" Nam Cung Vân nghe được Cổ Hồng Sơn lời này bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi hắn nói tới trao đổi, chỉ là hắn có chút hoang mang, Cổ Hồng Sơn như là đã lựa chọn giúp hắn, lại vì cái gì còn hỏi như vậy? Hắn nói tới trao đổi lại là có ý gì? Mà lại, còn có một cái vấn đề hắn cũng không có nghĩ qua, đó chính là Cổ Hồng Sơn tại sao phải giúp hắn? Nhìn thấy Nam Cung Vân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Cổ Hồng Sơn tựa hồ không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, hắn sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn sớm tại rất nhiều năm trước liền đã làm ra lựa chọn. Chỉ nghe Cổ Hồng Sơn thản nhiên nói: "Ngươi không cần suy nghĩ lung tung, ta ý tứ rất đơn giản, chính là ta đem Vạn Tượng môn bí mật nói cho ngươi, đồng thời cũng sẽ đem bí mật của ngươi nói cho Vạn Chấn Thiên." "Đây là vì cái gì?" Nam Cung Vân không nhịn được thốt ra hỏi, mặc dù hắn cảm thấy hỏi như vậy căn bản là không có đạo lý. Vạn Tượng môn vốn chính là Cổ Hồng Sơn cùng Vạn Chấn Thiên cùng nhau khai sáng, lúc này, hắn phải nghĩ biện pháp đi hủy đi Vạn Tượng môn, Cổ Hồng Sơn làm sao có thể thờ ơ? Nhưng mà, Cổ Hồng Sơn phía trước cử động lại lệnh Nam Cung Vân nghĩ mãi không thông, hắn không thể đơn giản cho là dựa vào Cổ Hồng Sơn cùng Lâm Hồng quan hệ, hắn liền sẽ quay lại đến giúp đỡ chính mình, cái kia cũng không tránh khỏi quá ngây thơ. Đúng lúc này, Cổ Hồng Sơn lại mở miệng, hắn nhìn ra Nam Cung Vân không giảng hòa hoang mang, dứt khoát cũng liền đem lời nói minh bạch. Kỳ thực, sớm tại 15 năm trước, ta liền đã đối với Vạn Tượng môn mất đi lòng tin, Vạn Chấn Thiên cũng sẽ không là năm đó ta nhận biết cái kia một lòng tu hành, người chung một chí hướng. Hắn kể từ trưởng quản Vạn Tượng môn sau đó, lợi dụng chi tâm cấp tốc bành trướng, đã không vừa lòng tại chỉ có được Vạn Tượng Sơn, mà là đem phạm vi thế lực không ngừng tiến hành quyết trương. Những năm gần đây, ta một lòng một dạ thả về mặt tu luyện, vốn là hắn làm việc này, ta cũng không muốn đi quá nhiều đi để ý tới. Nhưng mà, kể từ tham dự 15 năm trước Nam Việt Đế quốc hoàng quyền chi tranh về sau, ta phát hiện hắn tàn bạo cùng máu lạnh tâm tính càng ngày càng tăng, cùng trước đây ta cùng hắn quen biết thời điểm tưởng như hai người. Vì lẽ đó, ta từ đó về sau, liền chọn rời đi Vạn Tượng Sơn, ẩn cư tại đây Thanh Thạch Sơn mạch bên trong. Nam Cung Vân nghe được Cổ Hồng Sơn những lời này, rốt cuộc hiểu rõ hắn nói tới trao đổi là có ý gì, ngay sau đó mỉm cười nói với Cổ Hồng Sơn: "Đây đúng là đồng giá trao đổi. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét." Chương 75, cùng ngồi đàm đạo, Cổ Hồng Sơn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn lấy Nam Cung Vân, cái này người thiếu niên so hắn tưởng tượng muốn thông minh. Tâm tư khác nhạy bén, vì người thông minh, lại thêm còn trẻ tuổi như vậy, liền có tu vi như vậy cảnh giới, thật là hậu sinh khả úy. Ngay sau đó, Cổ Hồng Sơn cười nói: "Ngươi có thể nói." Nam Cung Vân cũng là mỉm cười gật đầu, mở miệng nói: "Ta kỳ thực không phải Nam Cung Vân." "Ồ." Cổ Hồng Sơn nghe được Nam Cung Vân câu nói này cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Thiếu niên này vừa bắt đầu tự xưng Vân Diệt Thiên, đương nhiên, đó là hắn dùng tên giả, về sau bị chính mình vạch trần, hắn cũng thừa nhận chính mình là năm đó Nam Việt Đế quốc hoàng tử Nam Cung Vân. Thế nhưng, bây giờ lại phủ nhận mình là Nam Cung Vân, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, đây cũng là hắn muốn đối địch với Vạn Tượng Môn nguyên nhân thực sự? Cổ Hồng Sơn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc, Vạn Tượng Môn những năm này tạo quá nhiều địch nhân, có lẽ Vạn Chấn Thiên chính hắn không cảm thấy đi. Cũng chính bởi vì Vạn Chấn Thiên tâm tính bên trên loại biến hóa này, mới làm cho Cổ Hồng Sơn nản lòng và trí. Vì lẽ đó, không nói hôm nay là ai tới muốn đối địch với Vạn Tượng Môn, quyết định của hắn đều là sẽ không thay đổi. Chỉ nghe Nam Cung Vân tiếp tục nói, năm đó Nam Việt Đế quốc thần tướng Đằng Hổ từng đem hắn mang đi hoàng tử Nam Cung Vân, cùng Nam quận Cao Gia Bảo một nhà phổ thông nông gia hài tử đổi rồi, mà chờ hắn rời đi Cao Gia Bảo sau đó, Nô Thiên Phương dẫn người đem toàn bộ Cao Gia Bảo biến thành một cái biển lửa. Nói đến đây, Nam Cung Vân thần tình dần dần trở nên băng lãnh, Cổ Hồng Sơn cũng rốt cuộc biết Nam Cung Vân thân phận chân chính. Nguyên lai ngươi chính là đứa bé kia. Ai? Thiên ý trêu người, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, năm đó trời xui đất khiến, dĩ nhiên cho mình đưa tới ngươi dạng này một cái ẩn bên trong cường địch. Cổ Hồng Sơn lời nói trong lúc đó tràn đầy than thở, hắn thông qua Nam Cung Vân giải thích, minh bạch hắn vì sao muốn đối địch với Vạn Tượng Môn. Nhưng cùng lúc, Cổ Hồng Sơn cũng không nhịn được buồn vô cớ, tất cả những thứ này nhân quả tuần hoàn cũng đều cùng hắn liên quan. Năm đó Thế Minh không đành lòng cháu gái Lâm Viên trong vương cung chịu khổ, mời ta rời núi tương trợ, nhưng mà lão phu cũng không ngờ tới từ tại chúng ta tham gia, xảy ra nhiều như vậy chuyện ngoài ý liệu. Thế sự vốn là khó liệu, nếu như năm đó Đằng Hổ sư thúc không có đem ta mang đi, có thể ta sớm tại 15 năm trước cũng đã táng thân biển lửa. Nam Cung Vân khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hắn sở dĩ lại xưng Đằng Hổ là sư thúc, là bởi vì sâu trong nội tâm hắn cũng không trách Đằng Hổ. Huống chi, Đằng Hổ bây giờ đã chết, hắn lại làm sao có thể nhận tâm lại đi oán hận Đằng Hổ, nhường hắn trên trời có linh tiên cũng không thể yên tâm. Nam Cung Vân ngẩng đầu, mục quang lãnh lệ, ngữ khí kiên định nói tiếp. 15 năm trước ân đoán đoán, thị phi phi ta cũng không muốn đi nghiên cứu kỹ, ta bây giờ liền kêu Nam Cung Vân, mà ta có phải là thật hay không đang hoàng tử cũng đã không trọng yếu, bởi vì không nói ta là ai đều sẽ cùng Vạn Tượng Môn thế bất lưỡng lập. Cổ Hồng Sơn nhìn lấy Nam Cung Vân một mặt cương nghị thần tình gật đầu cười nói. Ngươi có thể nghĩ thoáng tất cả những thứ này, cũng là bất phàm, chỉ là lấy thực lực ngươi bây giờ, sợ rằng còn không phải là đối thủ của hắn, cần gì phải cấp ở hiện tại liền đi tới Vạn Tượng Sơn đây. Lúc này, nhưng thấy Nam Cung Vân đạm nhiên nói, đây cũng là ta hẳn là muốn nói cho tiền bối điều kiện. Ồ, ta đã liên hợp Thiên Kiếm Sơn, toàn diện cùng Vạn Tượng Môn khai chiến, bởi vì Vạn Thú Thành bây giờ đã bị dẹp xong, mà lại, ta tin tưởng lại không vượt qua được đến một tháng thời gian, Thiên Kiếm Môn đại quân liền có thể tới Thanh Thạch quận dưới thành. Mặc dù Cổ Hồng Sơn đã có suy đoán rồi, nhưng mà hắn nghe được Nam Cung Vân mà nói sau đó, vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Lão phu rất muốn biết, ngươi bằng cái gì có thể nhường Thiên Kiếm Sơn lại lần nữa hướng Vạn Tượng Môn khai chiến? Thật không dám dâu dếm, Vạn Bối giới cơ duyên xảo hợp quen biết Thiên Kiếm Môn đích truyền kiếm tâm, đồng thời tại nửa tháng phía trước giúp nàng thành công đột phá đến tinh thần cảnh. Nam Cung Vân thật lòng bẩm báo, đây là hắn cùng Cổ Hồng Sơn đồng giá trao đổi. Đương nhiên, hắn bây giờ coi như đem những này đều nói cho Vạn Chấn Thiên cũng không sao, bởi vì bây giờ ván đã đóng tuyển, chỉ cần Thiên Kiếm Môn đại quân vừa đến, chính là cùng Vạn Tượng Môn nhất quyết sinh tử thời điểm. Chỉ là, lúc này Cổ Hồng Sơn lại là hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi. Lão phu rất lâu không có rời núi rồi, nhưng không biết cái này Thiên Kiếm Môn lúc nào nhiều một cái đích truyền kiếm tâm, thế nhưng là cho dù hắn đột phá đến tinh thần cảnh, nếu như chỉ thế thôi, sợ rằng cũng không đủ làm cho Thiên Kiếm Môn đại động can qua như vậy à. Cổ Hồng Sơn một mực gần cư tại Thanh Thạch Sơn mạch bên trong tu hành, rất nhiều năm không có từng đi ra ngoài rồi. Bình thường môn hạ đệ tử không có chuyện trọng đại cũng không dám đi quay rầy hắn, vì lẽ đó, hắn đối với Nam Cung Vân thuyết pháp cảm thấy nghi hoặc cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà, lại nghe Nam Cung Vân vừa cười vừa nói, Thiên Kiếm Môn nếu chỉ là nhiều một cái tinh thần cảnh cao thủ tự nhiên là không có cái gì hiếm lạ. Nhưng mà nếu như ta nói cho tiền bối, cái này Thiên Kiếm Môn đích truyền kiếm tâm chỉ là một gã mới có 16 tuổi thiếu nữ đây. Làm Cổ Hồng Sơn nghe được Nam Cung Vân câu nói này thời điểm, vẻ mặt trên mặt cuối cùng lại không bình tĩnh, thay vào đó là chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Dĩ nhiên có chuyện như vậy, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, xem ra lão phu thật là rất lâu không hành tẩu đại lục, dĩ nhiên biến thành nết ngồi đáy giếng. Hắn lại dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy Nam Cung Vân, chậm rãi nói: "Ngươi nói là ngươi giúp nàng đột phá đến tinh thần cảnh, văn bối chỉ là hỗ trợ dẫn đạo." Đối với nàng mà nói đột phá đến tinh thần cảnh là nước chảy thành sông, trên thực tế nàng sớm tại nửa năm phía trước liền đã đạt đến nguyên hồn cảnh đỉnh phong cảnh giới. Nam Cung Vân cười giải thích nói, hắn nhìn ra Cổ Hồng Sơn kinh ngạc, cũng biết được khi hắn biết sau chuyện này trong lòng là như thế nào chấn kinh. Liền thấy Cổ Hồng Sơn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu nói, xem ra bây giờ cái này nguyên hồn đại lục ở bên trên quả thật như lời ngươi nói, Tàng Long Ma Hổ, ta bây giờ xem như minh bạch, ngươi đối với Thiên Kiếm Môn có dạng này trợ giúp từ lớn, bọn hắn tự nhiên nguyện ý giúp ngươi tiến đánh Vạn Tượng Sơn, huống chi bọn hắn lúc đầu cũng nghĩ tiêu diệt Vạn Tượng Môn. Như này vẹn toàn đôi bên, đâu đã vào đấy. Chỉ là, vạn bối còn có một cái nghi hoặc, không biết tiền bối có thể hay không thật lòng bẩm báo. Nam Cung Vân thần sắc nghiêm túc, ngữ khí ngưng trọng mà hỏi. Người nói đi. Cổ Hồng Sơn lúc này đã hiểu mọi chuyện cần thiết, thậm chí hắn cũng biết Nam Cung Vân muốn hỏi vấn đề. Chỉ là, hắn lại đối với Nam Cung Vân càng cảm thấy hứng thú hơn, hắn rất muốn biết Nam Cung Vân có thể hay không cũng đoán được quyết định của hắn. Tiền bối, nếu như sau một tháng, Thiên Kiếm Sơn thật sự tiến đánh đến Thanh Thạch Quận, ngươi có hay không ra tay? Nam Cung Vân sau khi hỏi xong, đột nhiên cảm giác được hỏi như vậy có chút đường đột. Bởi vì, trong lời nói ẩn hàm bức đối phương làm ra lựa chọn ý vị, hắn bây giờ có thể không có bất kỳ cái gì vốn liếng có khả năng muốn Cổ Hồng Sơn làm một chuyện gì. Vì lẽ đó, Nam Cung Vân ngay sau đó lại giải thích nói. Vạn Bối có ý tứ là, suy cho cùng Vạn Tượng Môn là người cùng cái kia Vạn Chấn Thiên chung nhau sáng lập, nếu như cứ như vậy bị những thế lực khác hủy diệt, theo lý thuyết ngươi hẳn là sẽ không thờ ơ. Nam Cung Vân lần này cảm thấy Cổ Hồng Sơn sẽ không có chỗ hiểu lầm rồi. Mà lại, coi như hắn lựa chọn cũng xuất thủ, cũng hợp tình hợp lý, đồng thời, Nam Cung Vân cũng đã rất uyển chuyển cho hắn làm ra bất kỳ quyết định gì đường sống. Bây giờ hai người từ trên thân phận nhìn, vẫn là quan hệ đối lập. Nam Cung Vân mặc dù ưa thích thông qua giao lưu tới giải quyết vấn đề, thế nhưng số nhiều tình huống dưới là đối nữ hài tử, Cổ Hồng Sơn cũng không phải nữ hài tử. Vì lẽ đó, hắn vẫn như cũ cần phải tính táo suy xét cùng thận trọng trò chuyện. Nhưng mà, Cổ Hồng Sơn lại giữ im lặng, chỉ là yên tĩnh bưng lên chén rượu trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nam Cung Vân cho là hắn là đang tự hỏi chính mình vừa rồi nói những lời kia, suy cho cùng, thông qua phía trước cùng Cổ Hồng Sơn trò chuyện, đủ để nhìn ra hắn đã đối với Vạn Tượng Môn phi thường thất vọng, lúc này, có lẽ là đang xoắn xuýt cùng trong mâu thuẫn tình thế khó xử. Chỉ là, Nam Cung Vân nếu là biết Cổ Hồng Sơn hiện tại trong lòng suy nghĩ, tất nhiên sẽ phi thường im lặng, bởi vì, Cổ Hồng Sơn căn bản cái gì đều không nghĩ, hắn liền chỉ là muốn uống một hớp rượu mà thôi. Nhìn thấy Nam Cung Vân thần tình nghiêm túc nhìn mình, Cổ Hồng Sơn ý thức được, Nam Cung Vân đang đợi câu trả lời của hắn, ngay sau đó khẽ cười nói: "Ngươi cho là ta sẽ lựa chọn ra sao?" Nam Cung Vân chờ đợi nửa ngày, kết quả là chờ đến Cổ Hồng Sơn một câu như vậy hỏi lại, không khỏi sắc mặt lúng túng, khóe miệng có quắc động. Hắn chợt phát hiện, cái này Cổ Hồng Sơn cùng Vạn Chấn Tiên căn bản cũng không phải là một loại người. Hắn rất hiếu kỳ trước đây bọn hắn đến cùng là thế nào cùng một chỗ sáng lập Vạn Tượng Môn, lại hoặc là đúng như Cổ Hồng Sơn nói như vậy, Vạn Chấn Tiên lúc mới bắt đầu cũng không giống như hiện tại dạng này tâm ngoan thủ lạn, tàn khốc vô tình. Chỉ là, mà nói lại nói tới rồi, ai còn không có trẻ tuổi qua đây. Một người trở nên tâm tư ác độc, phát dồ cũng không thể bởi vì hắn đã từng thiện lương liền được tha thứ, đồng dạng, bây giờ Vạn Chấn Tiên như này thị sát thành tính, hung ác tàn bạo cũng không thể nói rằng hắn năm đó chính là như vậy. Nghĩ tới đây, Nam Cung Vân bỗng nhiên cởi mở cười nói: "Cổ tiên bối, nan đề như vậy liền ngươi đều không giải quyết được, lại tới hỏi ta. Ha ha, bởi vì cái này nếu là thả trước kia, đúng là một nan đề, mà bây giờ lại không có cái gì khổ sở rồi." Cổ tiên bối có ý tứ là: "Rất đơn giản, giải quyết dứt khoát." Nam Cung Vân nghe được Cổ Hồng Sơn quả quyết như thế trả lời, cũng là hơi kinh ngạc. Hắn đại khái có khả năng lý giải Cổ Hồng Sơn ý tứ, nghĩ đến hắn là không muốn lại xoắn xuýt đến cái này thị thị phi phi bên trong, mà không cách nào một lòng một ý truy cầu cao hơn cảnh giới tu luyện. Ngay sau đó, Nam Cung Vân mang theo thần sắc khâm phục nói: "Cổ tiên bối ý chí cùng khí phách làm cho Vạn Bối kính nể không thôi, nếu như tiền bối có khả năng đem đối với tu hành chấp nhất hóa thành một cỗ tín niệm, có lẽ về mặt tu luyện sẽ có tu hành mới." Ồ, Cổ Hồng Sơn nghe được Nam Cung Vân những lời này tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, nhưng cũng chỉ là hoảng hốt nhất niệm, cũng không có quá nhiều đi suy tư. Ngay sau đó, hắn nói với Nam Cung Vân: "Ta mặc dù đã chí không ở chỗ này, nhưng mà, chính giống như ngươi nói như vậy, suy cho cùng Vạn Tượng Môn là ta cùng đích thân hắn khai sáng, đối với Vạn Tượng Môn sắp muốn bị hủy diệt, ta xác thực không cách nào làm đến thờ ơ. Vì lẽ đó, tiền bối chuẩn bị làm như thế nào?" Nam Cung Vân rất dứt khoát hỏi. Bởi vì, rất rõ ràng Cổ Hồng Sơn là muốn làm hắn phải làm, hoặc có lẽ, hắn muốn cuối cùng cùng với Vạn Tượng Môn làm một cái bàn giao. "Ngươi giúp ta mang một phong thư đến Vạn Tượng Môn, nhưng ngươi đến cam đoan, thư so với các ngươi lên trên núi." Nam Cung Vân hơi suy tư, liền cười nói với Cổ Hồng Sơn: "Không có vấn đề. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 76, kế thừa thần hồn. Nam Cung Vân rất sảng khoái đáp ứng Cổ Hồng Sơn yêu cầu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ đụng phải Cổ Hồng Sơn, càng không nghĩ đến Cổ Hồng Sơn người này sẽ thú vị như vậy. Thậm chí, so với hắn lúc trước thấy qua tất cả mọi người đều có thú, loại này thú vị dĩ nhiên là chỉ tâm tính của hắn cùng đối với tu luyện chấp nhất. Nam Cung Vân rất ít gặp tu hành như vậy cường giả, đương nhiên, hắn hết thảy cũng chưa từng thấy qua mấy cái tinh thần cảnh cường giả, suy cho cùng, mảnh này nguyên hồn đại lục ở bên trên, tinh thần cảnh cường giả cũng không nhiều. Sắp tới trạm vào tối, Nam Cung Vân ngồi một mình ở đá xanh tiểu trúc bên trong. Hắn vẫn không có muốn ý rời đi, bởi vì Cổ Hồng Sơn tại lưu lại thư sau đó liền đi, đồng thời, tại hắn trước khi rời đi, còn bả đá xanh tiểu trúc đưa cho Nam Cung Vân. Vì lẽ đó, chỗ ngồi này đá xanh tiểu trúc bây giờ thuộc về Nam Cung Vân rồi. Hắn một mực ngồi đến bây giờ, trên bàn một bầu rượu ngon đã sớm bị hắn một ly uống sạch sẽ. Nam Cung Vân dòng dã một buổi chiều đều đang trầm tư, hắn có chút may mắn chính mình kiên trì dẫn đầu đến đây, hơn nữa còn không hiểu thấu quên đi Cổ Hồng Sơn. Bởi vì, nếu như không phải trời đất xui khiến hắn cùng Cổ Hồng Sơn gặp mặt, như vậy, Thiên Kiếm Môn liền rất có thể sẽ ở Thanh Thạch quận cùng Cổ Hồng Sơn đụng tới. Mặc dù, Thiên Kiếm Môn cũng sẽ có tinh thần cảnh cao thủ, chưa chắc liền đánh không lại Cổ Hồng Sơn. Nhưng mà, có thể thông qua một phen trò chuyện, liền làm Vạn Tượng Môn ít đi một cái tinh thần tứ giai tu vi Cổ Hồng Sơn, Nam Cung Vân đến bây giờ còn cảm thấy tất cả những thứ này phát sinh có chút khó tin. Hắn mơ hồ suy nghĩ minh bạch một việc, đó chính là Cổ Hồng Sơn lựa chọn, một người thật sự có thể vì chấp niệm trong lòng mà bỏ qua một chút vật rất quan trọng. Nam Cung Vân lúc trước đối với tu luyện nhận thức liền như là ăn cơm uống nước đồng dạng, cảm thấy là chuyện đương nhiên. Hoặc có lẽ là từ nhỏ tại tu luyện, tập mãi thành thói quen, hắn không có quá nhiều đi suy xét tu luyện rốt cuộc là vì cái gì. Đương nhiên, lấy hắn bây giờ lịch duyệt cùng tu vi, cũng không có biện pháp chân chính lãnh hội được tu hành mị lực. Chỉ là, hắn bây giờ còn gặp phải một cái vấn đề rất trọng yếu. Đó chính là hắn trước mắt còn chỉ có nguyên hồn đỉnh phong tu vi cảnh giới. Mặc dù, cái này tại rất nhiều người xem ra, hắn cái tuổi này có được tu vi như vậy cảnh giới đã có thể được xem là tuyệt thế kỳ tài, nhưng mà, Nam Cung Vân cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì, lấy hắn hiện tại tu vi như vậy cảnh giới, nếu như lại lần nữa đối đầu Vạn Chấn Tiên, vẫn sẽ thua không nghi ngờ. Mặc dù hắn kế hoạch là mượn nhờ Thiên Kiếm Sơn tới đối phó Vạn Tượng Môn, nhưng mà, hắn vừa bắt đầu lại cũng không ngờ rằng sự tình sẽ tiến triển thuận lợi như vậy. Bây giờ, hắn không chỉ có cho Vạn Tượng Môn tạo thành phiền phức, thậm chí còn nâng lên Thiên Kiếm Sơn đối với Vạn Tượng Môn toàn diện tiến đánh, chỉ là tất cả những thứ này quyền chủ động đều không trong tay hắn thôi. Nam Cung Vân thu hồi suy nghĩ, tự đủ. Tất nhiên việc đã đến nước này, vậy liền thuận thế mà làm. Thanh Thạch Quận khoảng cách Vạn Tượng Sơn đã rất gần, Nam Cung Vân quyết định lại không độc thân mạo hiểm. Suy cho cùng, sống sót so với cái gì đều trọng yếu, hắn chuẩn bị đợi đến Thiên Kiếm Sơn nhân mã tiến đánh đến Thanh Thạch Quận thời điểm lại phối hợp bọn hắn hành động chung. Vì lẽ đó, Nam Cung Vân liền tại đây đá xanh tiểu trúc bên trong ở lại. Thiên Viêm Sơn mạch, Xích Dương chủ phong, trong một mảnh tĩnh mịch xuất hiện một vệt đỏ tươi. Tại đỉnh núi trong hắc ám vô tận như ẩn như hiện. Theo một màn kia đỏ tươi bên trên xuất hiện từng đạo nhỏ xíu xích hồng tia sáng xuyên thấu hắc ám, bắn về phía thương cung, ngọn núi chóp đỉnh dần dần biến thành có thể thấy rõ ràng. Tất cả đỉnh núi cũng bắt đầu tại có hơi rung động, núi thể mặt ngoài cắt đá bởi vì dần dần tăng lên chấn động mà trở nên bất an, nhao nhao trượt về sâu không thấy đáy u ám vực sâu. Đoàn kia màu đỏ dần dần biến lớn, đồng thời bắt đầu hướng về bốn phía đêm tối lờ mờ trên không tản mát ra năng lượng cường đại ba động. Đột nhiên, một tiếng xa xăm mà hùng hậu tức minh thanh phá vỡ vắng lặng một cách chết chóc. Đoàn kia đỏ tươi bên trong nổ bắn ra một chùm huyễn lệ xích hồng hỏa diễm, vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, cả tòa Xích Dương chủ phong đều bị bao phủ tại một mảnh hỏa ở bên trong. Kèm theo chói mắt ánh sáng rực rỡ bốc lên, xích hồng hỏa diễm dần dần rút đi, đỉnh núi nguyên bản trong biển lửa dần dần hiện lộ ra thần thú Chu Tước thân ảnh to lớn. Liền thấy nó chậm rãi mở ra đan dệt trước người che trời cánh chim, tại một mảnh kia sáng chói mắt bên trong chậm rãi đi ra một đạo không được mảnh vải bóng hình xinh đẹp. Nàng sạch sẽ không được một chút bụi trần, thuần khiết không rơi một hào phàm trần. Hào quang chói mắt chiếu rọi ra nàng tuyệt thế dung mạo, mờ tối mông lung thể hiện ra nàng cái kia vô hạn mỹ hảo, hết thảy đều lộ ra đẹp như vậy diệu cùng hài hòa. Thế gian hết thảy cùng đẹp chuyện liên quan vật, lúc này đều đã trở nên ảm đạm phai mờ. Cái này bóng người đẹp đẽ chính là Hồng Lăng. Liền thấy nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, một cỗ mãnh liệt viêm hỏa hơi thở trong nháy mắt tuôn ra, phản phất có thể thiêu tận trong thiên địa hết thảy tà ma cùng ghê tởm. Nàng toàn thân tản ra hùng hậu huyền lực ba động cùng cường đại hồn lực uy áp, cái này đã vượt xa khỏi nguyên hồn cảnh tu vi. Hai tử, ngươi cuối cùng kế thừa Chu Tước thần hồn, mà lại thức tỉnh huyết mạch chi lực. Phía sau khổng lồ Chu Tước thần hồn linh tượng lúc này thấp nguy nga thân thể, đưa nó cái kia đầu lâu khổng lồ tìm được Hồng Lăng trước người. Lúc này, Hồng Lăng xuất hiện trước mặt một bộ hỏa hồng thuần chính tấm lụa La Sa nghệ thường. Đây là một bộ viêm dương chiến giáp, nó sẽ theo tu vi của ngươi cảnh giới để thăng, mà giao phó ngươi mạnh hơn hỏa diễm huyết mạch năng lực công kích. Hồng Lăng duỗi ra thon dài cánh tay ngọc, một cỗ viêm hỏa hơi thở quanh quẩn tại cổ tay trắng của nàng phía trên. Liên thấy một bộ kia viêm dương chiến giáp tựa hồ cảm ứng được huyết mạch chi lực triệu hoán, tự động bọc ở Hồng Lăng cái kia hoàn mỹ không một tì vết trên thân thể mềm mại. Cảm ơn ngươi. Hồng Lăng môi son hé mở, thi triển hết kiểu diễm, động lòng người vô cùng. Ân, ngươi bây giờ đã kế thừa toàn bộ của ta thần hồn, đột phá tu vi đến tinh thần nhị giai, nhưng mà cái này còn xa xa không phải cực hạn của ngươi, sau này còn cần lo liệu cứng cỏi bất thôi, bất khuất tu luyện chi tâm, truy cầu cái này đại thiên thế giới đỉnh phong cảnh giới. Chu Tước linh tượng ánh sáng trên người tại dần dần nhạt đi, sự hiện hữu của nó vốn là một cái kỳ tích, nhưng mà nó ở đây chờ đợi 13 năm, cuối cùng hoàn thành sứ mạng của mình, hiện tại sắp muốn đi hướng sự diệt vong của nó. Lúc này, Hồng Lăng hồn hải cùng Chu Tước thần hồn tương thông, vì lẽ đó nàng có thể cảm nhận được Chu Tước thần hồn linh thể đang từ từ tiêu tan. Ngay sau đó đáy lòng không khỏi dâng lên một hồi đau thương. Ngươi không cần khổ sở, ta pháp thân mặc dù sớm tại 10 vạn năm phía trước liền đã vẫn lạc, nhưng mà thần hồn vẫn như cũ bảo tồn đến nay. Chúng ta Chu Tước huyết mạch thần hồn vĩnh sinh bất diệt, bây giờ từ ngươi kế thừa tất nhiên sẽ lại lần nữa trùng sinh. Ta chờ mong của ngươi phát triển, cùng ta lần sau gặp nhau. Nghe được Chu Tước linh tượng kể rõ, Hồng Lăng thoáng hóa giải bi thương trong lòng. Chỉ là cái kia một mực còn chôn giấu tại nàng đáy lòng chỗ sâu nhất thống khổ và tuyệt vọng, vẫn như cũ không cách nào hóa giải. Lúc này nàng xuất hiện trước mặt một khối xích huyết kết tinh, sặc sỡ lóa mắt. Là huyết ngọc chi hồn. Hồng Lăng duỗi ra hai cái ngón tay ngọc nhỏ dài, phân biệt kẹp lấy huyết ngọc chi hồn trên dưới hai đầu, rút ngắn ngưng thần nhìn chăm chú lên, ánh mắt của nàng đỗng nhiên xuất hiện không cách nào che giấu đau khổ cùng bi thương. Chu Tước linh tượng cũng đồng dạng có thể cảm nhận được Hồng Lăng thế giới nội tâm. Ngươi không cần như này đau thương, cũng có thể toàn tâm toàn ý đi yêu hắn. Hồng Lăng nghe được Chu Tước linh tượng âm thanh, thần tình nao nao, chậm rãi nâng lên rũ xuống mi mắt, nghi ngờ nhìn về phía trước Chu Tước linh tượng. Ta có thể cảm nhận được ngươi nội tâm thống khổ cùng tuyệt vọng, chỉ là ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó, bởi vì ta từ huyết mạch của hắn bên trong cũng có thể cảm nhận được, giữa các ngươi cũng không tồn tại quan hệ máu mủ. Hồng Lăng nghe được câu này sau đó, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Chu Tước linh tượng, khó có thể tin mà hỏi: "Có thật không? Cảm giác của ta không có sai, ngươi không cần lại vì chuyện này bi thương, từ nay về sau, ngươi có thể không cố kỵ nữa cùng với hắn một chỗ." Chu Tước thần hồn nhận biết không có sai, huyết ngọc chi hồn cũng sẽ không có sai, điểm này Hồng Lăng bây giờ phi thường xác định, cái kia liền chỉ biết là toàn bộ sự kiện ra sai. Hồng Lăng đột nhiên nhận được giải thoát, bị đè nén nàng thật lâu thống khổ cuối cùng tan thành mây khói. Bây giờ trái tim của nàng cuối cùng lại không đau nhức, trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt tràn đầy hào quang. Cái kia đủ để điên đảo chúng sinh nụ cười lại độ về tới Hồng Lăng trên gương mặt. Sự hưng phấn của nàng cùng kích động giống như vỡ đê hồng thủy, trùng trùng điệp điệp,
hoa hoa lạp lạp từ đáy lòng của nàng đổ xuống mà ra, nàng rốt cuộc không cần chịu đựng đáy lòng phần kia đau khổ rồi. Có ánh mà sáng sủa nước mắt xẹt qua nàng mặt tuyệt mỹ gò má, trái tim của nàng kích động không thôi, nàng vui sướng đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Bây giờ, tựa hồ trên người nàng mỗi một tế bào đều có khiêu động vui vẻ cùng không nói hết khoái hoạt. Nàng ngẩng tràn ngập hạnh phúc thần thái gương mặt, đối với Chu Tước Linh Tượng nói: "Cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta rất trọng yếu." Chu Tước Linh Tượng tự nhiên có khả năng cảm nhận được Hồng Lăng lúc này khoái hoạt cùng thỏa mãn, chỉ là nó lại duy trì không được bao lâu, nhất định muốn tại hoàn toàn tiêu tan phía trước, bà chuyện quan trọng cũng giao phó cho Hồng Lăng. Ngay sau đó, chỉ nghe Chu Tước Linh Tượng nói tiếp: "Ngươi bây giờ cẩn thận nghe ta nói, có hai chuyện tại ta trước khi rời đi nhất thiết phải muốn nói cho ngươi." "Ừm." Hồng Lăng thu hồi kích động cùng vui sướng tâm tình, nghiêm túc lắng nghe Chu Tước Linh Tượng dặn dò. "Chuyện làm thứ nhất là, ta tại đây Xích Dương đỉnh núi bố trí một tòa luyện thể đại trận, đợi cho sau này ngươi tập được Viêm Dương thần quyết sau đó mới trở về nơi này, thông qua ta ở đây bố thiết đại trận, ngưng tụ thành máu của ngươi mạch thần thể." Hồng Lăng sau khi nghe được lập tức gật đầu trả lời. Mặc dù, nàng căn bản vốn không biết cái này luyện thể đại trận đến cùng như thế nào vận chuyển, lại như thế nào ngưng tụ thành huyết mạch thần thể, nhưng mà, nàng hiện nay chỉ phải nhớ kỹ Chu Tước Linh Tượng mỗi một câu nói là được rồi. Bởi vì, Chu Tước thần hồn đã cực kỳ yếu ớt rồi, nó xác thực đã kiên trì không được bao lâu. Chỉ nghe Chu Tước Linh Tượng tiếp tục nói: "Chuyện thứ hai chính là cùng ngươi cái này huyết ngọc chi hồn có liên quan, ta không biết hắn là một người như thế nào, cũng không biết tại sao có hắn, như là đã lựa chọn hắn trở thành mệnh định người, vậy ngươi nhất định phải vĩnh viễn thủ hộ hắn, không rời không bỏ, thẳng đến hắn trở lại đỉnh phong." Hồng Lăng nghe đến đó, nặng nề gật đầu. "Hắn là của ta tâm trung sở ái, bây giờ ta đã biết được trận tướng, coi như ngài không nói, ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi yêu hắn." Hồng Lăng lời nói kiên quyết, thần sắc dứt khoát. Bởi vì, chuyện này đối với tại nàng bây giờ tới nói, ngược lại là không thể không đi làm đấy. Hồng Lăng sau đó lại nghiêm túc hướng Chu Tước Linh Tượng dò hỏi: "Xin hỏi, ta như thế nào mới có thể đạt được ngài vừa rồi nói cái kia Viêm Dương thần quyết đây? Chờ ngươi lại lần nữa cùng hắn gặp nhau thời điểm, hắn tự nhiên sẽ đem Viêm Dương thần quyết truyền thụ cho ngươi." Nhưng thấy Chu Tước Linh Tượng tại nói xong câu đó sau đó, liền đã hoàn toàn tiêu tan ở hắc ám trong bầu trời đêm. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy.